Chương 226, rõ ràng tất cả. Ngươi là ai? Chúng ta nhận thức. Bạch Vô Cực không kìm được hỏi. Và đáp lại hắn là âm điệu xa xăm như vọng lên từ vực thẳm. Ta là ai? Ta chỉ là một oan hồn chưa được siêu thoát. Một kẻ hận thù. Một người đòi nợ. Bạch Vô Cực. Thù của Lưu Mạn, hôm nay ta bắt người nhất định phải trả. Cô nương. Lão Phong Tử chợt lên tiếng. Xin hỏi cô nương là ai, có quan hệ gì với Mạn Nhi? Người thuộc hạ áo đen kia quay mặt qua nhìn Lão Phong Tử, sau đó đưa tay gỡ xuống phần áo choàng trên đầu. Chưa dừng lại, nàng tiếp tục tháo hẳn tấm mạn che mặt màu đen của mình. Lần đầu tiên sau mấy mươi năm dài đằng đẵng, rốt cuộc, nàng có thể đối diện với chính bản thân, với đồng môn, với ân sư, với tất cả. Ngươi! Ngươi là! Lão Phong Tử trở nên kích động. Mặc dù gương mặt kia đã bị tàn phá một phần nhưng vẫn có thể nhận ra được những nét quen thuộc năm nào. Huống hồ gì nó còn là những đường nét đã khắc sâu vào tâm trí. Không sai. Đây chính là một trong ba người đệ tử đầu tiên của ông, muội muội của Lưu Mạn, Lưu Thanh. Lưu Thanh! Là ngươi! Nếu nói ai khác còn kích động hơn cả Lão Phong Tử thì đó tuyệt đối là Bạch Thiên Thủ. Ngỡ ngàng, xúc động, vui mừng, ngờ vừa. Bạch Thiên Thủ chẳng rõ cảm xúc hiện giờ của mình là gì nữa. Nhưng có thể khẳng định một điều, sự cảnh giác của nàng đã giảm bớt. Như để chắc chắn hơn, nàng tiến lại gần cô gái áo đen, cũng tức Lưu Thanh, nhìn thật kỹ. Đôi mắt này, chiếc mũi này, bờ môi này. Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt Bạch Thiên Thủ đã lặng lẽ rơi xuống. Là ai? Là ai đã khiến ngươi ra nông nỗi này? Nói cho ta biết. Mau nói cho ta biết. Để yên bàn tay Bạch Thiên Thủ chạy trên gương mặt, Lưu Thanh nhìn thẳng vào Bạch Vô Cực, giọng lạnh lẽo. Kẻ đã khiến ta biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này không ai khác ngoài Bạch Lân. Và kẻ đã nhẫn tâm giết chết Lưu Mạn, kẻ đó chính là Bạch Vô Cực. Hoang! Những lời Lưu Thanh vừa nói chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang. Nó làm ai nấy đều choáng váng. Cùng một nội dung, nhưng khi được phát ra từ Lưu Thanh thì lại khác hoàn toàn với khi do Cổ Mị Nhi công bố. Tất nhiên, nó cũng làm cho Bạch Thiên Thủ phải bàng hoàng. Lưu Thanh! Không thể nào! Nhị ca ta sao có thể hại ngươi được? Còn phụ thân ta? Phụ thân ta sao có thể Bạch Thiên Thủ liên tục lắc đầu. Đáp án nọ nàng không sao tiếp nhận được. Nó quá kinh khủng. Khác với Bạch Thiên Thủ, Lão Phong Tử có vẻ trấn tĩnh hơn. Ông hỏi. Thanh Nhi. Sư phụ muốn ngươi xác nhận lại một lần nữa. Những gì ngươi nói, tất cả đều là sự thật. Gật mạnh đầu, Lưu Thanh kể. Còn nhớ năm đó, một tháng sau ngày Lưu Mạn bị hại. Vào một đêm, đệ tử đi đến động phủ trước kia của Lưu Mạn thì vô tình bắt gặp Bạch Lân ở đấy. Và cũng lại vô tình, đệ tử nghe được chính miệng hắn tự nói ra nguyên nhân thật sự về cái chết của Lưu Mạn. Đến tận bây giờ, đệ tử vẫn còn nhớ như in từng câu từng chữ của hắn. Hắn nói, Mạn Nhi, ngươi đừng trách ta. Ta biết mình có lỗi với ngươi. Đáng lý ra ta phải báo thù cho ngươi. Nhưng, Mạn Nhi, ta không thể. Ta không thể giết phụ thân mình được. Ta không đủ sức. Trời ơi! Nghe đến đó, Bạch Thiên Thủ bưng miệng nghẹn ngào thốt lên. Nàng cảm thấy thế gian này như đang đảo lộn quay cuồng. Mấy mươi năm. Suốt mấy mươi năm dài chưa một lần nàng quên bỏ thù hận. Nàng muốn tự tay băm vằm tên hung thủ đã nhẫn tâm sát hại người tỷ muội của mình. Báo thù. Rửa hận. Mấy mươi năm qua nàng gần như chỉ sống vì điều đó. Thế nhưng tên hung thủ kia lại là phụ thân nàng. Trên đời còn có màn kịch nào bi ai hơn nữa không? Ông trời tại sao lại trêu ngươi nàng như vậy? Nàng muốn ngửa mặt hét to. Nhưng nàng chẳng thể thốt ra thêm câu nào nữa. Giữa lúc lòng người hoang mang, từ trong góc khuất, một cô gái bước ra. Vẫn bạch đi kìa, mạn trắng quen thuộc. Chỉ là mắt nàng đã nhòa lệ. Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Đối lập với những giọt nước mắt không ngừng rơi, giọng Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng cất lên. Mẹ ta đã gây ra lỗi lầm gì? Tại sao ngươi phải ra tay tàn độc như vậy? Hả ra ra? Hai chữ ra ra trong lời nàng nghe mới khinh bỉ và ghê tởm làm sao. Ai cũng thừa hiểu hàm ý của nó. Với Bạch Vô Cực thì càng rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Tuy nhiên, hắn vẫn khăng khăng phủ nhận. Thiên Thủ, Ngọc Kinh, các ngươi đừng nghe bọn chúng. Tất cả chỉ là do bọn chúng bịa đặt. Nhất định là Lưu Thanh đã cấu kết với Âm Dương Tông để vu oan giá họa cho ta. Bạch Vô Cực. Im lặng từ nay giờ, Lão Phong Tử chợt lên tiếng. Không khó để nhận ra giọng ông đã trầm đi rất nhiều. Đệ tử của ta thế nào, ta hiểu rõ. Nó sẽ không gạt ta. Thật chẳng thể nào ngờ được hung thủ sát hại Mạn Nhi lại là ngươi. Hôm nay, ta bắt ngươi phải đền tội. Mắt thấy Lão Phong Tử sắp ra tay thì một tiếng hô ngăn lại. Phong lão quái. Khoan đã. Phong Thiên Thu. Ngươi muốn ngăn cản ta?
Không phải.
Ta chỉ muốn xác nhận một việc. Ánh mắt sắc lạnh, Phong Thiên Thu nhìn Bạch Vô Cực, hỏi.
Ngọc Thương và những nữ trưởng lão đã mất tích gần đây có phải là do ngươi làm?
Trước hàng trăm ánh mắt đang nhìn chằm vào, sau vài giây im lặng, Bạch Vô Cực đông cười phá lên.
Ha ha ha.
Ha 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 ha.
Không sai.
Chính là ta làm.
Lưu Mạn, Phong Ngọc Thường và những nữ trưởng lão đã mất tích, tất cả đều là bị ta sát hại, tất cả đều bị ta thái bổ.
Xuất sinh.
Phong Thiên Thu chửi to.
Ngươi thân là trụ cột của chính phái lại đi tu luyện tà thuật, còn làm ra những chuyện ghê tởm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Vì cái gì ư?
Chính là vì cái này.
Lời vừa dứt, toàn thân Bạch Vô Cực đống phát ra một luồng ý áp kinh người.
Chân đan cảnh hậu kỳ.
Ha ha ha.
Đúng vậy.
Chính là chân đan cảnh hậu kỳ.
Các ngươi thừa biết mấy mươi năm trước ta đã bị chúng phải một phát ấn, tuổi thọ chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Nếu không tu luyện tà thuật, nếu không đột phá chân đan cảnh hậu kỳ thì ta làm sao có thể duy trì được mạng sống của mình.
Bạch Vô Cực ta vẫn chưa muốn chết.
Sau những gì hắn thừa nhận, Phong Thiên Thu đã giải tỏa được một số nghi hoặc trong lòng.
Mấy năm nay ta vẫn một mực hoài nghi tại sao ngươi chẳng những chưa chết mà khí sắc còn ngày một hồng hào sung mãn.
Hóa ra không phải nhờ vào bí thuật gì đó như ngươi nói mà là dựa vào tà thuật thái âm bổ dương.
Phong Thiên Thu, loại người này cần gì phải nói nhiều.
Để ta đem băm vằm hắn ra.
Lão Phong Tử đã không thể đợi được nữa.
Ngay lập tức, ông lao vào tấn công Bạch Vô Cực.
Vành!
Vành!
Phong lão quái!
Hôm nay ta đã đột phá đến chân đan cảnh hậu kỳ, ngươi còn là đối thủ của ta.
Chân đan cảnh hậu kỳ thì thế nào?
Ngươi tưởng chỉ mình ngươi mới biết đột phá.
Mở to mắt chó của ngươi ra xem cho kỹ đây.
Dứt lời, khí thế trên người Lão Phong Tử đột ngột dâng lên mạnh mẽ, so với Bạch Vô Cực thì không hề thua kém chút nào.
Ngươi cũng đột phá chân đan cảnh hậu kỳ.
Chương 227, trùng trùng nghi hoặc.
Bạch Vô Cực biến sắc.
Hắn muốn cho rằng bản thân bước vào chân đan cảnh hậu kỳ thì có thể xem thường tất cả.
Bởi trong nhận thức của hắn, số người đạt tới cảnh giới ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Đó cũng là lý do vì sao hắn vẫn còn giữ được dáng vẻ ung dung dù đã bị vạch trần tội ác.
Nhưng hiện tại hắn mới biết mình đã quá xem thường người khác.
Và sai lầm tất phải trả giá.
Sau một hồi giao chiến, chẳng mấy chốc Bạch Vô Cực liền lâm vào khốn cảnh.
Việc này cũng không lạ, dẫu sao tu vi của hắn tăng cường là dựa vào thái bổ người khác, so với chân chính tự mình lĩnh ngộ như Lão Phong Tử thì khác biệt hoàn toàn.
Huống chi ngoài Lão Phong Tử, Phong Thiên Thu cũng đã gia nhập trận chiến.
Dưới sự vây đánh của cả hai, trận chiến rất nhanh đã đến hồi ngã ngũ.
Và tất nhiên, kẻ thua cuộc không ai khác ngoài Bạch Vô Cực.
Mạn Nhi, sư phụ báo thủ cho ngươi.
Sư phụ xin dừng tay.
Bạch Thiên Thủ tiếp lời.
Đệ tử muốn nói với y vài câu.
Khẽ thở dài, Lão Phong Tử gật đầu nhường chỗ cho nàng.
Nói thế nào thì bọn họ cũng là phụ tử.
Thiên Thủ, cứu ta.
Ta biết mình sai rồi.
Biết mình sai rồi.
Sau này ta sẽ sửa đổi.
Nhất định sẽ sửa đổi.
Chết có cái nhẹ như lông hồng, có cái nặng tựa Thái Sơn.
Nhưng dù là gì đi nữa thì nó vẫn đau đớn.
Hoặc ít, hoặc nhiều.
Trong tình cảnh này, khi đối mặt với cái chết cận kề, Bạch Vô Cực đâu còn chút hình tượng của một thái thượng trưởng lão uy nghiêm thường thấy nữa.
Hắn bây giờ chẳng khác gì một kẻ hèn nhát tham sống sợ chết.
Mà có lẽ không phải đến tận bây giờ, từ thời điểm sát hại Lưu Mạn thì hắn đã là một kẻ tham sống sợ chết rồi.
Vẫn là cái tên đó, gương mặt đó, nhưng Bạch Thiên Thủ lại cảm thấy sao mà xa lạ quá.
Phụ thân của nàng đấy ư?
Nàng không dám khẳng định, dù Lý Chi đã cho nàng câu trả lời.
Biết có ngày hôm nay trước kia liệu có còn làm.
Nàng nói, giọng lạc lõng.
Hồi đáp lại là những lời khẩn khoản thiết tha của Bạch Vô Cực.
Thiên Thủ, là do ta bị bọn tà ma ám hại.
Nếu ta không mau chóng đột phá chân đan cảnh hậu kỳ để gia tăng thọ nguyên thì ta sẽ chết.
Thiên Thủ, ta chưa muốn chết.
Ta là bất đắc dĩ.
Ta.
Đủ rồi.
Chưa muốn chết.
Còn Lưu Mạn.
Chẳng lẽ nàng muốn chết sao?
Bi thảm như vậy.
Đau xót như vậy.
Càng nói, Bạch Thiên Thủ càng kích động, đến mở vai cũng bắt đầu run lên.
Được rồi.
Nha đầu, tránh sang một bên đi.
Kẻ gây nghiệp thì tất phải trả.
Chính phái chúng ta không thể dung thứ cho loại người như hắn được.
Mắt thấy Lão Phong Tử sắp động thủ, Bạch Vô Cực hoảng sợ văn mài.
Phong trưởng lão.
Xin đừng giết ta.
Coi như nể tình đồng môn suốt ngàn năm qua mà tha cho ta một con đường sống.
Hừ.
Đồng môn.
Lão Phong ta không có thứ đồng môn táng tận lương tâm như ngươi.
Khoan đã.
Phong trưởng lão, ta biết một bí mật kinh thiên.
Chỉ cần ngươi cho ta một con đường sống, ta sẽ nói tất cả cho ngươi.
Bí mật.
Trong lòng Lão Phong Tử nảy sinh ngờ vực,
ông lạnh lùng hỏi. Là bí mật gì? Ngươi sẽ tha cho ta. Tình cảnh ngươi hiện giờ còn có tư cách để mặc cả. Có tin đến cơ hội chuyển thế luân hồi ngươi cũng chẳng có không. Hãy nói ra những gì ngươi biết, nếu nó đủ giá trị thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại.
Được, được. Ta nói.
Bạch Vô Cực cắn răng, khó khăn mở miệng. Thật ra, ta chỉ là thuộc hạ của người khác mà thôi. Cuốn tà thuật thái âm bổ dương cao cấp kia cũng là do hắn đưa cho ta. Mà không riêng mình ta, trong các đại tông môn hiện nay cũng có không ít kẻ làm việc cho hắn. Một trong số những người mà ta biết là mình.
A, không. Không. Xin. Xin tha mạng.
Bạch Vô Cực đang nói thì thân thể hắn bỗng co rút lại một cách đột ngột. Thoáng chốc, cả người hắn gần như chỉ còn da bọc xương. Tất cả mau lui lại. Lão Phong Tử đột nhiên hét lên. Vài giây sau đó. O-A-N-H. Tay chân, tóc hai, da thịt, quần áo. Mọi thứ đều văng tứ tung. Đó là những gì còn sót lại của Bạch Vô Cực. Hắn đã chết. Một cái chết không toàn thây như điều hắn xứng đáng được nhận. Đứng phía sau cổ Mỹ Nhi, người thuộc hạ mặc áo choàng đen của nàng khẽ nhíu mày, kế đến, hắn bất ngờ đánh ra một trường. Vành! Chúng phải trường lực, một tòa kiến trúc của Đại Nhật Cung liền đổ sụp xuống. Nhưng khiến mọi người chú ý lại là một thứ khác. Một bóng người. Hắn cũng mặc một chiếc áo choàng màu đen giống thuộc hạ cổ Mỹ Nhi, chỉ khác là nó cũ kỹ hơn rất nhiều, thậm chí đã có vài vết rách loang lổ. Bị phát hiện, bóng đen nọ lập tức độn quang tẩu thoát với một tốc độ cực nhanh. Người đầu tiên có phản ứng. Ngoài ý muốn, không phải Lão Phong Tử, không phải cổ Mỹ Nhi mà là tên thuộc hạ kia của nàng. Sau khi hắn bám theo bóng đen nọ thì những người còn lại mới nối gót truy đuổi. Đạo hữu, xin hỏi người áo đen kia đâu? Vừa đến nơi, Lão Phong Tử liền hướng thuộc hạ cổ Mỹ Nhi dò hỏi. Sau những gì vừa chứng kiến, quả thật hắn hoàn toàn đủ tư cách để ông dùng thân phận ngang hàng nói chuyện. Nhưng dường như tên thuộc hạ kia chẳng mấy quan tâm lắm, hắn hờ hững trả lời. Đã chạy thoát. Không nghĩ tới tu tiên giới hiện nay vẫn còn có bậc nhân vật thế này. Xem ra tháng ngày bình yên chẳng còn bao lâu nữa rồi. Nghe lời cảm thán của Lão Phong Tử, thần sắc ai nấy đều trầm trọng hẳn. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trước có Bạch Vô Cực với những tội ác gớm ghê được phơi bày, sau có bí mật to lớn chưa kịp tiết lộ, cuối cùng là sự xuất hiện của một nhân vật thần bí. Nếu liên kết tất cả lại, không khó để nhìn ra có một thế lực đang ở đằng sau thao túng mọi chuyện với một âm mưu kinh thiên nào đấy. Rốt cuộc thì đó là thế lực gì? Trong các đại tông phái còn có bao nhiêu người bị thao túng giống Bạch Vô Cực? Những câu hỏi này thật khó mà trả lời được. Và hiển nhiên, nó khiến không ít người cảm thấy hoang mang. Nhất là mấy đại nhân vật đứng đầu như Lão Phong Tử, Phong Thiên Thu thì càng lo lắng hơn hết. Cổ Mỹ Nhi cũng không phải là ngoại lệ. Tâm tình nàng hiện giờ chẳng thể nào tốt được. Nàng lên tiếng từ biệt. Phong trưởng lão, chuyện cần làm ta đã làm xong, tông môn còn nhiều việc chờ ta giải quyết, cáo tử. Khoan đã. Người ngăn cản là Bạch Thiên Thủ. Nàng nhìn cô gái bên cạnh cổ Mỹ Nhi, tha thiết nói. Lưu Thanh, ngươi không định trở về Đại Nhật Cung sao? Phải đấy Thanh Nhi. Mọi chuyện đã qua rồi. Hãy trở về đi. Lão Phong Tử cũng góp lời. Cô gái áo đen, tức Lưu Thanh hướng Lão Phong Tử cúi đầu thật sâu. Nàng đáp. Sư phụ, con và Lưu Mạn đều là người tầm thường. Có lẽ chúng con vốn không nên bước chân vào tu tiên giới. Nay Lưu Mạn đã chẳng còn. Với con, ở nơi nào cũng giống nhau cả thôi. Mấy mươi năm qua, cuộc sống tại Âm Dương Tông của con rất tốt. Nơi đó cho con sự bình yên. Biết ý đồ nhi mình đã quyết, Lão Phong Tử đành thở dài. Thôi được rồi, tùy ngươi vậy. Nếu ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý. Hay nhớ, sư phụ luôn chờ ngươi trở về. Lưu Thanh. Hòa lẫn trong gió chỉ còn lại tiếng thì thầm của Bạch Thiên Thủ. Mọi thứ. Tất cả. Chỉ còn là hoài niệm. Chương 228. Ân giao lâm bệnh. Chủ nhân, người cảm thấy chuyện này thế nào? Trong căn phòng riêng, cổ Mỹ Nhi hướng thuộc hạ của mình hỏi. Người thuộc hạ kia không đáp ngay. Hắn đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng trùm kín người, để lộ diện mạo của mình. Dĩ nhiên là thiên ma. Trầm ngâm một đôi hắn mới nói. Rất không đơn giản. Đầu tiên là về Bạch Vô Cực. Ngay khi hắn sắp nói ra những kẻ nội gián trong các đại tông phái thì liền chết bất đắc kỳ tử, hẳn là trước đó đã bị người thi triển một ít thủ đoạn nào đấy trên cơ thể. Nếu ta đoán không lầm thì kẻ áo đen chúng ta thấy hôm nay là người đã gián tiếp giết chết Bạch Vô Cực. Thứ hai là về thân phận của kẻ áo đen nọ. Mặc dù chỉ mới giao thủ sơ qua nhưng ta phát hiện thuật pháp của hắn hết sức quỷ dị, không giống với bất kỳ loại nào ta từng biết. Thật ra, ta còn chẳng thể khẳng định được công pháp hắn tu luyện là nên xếp vào tà đạo hay chính đạo nữa. Tuy nhiên, có một điều ta dám chắc chắn. Đó là tu vi của kẻ áo đen nọ tuyệt đối không thấp hơn ngươi, thậm chí chiến lực còn trên ngươi một bậc. nếu quả như lời chủ nhân thì kẻ này thật là đáng sợ.
Không.
Ngươi sai rồi. Kẻ thật sự đáng sợ không phải hắn mà là người đứng đằng sau hắn. Giọng Thiên Ma bỗng trở nên xa xăm. Có vẻ ông trời không muốn ta được sống những ngày bình yên rồi. Câu nói của hắn như mang theo chút gì đó buồn bã. Cổ Mị Nhi cảm thấy thế. Nàng vừa định lên tiếng an ủi thì hắn đã bảo.
Được rồi.
Chuyện sau này cứ để sau này tính.
Muộn rồi, ngươi nghỉ đi.
Nói xong, cũng chẳng đợi Cổ Mị Nhi hồi âm thì Thiên Ma đã bước ra ngoài.
Ngươi không thể nhìn ta một chút sao?
Trông theo thân ảnh đơn bạc đang khuất dần trong đêm tối, Cổ Mị Nhi thì thào.
Những lời thì thào mà có lẽ Thiên Ma cũng nghe được.
Hoặc không.
Vì phòng vốn rất gần nơi ở của Cổ Mị Nhi nên chẳng mấy chốc Thiên Ma đã về tới.
Gương mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, hắn đưa tay đẩy cửa.
Ngay khi vừa bước vào, một thiếu phụ đã đứng túi đầu cung kính chờ sẵn.
Nàng cất tiếng.
Nô tỳ tham kiến điện chủ.
Tại sao ngươi lại ở đây?
Bẩm điện chủ, nô tỳ có chút lo lắng cho Ân Giao nên đã tự ý rời khỏi Diêm La Điện.
Xin điện chủ trách phạt.
Thấy thiếu phụ quỳ xuống đất, Thiên Ma lập tức cau mày.
Hắn bước tới nâng nàng dậy, bảo.
Được rồi.
Giờ ta vẫn chưa có ý định sẽ trách tội ngươi.
Hắn nói tiếp.
Còn nữa, sau này đừng hễ ra lại quỳ như thế.
Vâng.
Nô tỳ biết rồi.
Thiếu phụ, cũng tức Lý Thiên Kiều đáp lại, giọng điệu đầy sự cảm kích.
Thật lòng mà nói, nàng lặn lội từ tổng đàn Diêm La Điện đến Âm Dương Tông này không phải hoàn toàn vì lo lắng cho Ân Giao mà còn vì hắn.
Nàng nhớ hắn.
Nhớ một kẻ đã từng dạy vò nàng đến chết đi sống lại.
Nhớ một kẻ đã phá hủy sự trong sạch và biến nàng thành công cụ thỏa mãn nhục dục.
Có vẻ khó tin nhưng đó là sự thực.
Nàng không rõ từ lúc nào, từ bao giờ nàng chẳng còn căm hận hắn nữa.
Từng có lúc, trong mắt nàng, hắn là một kẻ lạnh lùng, bí ẩn, độc ác và tàn nhẫn với những hình phạt thảm khốc dành cho ai dám làm trái lệnh.
Hệt như một bạo chúa.
Nhưng, đó là trước kia.
Bây giờ, nàng không nghĩ như thế nữa.
Vậy cảm xúc nàng dành cho hắn là gì?
Nếu không phải căm ghét, oán hận và sợ hãi.
Lý Thiên Kiều chẳng rõ.
Nàng chỉ biết mình đã thay đổi.
Phải.
Một thứ gì đó đã bén dễ nảy mầm bên trong nàng.
Về phần thứ kia là gì, có lẽ bản thân nàng cũng thừa kiến thức để hiểu.
Hẳn là vậy.
Nàng ngước lên nhìn hắn, cái nhìn đầy sự quan tâm và nhiều hơn thế.
Đối diện với cái nhìn ấy, nét mặt Thiên Ma thoáng mất tự nhiên.
Hắn buông tay nàng ra, lái sang chuyện khác.
Ân Giao đâu?
Bẩm điện chủ, lúc nãy Ân Giao vừa mới ngủ.
Ừ, ta biết rồi.
Ừm.
Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi về nghỉ đi.
Vâng.
Ngươi có việc gì sao?
Cờ không có.
Vậy ngươi mau về đi.
Điện chủ.
Nô tỳ.
Ấp úng mãi Lý Thiên Kiều vẫn chẳng nói được hết câu.
Cuối cùng, nàng đành bỏ lửng rồi ngập ngừng rời đi trước ánh mắt nghi hoặc của Thiên Ma.
Ngày hôm sau, Thiên Ma thức dậy rất sớm, mặt trời còn chưa lên thì hắn đã rời khỏi phòng.
Cũng không phải hắn có chuyện gấp hay gì, chỉ đơn giản là đến Hậu Sơn để nhìn xem tình hình của Lưu Thanh mà thôi.
Hắn có chút bận tâm.
Dẫu sao thì nàng cũng vừa mới trải qua một biến cố lớn.
Chẳng ai biết hắn và Lưu Thanh đã nói với nhau những gì.
Mà thiết nghĩ với tính cách của hai người thì chắc không có nhiều chuyện để nói lắm.
Một hai câu chuyện trò rồi im lặng cả ngày cũng có khi.
Mặc dù chưa đến mức cả ngày nhưng đúng là Thiên Ma đã ở đấy khá lâu.
Và sẽ lâu hơn nữa nếu Lý Thiên Kiều không tới tìm hắn.
Có chuyện đã xảy ra.
Từ chỗ Lưu Thanh, Thiên Ma tức tốc chạy về phòng mình.
Vừa thấy hắn, Cổ Mị Nhi liền bước ra nghênh đón.
Thế nào rồi?
Thiên Ma hỏi.
Đáp lại hắn là cái lắc đầu của Cổ Mị Nhi.
Ta không rõ ràng lắm.
Ta nghĩ chủ nhân nên tự mình xem thử.
Câu trả lời này không khỏi khiến Thiên Ma cau mày.
Phải biết Cổ Mị Nhi hiện giờ chính là một cường giả chân đan cảnh hậu kỳ hàng thật giá thật.
Nếu ngay cả nàng cũng không rõ ràng thì có bao nhiêu người rõ ràng đây?
Gạt Cổ Mị Nhi sang một bên, Thiên Ma bước tới giường, nơi Ân Giao đang nằm.
Qua một hồi kiểm tra tình trạng cô bé, sắc mặt hắn đã trầm xuống hẳn, ngay cả ánh mắt cũng không giấu được vẻ lo lắng.
Bởi vì hắn hoàn toàn chẳng nhìn ra được chút gì.
Là ai phát hiện ra?
Hắn hỏi.
Là nô tỳ.
Lý Thiên Kiều kể.
Sáng nay, nô tỳ vào thì thấy Ân Giao còn nằm trên giường, nghĩ con bé mệt mỏi nên nô tỳ đã để nó ngủ thêm một chút. Nhưng mãi hồi lâu vẫn không thấy con bé tỉnh dậy. Nô tỳ đành tự mình đánh thức nó thì phát hiện con bé.
Điện chủ, rốt cuộc Ân Giao đã xảy ra chuyện gì?
Ta không biết.
Thiên Ma quay sang bảo Cổ Mị Nhi.
Ngươi lập tức cho gọi tất cả những đan sư tốt nhất của Âm Dương Tông đến đây.
Còn nữa, hãy truyền tin tức ra ngoài, chỉ cần kẻ nào có thể chữa được cho con bé, Thiên Ma sẽ trả thù lao xứng đáng cho hắn.
Dù là bất cứ giá nào.
Chương 229, Hy vọng. đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Ân Giao xảy ra chuyện. Trong 3 ngày này, dưới uy danh và lời hứa hẹn hấp dẫn do thiên ma phát ra, hàng trăm vị đan sư nổi danh của tu tiên giới đã lũ lượt kéo đến xin trị bệnh. Đáng tiếc, chẳng một ai có thể nhìn ra bệnh tình cô bé. Thứ duy nhất mà thiên ma nhận được từ bọn họ là cái lắc đầu bất lực. Nó nhiều đến nỗi khiến hắn không còn bình tĩnh được nữa. Hôm nay, sau một cái lắc đầu của vị đan sư nào đấy, thiên ma đã túm lấy cổ hắn và quát lớn. Không nhìn ra. Ngươi chẳng phải nói mình là đệ nhất đan sư của Thủy Linh Môn sao? Tại sao lại không nhìn ra? Kiểm tra lại lần nữa cho ta. Nếu còn không có kết quả thì ta sẽ móc cặp mắt ngươi xuống. Vị đan sư kia nghe xong thì vô cùng sợ hãi, vội quỳ xuống van cầu. Điện chủ, xin hãy tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân thật tình là không biết tiểu thư mắc bệnh gì. Tiểu nhân thật sự không biết. Ngươi, mau cút ra ngoài cho ta. Dạ, dạ. Tiểu nhân xin cáo lui. Tiểu nhân xin cáo lui. Đợi vị đan sư kia rời đi xong, cổ Mị Nhi mở miệng an ủi. Chủ nhân, Ân Giao là một cô bé thiện lương, nhất định nó sẽ bình yên qua khỏi. Các ngươi ra ngoài đi. Chủ nhân. Thiên ma lắc đầu. Ta muốn ở đây một mình. Thấy thiên ma đã quyết như vậy, cổ Mị Nhi và Lý Thiên Kiều cũng chẳng dám làm trái ý, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lặng lẽ thoái lui. Lại thêm 3 ngày nữa trôi qua. Tình trạng của Ân Giao ngày một trầm trọng. Da thịt cô bé đã thâm tím. Ban đầu là mặt, sau đó đến cổ và giờ thì lan khắp toàn thân. Trông cô bé hệt như người bị trúng một loại kịch độc đáng sợ nào đấy. Thế nhưng thiên ma biết không phải. Thứ đang xâm chiếm cô bé còn đáng sợ hơn kịch độc nhiều. Thứ ấy là ma khí. Hắn cũng chỉ mới biết được từ hôm qua, sau khi nó đã lan rộng khắp cơ thể cô bé. Theo lý bình thường thì lẽ ra hắn phải sớm phát hiện về sự tồn tại của nó mới đúng. Nhưng, bằng cách nào đấy, cơ thể cô bé đã che giấu nó. Và giờ thì mọi thứ chẳng thể kiểm soát được nữa. Quá trễ rồi. Đưa tay vuốt ve gương mặt tím đen gầy còm của cô bé, thiên ma lẩm bẩm. Đúng ra ta nên biết sớm hơn mới phải. Lý Thiên Kiều còn bị ta làm đến suýt mất mạng thì ngươi sao có thể không có việc gì được. Là do ta đã hại ngươi. Tiểu yêu thú. Nói cho ta biết. Ta phải làm thế nào mới cứu được ngươi đây. Nếu có từ ngữ nào diễn tả được nội tâm của thiên ma lúc này thì đó chính là 2 chữ bất lực. Mấy ngày vừa qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn cố lục lọi tất cả mọi thứ trong đầu mình, mọi thứ mà hắn từng biết với hy vọng tìm ra biện pháp khả thi giúp chữa lành cho Ân Giao. Chỉ là hắn chẳng nghĩ được gì nhiều. Biện pháp duy nhất mà hắn biết là bí thuật song tu do Nghiệt truyền thụ để cứu Lý Thiên Kiều. Tiếc rằng Ân Giao không phải Lý Thiên Kiều. Hắn sẽ chẳng màn đến những tiếng gièm pha hay những lời phỉ báng. Nhưng cô bé còn quá nhỏ. Cốc cốc. Chợt có tiếng gõ cửa vọng vào. Thiên ma nghe rất rõ, tuy vậy, hắn vẫn một mực lặng thinh không đáp. Chủ nhân. Sau khi bước vào phòng, nhìn thấy thân ảnh thiên ma, trong lòng cổ Mị Nhi âm thầm thở dài. Thật ra, nàng có chút ganh tị với Ân Giao. Nàng tự hỏi nếu người đang nằm trên giường hiện giờ là mình thì liệu hắn có luôn bên cạnh lo lắng như thế không? Thậm chí, nàng còn có ý nghĩ thực sự trở thành một người bệnh. Đấy hẳn là một ý nghĩ kỳ quặc và ngu ngốc. Nhẹ lắc đầu tự dễ ước, cổ Mị Nhi tiến lại gần chiếc giường, nhỏ giọng. Chủ nhân. Bệnh tình của Ân Giao chưa hẳn đã vô phương cứu chữa. Ta nghĩ còn một biện pháp mà chủ nhân nên thử. Biện pháp? Thiên ma đáp một cách lạc lõng. Ma khí đã gần như xâm chiếm toàn bộ cơ thể con bé. Còn có biện pháp nào đây? Mặc dù khá mơ hồ, cũng chưa rõ thực hư ra sao, nhưng ta tìm thấy trên một số điển tịch có đề cập đến một thứ có thể thanh trừ tất thảy ma chướng thế gian. Ta nghĩ biết đâu nó lại cứu được con bé. Thứ mà ngươi muốn nói tới là gì? Thứ được coi là thánh vật của Phật môn Xá Lợi Châu. Vừa nghe đến 3 chữ Xá Lợi Châu, ánh mắt thiên ma sáng hẳn lên. Hắn không kìm được sự kích động trong lòng. Xá Lợi Châu. Đúng vậy. Tại sao ta lại không nghĩ ra? Xá Lợi Châu là vật chứa đựng tinh hoa Phật Pháp, nhất định có thể thanh trừ ma khí của con bé. Hắn quay sang giữ lấy vai cổ Mỹ Nhi, hỏi gấp. Mau nói cho ta biết. Ở đâu có Xá Lợi Châu? Trong tu tiên giới hiện nay, ta nghĩ chỉ một nơi duy nhất có khả năng có Xá Lợi Châu. Là nơi nào? Đà La Tự. Có được hy vọng cứu Ân Giao, thiên ma không nói 2 lời, lập tức rời khỏi Âm Dương Tông, một mình đi đến nơi được xem là thánh địa của Phật môn Đà La Tự. Tất nhiên, với thân phận điện chủ Diêm La Điện, một trong 3 đại tông môn đứng đầu tà đạo hiện nay, việc được tiếp đón nồng hậu là không thể nào. Chỉ thấy giờ phút này, các tăng nhân đang bày trận vây lấy thiên ma, trông dáng vẻ thì tùy thời đều sẵn sàng công kích. A-di-đà Phật. Minh Trí Đại Sư chắp tay hỏi. Không biết hôm nay điện chủ đến bổn tự là vì chuyện gì? Đại sư. Thiên ma đáp lại. Thật không dám giấu, hôm nay ta đến đây để xin trao đổi với quý tự một vật. Nghe thế thì Minh Trí đại sư hơi ngoài ý muốn. Xin hỏi điện chủ đây là muốn trao đổi vật gì của bổn tự?
Xá Lợi Châu.
Cái gì?
Lần này, người lên tiếng không phải Minh Trí đại sư mà là sư đệ của ông Minh Huệ.
Ý thì tức giận nói.
Điện chủ là đang nói đùa sao?
Xá Lợi Châu là thánh vật của Phật môn, há có thể tùy tiện đem ra trao đổi?
Điện chủ ngài rõ ràng là đang xúc phạm Phật môn chúng ta.
Minh Huệ, tĩnh tâm.
Nhắc nhở sư đệ mình xong, Minh Trí đại sư mới quay sang hồi đáp Thiên Ma.
Điện chủ, sư đệ ta tuy có phần kích động nhưng lời không phải là không có lý.
Xá Lợi Châu là thánh vật Phật môn, nếu đem ra trao đổi thì khác nào đang buôn Phật.
Huống chi, bổn tự vốn chẳng hề có Xá Lợi Châu.
Đại sư, người đang gặp ta.
Đà La tự là thánh địa Phật môn, làm sao lại không có Xá Lợi Châu?
Bổn tự đúng là từng xuất hiện qua Xá Lợi Châu, nhưng đó đã là chuyện của ngàn năm trước.
Còn hiện giờ, đích xác là không có.
Không thể nào.
Ta không tin.
Thiên Ma lập tức phủ nhận lời Minh Trí đại sư.
Hắn không tin, cũng không muốn tin.
Xá Lợi Châu là hy vọng duy nhất để cứu lấy Ân Giao.
Nếu không có Xá Lợi Châu, vậy thì Ân Giao.
Nghĩ đến đấy, tâm tình Thiên Ma liền trầm xuống.
Hắn đưa ra điều kiện.
Đại sư, chỉ cần người chịu trao đổi, dù là linh đan, pháp khí, phụ lục, khoáng thạch, bất cứ thứ gì ta cũng có thể đáp ứng.
Thậm chí nếu người muốn cực phẩm linh thạch ta cũng sẽ đưa cho người.
Đổi lại, ta chỉ cần một viên Xá Lợi Châu.
Chương 230, điều kiện.
Điều kiện trao đổi do Thiên Ma vừa đưa ra quả thật hết sức hấp dẫn.
Chưa vội đề cập đến linh đan, pháp khí gì kia, chỉ tính riêng cực phẩm linh thạch cũng đủ khiến người động tâm rồi.
Nếu kể đến những tài bảo chân quý nhất Thiên Vũ Đại Lục thì cực phẩm linh thạch tuyệt đối luôn nằm trong ba vị trí đầu.
Tuy rằng xét về độ khan hiếm thì so với Xá Lợi Châu vẫn còn kém một chút, nhưng nếu Thiên Ma không phải chỉ có một mà hai hay thậm chí nhiều cực phẩm linh thạch hơn nữa thì sao?
Một lời đề nghị khó lòng từ chối.
Minh Trí đại sư công nhận điều đó.
Nhưng câu trả lời cuối cùng của ông vẫn chẳng thay đổi.
Điện chủ, bổn tự đích thực là không hề có Xá Lợi Châu, cho dù điện chủ có đưa ra điều kiện hấp dẫn hơn nữa cũng vô dụng.
Thôi được.
Thiên Ma nói.
Nếu đại sư đã nhất quyết phủ nhận thì ta sẽ tự mình lục tung Đà La tự để tìm.
Cuồng đồ to gan.
Ngươi tưởng Đà La tự là nơi ngươi muốn làm gì thì làm hay sao?
Sau tiếng quát của Minh Huệ đại sư, các vị tăng nhân lập tức di chuyển tạo thành một thế trận vây kín Thiên Ma.
Tưởng chừng như đôi bên sẽ nổ ra một trận chiến ác liệt thì một giọng già nua bất ngờ vang lên.
A-di-đà Phật.
Nghe giọng nói kia, cả hai người Minh Huệ lẫn Minh Trí đại sư liền chắp tay hướng về nơi phát ra. Cung kính túi đầu niệm Phật hiệu.
A-di-đà Phật.
Minh Huệ, Minh Trí, mời vị thí chủ ấy đến gặp ta.
Giọng gián mua nọ lại lần nữa cất lên.
Vâng, sư thúc tổ.
Minh Trí đáp xong thì quay sang bảo Thiên Ma.
Điện chủ, nếu không phiền thì xin mời theo ta đến gặp sư thúc tổ.
Có lẽ người sẽ giải quyết được vấn đề của điện chủ cũng nên.
Thoáng do dự trong giây lát nhưng rốt cuộc Thiên Ma vẫn gật đầu đồng ý đi theo Minh Trí đại sư.
Đoạn đường không dài lắm. Chỉ mất chưa đầy một khắc thì hai người đã tới nơi.
Chẳng phải một động phủ, một mật thất hay một gian nhà, thứ đang ở trước mắt Thiên Ma là một tòa bảo tháp.
Bảo tháp này có tất cả 7 tầng, màu vàng nhạt, trông khá cũ kỹ.
Phong Lôi Tháp.
Nhìn hàng chữ chạy dọc trên thân tháp, Thiên Ma khẽ đọc.
Trong lúc hắn còn đang quan sát thì cánh cửa ở tầng 1 của tòa bảo tháp bỗng mở ra, kèm với đó là giọng già nua ban nãy.
Thí chủ, xin mời.
Đến lúc này rồi thì Thiên Ma chẳng còn gì phải do dự nữa.
Hắn tiến về cánh cửa, chậm rãi bước vào.
Ngay khi Thiên Ma vào trong, cánh cửa liền đóng lại như cũ.
Nhưng hắn không bận tâm lắm.
Nếu có thì cũng là thứ khác.
Một lão hòa thượng với bộ cà sa bạc màu và chòm râu trắng xóa dài tận thắt lưng.
Khuôn mặt ông đầy nếp nhăn, dấu chân của năm tháng, khá hiền từ và cũng có phần khắc khổ.
Mệnh số của thí chủ thật kỳ lạ.
Lão hòa thượng chợt nói.
Đại sư biết xem vận số.
Đại đạo có đến 100.000 ngã, ngã nào cũng đều thành chính quả.
Lão nạp bình sinh không thích tranh đấu, cả đời ngoài một chút tiểu thuật chiêm tinh, bói toán ra thì chẳng còn gì nữa.
Mặc dù chỉ lĩnh ngộ được một ít gia lông nhưng cũng coi là có thành tựu.
Đại sư là cao tăng đắc đạo, thiết nghĩ sẽ không lừa gạt ta.
Vậy xin hỏi người, lúc nãy Minh Trí đại sư nói rằng Đà La tự không hề có Xá Lợi Châu, đó là thật hay giả?
Thí chỉ dường như đang rất nóng lòng.
Lão hòa thượng không trả lời mà hỏi ngược lại.
Thí chủ có thể cho lão nạp biết tại sao lại muốn có Xá Lợi Châu đến vậy chăng?
Ta cần nó để cứu người.
Người đó có quan hệ gì với thí chủ?
Không thân không thích.
Lão hòa thượng có chút ngoài ý muốn.
Trầm ngâm một lúc ông mới lên tiếng.
Mạng người vô giá.
Lão nạp muốn biết,
liệu thí chủ có thể dùng cái giá gì để cứu người mà thí chủ gọi là không thân không thích kia?
Thiên Ma lâm vào trầm mặc. Hắn chưa một lần tự hỏi giá trị của tiểu yêu thú kia là bao nhiêu trong lòng hắn cả. Nhưng hắn biết, nếu cô bé chết đi thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Qua một đôi lâu, Thiên Ma ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt già nua của lão hòa thượng, hồi đáp.
Bằng mọi giá.
Kể cả tính mạng của thí chủ.
Kể cả tính mạng.
Lão hòa thượng nghe vậy thì hài lòng gật đầu.
Những gì cần biết lão nạp đã biết.
Quay lại với vấn đề của thí chủ, như Minh Chí đã nói, Đà La tự hiện nay đích xác đã chẳng còn viên xá lợi châu nào nữa.
Không thể nào.
Thí chủ không cần hoài nghi.
Đó là sự thật.
Tuy nhiên lão nạp có thể tặng cho thí chủ một viên.
Đại sư không phải vừa mới nói.
Thiên Ma chưa kịp nói hết câu thì lão hòa thượng đã cắt ngang.
Thí chủ đừng bận tâm.
Nhưng như lão nạp đã nói, mạng người là vô giá. Nếu thí chủ muốn có được xá lợi châu thì bắt buộc phải đáp ứng một điều kiện của lão nạp.
Xin hỏi điều kiện của đại sư là.
Trước tiên, thí chủ phải để lão nạp phong ấn ba thành tu vi.
Sau đó.
Sau đó thế nào?
Chịu giam cầm tại phong lôi tháp 30 năm.
30 năm.
Nếu đem so với ngàn năm thọ nguyên của những tu sĩ ở cấp bậc như thiên ma thì quả chẳng đáng là gì.
Nhưng nếu xét theo khía cạnh khác, 30 năm là khoảng thời gian đủ để làm thay đổi rất nhiều thứ.
Nhất là trong bối cảnh hỗn loạn biến động từng ngày của tu tiên giới hiện nay.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Thiên Ma nói.
Đại sư, ta muốn đại sư xác nhận lại một lần nữa.
Nếu ta làm theo điều kiện của đại sư, người sẽ trao cho ta xá lợi châu.
Lão nạp nói được tất làm được.
Có lời hứa của lão hòa thượng, Thiên Ma cũng không do dự gì nữa.
Được.
Điều kiện của đại sư, ta chấp nhận.
Rời khỏi phong lôi tháp, Thiên Ma lập tức độn quang bay về Âm Dương Tông.
Sau mấy canh giờ, hắn đã tới nơi.
Con bé thế nào rồi?
Vừa tiến vào phòng, Thiên Ma liền hướng Cổ Mị Nhi hỏi.
Không tốt lắm.
Chủ nhân, người có lấy được xá lợi châu không?
Đã lấy được.
Ngươi hãy ra ngoài hộ pháp cho ta.
Bây giờ ta sẽ dùng xá lợi châu chữa trị cho con bé.
Vâng, chủ nhân.
Cổ Mị Nhi cũng không nhiều lời, đáp xong, nàng và Lý Thiên Kiều liền rời đi.
Cầu trời phù hộ cho con bé.
Thấy Lý Thiên Kiều đầy vẻ bất an, Cổ Mị Nhi khuyên nhủ.
Đừng quá lo lắng.
Xá lợi châu là thánh vật của Phật môn, thần diệu vô cùng.
Ta nghĩ con bé sẽ sớm qua khỏi thôi.
Chỉ mong là như vậy.
Chương 231, sắp xếp.
Sau gần một canh giờ, cửa phòng mở ra.
Thiên Ma xuất hiện trong dáng vẻ mệt mỏi, đến da mặt cũng tái nhợt như người bệnh lâu ngày.
Hẳn là hắn đã tiêu tốn rất nhiều linh lực trợ giúp con bé hấp thu xá lợi châu.
Cổ Mị Nhi thầm nghĩ.
Bất giác, một chút ghen tuông trong lòng nàng lại nổi lên.
Nàng nhớ nàng cũng đã từng cứu hắn A lúc bị trận pháp giam trong mặt cảnh, nếu không nhờ nước của nàng thì hắn đã sớm chết khát rồi.
Nàng vì hắn như vậy mà hắn lại cứ ra vẻ hờ hững với nàng.
Nói thế nào thì cũng là đạo lữ, hắn nên quan tâm nàng một chút mới phải chứ.
Đằng này, toàn bộ thời gian và tâm trí của hắn đều dành cho người khác.
Hết lưu thanh lại đến con bé kia.
Cổ Mị Nhi càng nghĩ càng thấy ấm ức.
Lý trí nhắc nàng rằng nàng đang rất ích kỷ và nhỏ nhen, thế nhưng nàng không cách nào thôi nghĩ đến được.
Bởi ngoài lý trí thì nàng vẫn còn tình cảm, mà nữ nhân lại vốn thường đa cảm.
Điện chủ, Ân Giao sao rồi?
Trong khi Cổ Mị Nhi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lý Thiên Kiều đã cất tiếng hỏi.
Đừng lo.
Con bé ổn rồi.
Thiên Ma nói với giọng mệt nhọc.
Các ngươi vào chăm sóc nó đi.
Ta phải đi điều tức một chút.
Chủ nhân, để ta giúp người.
Cổ Mị Nhi định tiến lên dịu thì hắn lắc đầu, bảo.
Không cần.
Ta tự đi được.
Ý hắn đã thế thì Cổ Mị Nhi còn biết làm gì hơn.
Buồn bã.
Mất mát.
Đó là nỗi lòng Cổ Mị Nhi hiện giờ.
Dường như nàng đang dần tự biến mình thành một nữ nhân ngu ngốc.
Phải chăng nàng cũng đang đi vào một thế giới hư ảo không lối ra.
Cổ Mị Nhi chẳng biết.
Thiên Ma thì lại càng không.
Hắn có nhiều việc để làm hơn là nghĩ đến nó.
Sau khi Ân Giao tỉnh lại, hắn đã rời khỏi Âm Dương Tông để trở về Tổng Đàn Diêm La Điện.
Có vài chuyện hắn cần sắp xếp ở đấy.
Điện chủ.
Vừa mở miệng là một cô gái xinh đẹp.
Nhưng điều làm người khác chú ý nhất ở nàng không phải dung mạo mà một thứ khác, đôi chân.
Một đôi chân dài miên man đủ để khiến mọi nam nhân mơ tưởng đến.
Thiên Ma công nhận điều đó.
Đôi chân của nàng như có ma lực, nếu nói hắn không bị nó cuốn hút thì là nói dối.
Thậm chí ngay lúc này đây, nơi ánh mắt hắn rơi xuống, mặt nàng ư.
Không, là đôi chân.
Thật đẹp.
Hắn chợt nhận xét.
Tiếc rằng lời khen của hắn lại làm người khác khó chịu.
Cô gái nhăn mày. Giọng không lộ buồn vui.
Xin hỏi điện chủ cho gọi nô tỳ có việc gì căn dặn?
Có việc mới có thể gọi ngươi.
Thiên Ma lãnh đạm hỏi.
Hoa Thiên, thân phận hiện giờ của ngươi là gì?
hơi ngập ngừng, Hòa Thiên buồn bã đáp. Là nô tỳ của điện chủ. Ngươi nói thiếu rồi. Câu trả lời đầy đủ phải là tỷ nữ thiếp thân. Ngươi có biết tỷ nữ thiếp thân là thế nào không? Chẳng cần Hoa Thiên hồi đáp, hắn tự mình trả lời. Nó có nghĩa rằng ngươi là vật sở hữu của ta, phải làm tất cả mọi thứ mà ta yêu cầu. Nhớ kỹ, là mọi thứ. Hoa Thiên, nếu bây giờ ta bảo ngươi cởi bỏ toàn bộ y phục trên người, liệu ngươi có chống lại mệnh lệnh không? Đến rồi. Trong lòng Hoa Thiên bất giác run lên. Kể từ thời khắc bị thiên ma khống chế, nàng đã luôn lo sợ ngày này. Nàng nghĩ rất nhiều lần về trường hợp nếu như nó thật sự xảy ra. Nhưng, bây giờ, khi nó đã ở ngay trước mắt thì nàng không biết mình nên làm gì cả. Đánh. Nàng đánh không lại. Chạy. Nàng chạy thoát ư. Lùi một bước mà nói, dù nàng đánh lại thì sao? Thoát được thì thế nào? Trong khi người của Bách Hoa Môn nàng còn đang bị hắn khống chế. Hoa Thiên bất lực. Nàng không thể đứng nhìn bọn họ bị giày vò trong đau đớn khổ sở được. Chẳng lẽ nàng thật sự phải dâng mình cho hắn ư? Kẻ đã hủy diệt Bách Hoa Môn nàng. Chẳng ai biết Hoa Thiên đã nghĩ và tính toán điều gì, chỉ thấy ánh mắt nàng đầy kiên định. Nàng nói. Ta sẽ chống lại mệnh lệnh của ta. Phải. Ngươi không sợ ta chút giận lên đầu những đệ tử của Bách Hoa Môn ngươi. Ta tưởng ngươi rất quan tâm đến bọn họ. Hít sâu một hơi, Hoa Thiên nói ra dự định. Cùng lắm ta sẽ tự tận cùng họ. Ngươi thật ngây thơ. Giữa lúc Hoa Thiên còn chưa kịp hiểu những lời ấy thì Thiên Ma đã tiếp tục. Hẳn là ngươi đang thật sự cho rằng ta muốn làm chuyện gì đó với ngươi đi. Hắn khẽ cười. Thời gian ngươi ở bên cạnh ta không ngắn. Vì sao ta phải đợi đến hôm nay? Ta thừa nhận ngươi rất xinh đẹp. Đặc biệt là đôi chân kia, rất hấp dẫn. Nó cuốn hút ta. Vì thế cho nên, Hoa Thiên, nếu nói có thứ gì ta muốn thì đó cũng là đôi chân ngươi mà không phải ngươi. Ta có nên đem nó chặt ra không nhỉ? Tên điên. Trong lòng Hoa Thiên không kìm được mà hô lên. Cắt chân của nàng. Vậy sau này chẳng phải nàng sẽ biến thành kẻ tàn tật sao? Một nữ nhân không chân. Mới nghĩ tới đó thôi thì Hoa Thiên đã dùng mình ớn lạnh. Nàng chưa từng nghĩ sẽ dùng đôi chân mị hoặc của mình để quyến rũ ai. Với nàng, nó chẳng quan trọng đến nỗi cần làm mọi thứ có thể để bảo vệ, thế nhưng nàng cũng không hề coi nó là rau cải bán ngoài đường. Ít nhất, nó là một phần của nàng. Có ai lại mong muốn làm một người khiếm khuyết bao giờ? Một nữ nhân trẻ đẹp như nàng thì càng không. Thế nào? Ngươi sợ? Ta. Ừ. Ta đã nằm trong tay ngươi, còn không phải để ngươi tùy ý định đoạt. Muốn chặt cứ chặt. Hoa Thiên, ta sẽ không van xin nửa câu. Ngươi vẫn còn rất cứng đầu. Thiên Ma chợt trở nên nghiêm túc. Thôi được rồi, không trêu đùa ngươi nữa. Chân của ngươi sau này vẫn sẽ gắn trên mình ngươi. Hơn nữa, tự do mà ngươi mất ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Hoa Thiên dành cho mình, Thiên Ma nhẹ lắc đầu. Coi bộ ngươi không tin những lời ta vừa nói lắm. Nhưng chẳng sao. Ngươi sẽ rõ ràng sớm thôi. Quả đúng như những gì mình nói, ngay hôm ấy Thiên Ma đã giải trừ khống hồn thuật cho tất cả người của Bách Hoa Môn. Hiển nhiên, việc làm này khiến cho Hoa Thiên không tài nào hiểu được. Có lẽ do lương tâm hắn chợt trỗi dậy. Đó là kết luận sau cùng của nàng. Về phía Thiên Ma, hắn thấy hành động của mình chẳng có gì là bất thường cả. Đơn giản vì sau này hắn sẽ không cần quyền lực, địa vị, thuộc hạ hay nô tỳ gì nữa. Hắn chỉ muốn dành quãng đời còn lại để sống những ngày bình yên bên cạnh một vài người. Đương nhiên là sau 30 năm nữa. Những việc cần Thiên Ma đích thân giải quyết tại Diêm La Điện không nhiều lắm. Bởi vậy mà chẳng bao lâu thì hắn đã lần nữa xuất hiện ở Lạc Hoa Điện của Âm Dương Tông. Cha! Và lần này, người đầu tiên chào đón hắn là Ân Giao. Cô bé ôm chặt lấy chân hắn, cất giọng non nớt. Ân Giao nhớ cha. Sau này ra ngoài cha phải cho Ân Giao theo nữa. Sau này ư? Thiên Ma không trả lời, thần sắc có chút buồn bã. Chương 232, từ biệt. Tuy chỉ là một nét thoáng qua nhưng cử chỉ của Thiên Ma vô tình đã lọt vào tầm mắt của Mị Nhi. Và điều đó không khỏi làm nàng thấy bất an. Đáng buồn hay, sự bất an của nàng đã biến thành sự thật. Dẫu nàng chẳng hề mong muốn. Sau khi dỗ cho Ân Giao ngủ, Thiên Ma đã gọi nàng đến một căn phòng riêng, tiếp đó thì dặn dò mọi chuyện về Diêm La Điện. Nói đúng hơn thì là giao toàn bộ Diêm La Điện cho nàng. Đáng lý ra thì nàng hẳn nên vui mừng mới phải. Tất cả đều biết Diêm La Điện hiện nay là một đại thế lực hùng mạnh, danh vọng chẳng khác nào mặt trời ban trưa, thậm chí so với Âm Dương Tông còn có phần trội hơn. Nếu Diêm La Điện thật sự sáp nhập vào Âm Dương Tông, lợi ích thế nào thì không cần nghĩ cũng biết. Nhưng kỳ lạ thay, cổ Mị Nhi chẳng những không có chút gì gọi là vui mừng, trái lại, nàng cảm thấy mất mát. Chủ nhân, nhất quyết phải như vậy sao? Nàng nói, giọng buồn bã. Bệnh tình của con bé đã khỏi, ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình. nhưng người cũng đâu cần từ bỏ Diêm La Điện. Ta có thể giúp người trông coi nó cho đến khi... Nhẹ lắc đầu, Thiên Ma cắt ngang. Ý ta đã quyết. Với ta, Diêm La Điện vốn đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cứ coi đó là một món quà của ta, không thì xem như phần thưởng xứng đáng cho ngươi. Dẫu sao ngươi cũng đã gọi ta hai tiếng chủ nhân nhiều năm. Phần thưởng dành cho nàng ư? Đây đâu phải là thứ mà cổ Mỹ Nhi nàng cần. Giọng nàng trở nên lãnh đạm. Chủ nhân, Diêm La Điện của người, ta không cần. Thiên Ma nghe thế thì ngạc nhiên. Hắn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại. Ngươi vừa nói là không cần Diêm La Điện. Phải. Ta không cần. Tới lúc này thì Thiên Ma mới hoàn toàn tin những lời mình nghe là thật. Tuy nhiên, hắn chẳng hiểu được lý do tại sao nàng lại từ chối món quà mà bất cứ ai cũng phải động tâm như Diêm La Điện. Dù nghi hoặc nhưng rốt cuộc hắn vẫn lựa chọn cho qua. Hắn không muốn tìm hiểu quá nhiều về nàng. Lấy ra một chiếc không gian giới chỉ đã chuẩn bị sẵn, hắn đưa cho nàng và bảo. Một chút thành ý của ta, mong là ngươi sẽ nhận lấy. Đợi một lúc vẫn chưa thấy cổ Mỹ Nhi có phản ứng, ngỡ nàng từ chối, Thiên Ma đành bất đắc dĩ thu tay về. Chỉ là khi hắn vừa cử động thì một bàn tay đã vươn ra cản lại, tiếp đó, chiếc không gian giới chỉ cũng bị người lấy đi. Người nọ hiển nhiên là cổ Mỹ Nhi. Thiên Ma thật tình không biết nói gì. Dường như kiến thức của hắn quá ít ỏi để thấu hiểu được dạ nữ nhân. Có lẽ là vì quá khó nên lại một lần nữa hắn bỏ qua. Ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Sau một ngày bận rộn, đêm xuống, Thiên Ma trở về phòng mình trong sự chờ đợi của Ân Giao. Sao ngươi vẫn chưa ngủ? Ân Giao đợi cha về. Được rồi. Mau lên giường thôi. Vừa nói, Thiên Ma vừa nắm tay cô bé dắt đi. Cha ơi! Dù đã nằm trên giường một đối lâu nhưng Ân Giao vẫn chưa chịu ngủ. Cô bé ôm chặt cánh tay Thiên Ma, nói nhỏ. Cha đừng đi được không? Ta đã hứa sau khi ngươi khỏi bệnh sẽ quay lại đó. Vậy Ân Giao không cần khỏi bệnh nữa. Nhưng ngươi đã khỏi rồi. Vậy cha nuốt lời đi. Không được. Nếu nuốt lời sẽ biến thành người xấu. Nhưng Hoa Thiên tỷ tỷ nói cha vốn là người xấu mà. Những lời ngây thơ của cô bé khiến Thiên Ma cứng họng. Lát sau hắn mới lên tiếng. Có thể ta thật sự là một người xấu, nhưng người xấu và kẻ dối trá là hai loại người khác nhau. Thỉnh thoảng người xấu sẽ lừa gạt ai đó. Một vài. Họ không bội tín với tất cả. Có những người mà họ sẽ chẳng bao giờ lừa gạt. Như cha và Ân Giao phải không? Ừ. Vậy còn kẻ dối trá? Đó là loại người mà ngươi chỉ nên cho họ thấy những thứ mà ai cũng biết về ngươi, tuyệt đối đừng bao giờ để lộ điều quan trọng, vật quý giá hoặc thứ gì đó tương tự trước mặt họ. Có thể là điểm yếu nào đấy. Bởi vì họ sẽ không giữ bí mật cho ngươi. Họ không đáng tin. Thậm chí họ sẽ biến chúng thành con dao và đâm thẳng vào lồng ngực ngươi với một nụ cười rêu cợt cho sự ngu ngốc của chính ngươi. Ân Giao không hiểu lắm. Tạm thời ngươi cứ nhớ thật kỹ. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Đó là những lời dạy đầu tiên mà Ân Giao nghe được từ Thiên Ma. Có lẽ cô bé sẽ chẳng bao giờ quên. Và cũng có lẽ cô bé sẽ thấu hiểu vào một ngày nào đấy. Hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn thì Thiên Ma đã lặng lẽ rời khỏi Âm Dương Tông. Chia ly không phải là một cảnh tượng hay ho và hắn cũng không nghĩ mình sẽ thấy vui vẻ để nhìn nó. Vốn dĩ hắn định đi một cách âm thầm, nhưng có vẻ như dự định đó vừa bị phá sản bởi cổ Mỹ Nhi. Nàng đã đứng đợi sẵn bên ngoài Âm Dương Tông. Một câu từ biệt chủ nhân cũng tiếc rẻ thế sao? Kết quả chẳng phải đều giống nhau. Sau hồi lâu vẫn không thấy cổ Mỹ Nhi nói thêm gì nữa, Thiên Ma đành mở lời. Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã đến tiễn ta. Hẹn gặp lại. Khoan đã. Cổ Mỹ Nhi tiến về phía Thiên Ma, từng bước chậm rãi nhưng kiên định. Ta xin một ân huệ được không? Ngươi cứ nói. Nếu giúp được ta. Hãy hôn ta. Thiên Ma thoáng bất động trong giây lát. Hắn hoàn toàn bị bất ngờ. Ân huệ này đã vượt ngoài tầm suy nghĩ của hắn. Hôn nàng, đó không phải việc hắn chưa từng làm. Thậm chí đã làm hai lần. Thế nhưng trường hợp này, chủ nhân chê bai ta. Trong lúc hắn đang cảm thấy khó xử thì tiếng cổ Mỹ Nhi tiếp tục vang lên. Hay người cảm thấy ta rất xấu, không đáng để người hôn. Ta tuyệt chưa bao giờ nghĩ như vậy. Vậy hãy hôn ta. Nói xong, cổ Mỹ Nhi liền nhắm nghiền hai mắt chờ đợi, cũng chẳng cho Thiên Ma cơ hội để từ chối. Chần chừ một lúc lâu. Cuối cùng Thiên Ma ngầm thở dài. Hắn đưa tay chạm vào má nàng, nhẹ đặt lên đôi môi kiểu diễm một nụ hôn phất qua. Nhưng ngay lúc hắn định tách ra thì đầu liền bị một đôi tay ghì chặt lại. Và đôi môi kiểu diễm kia quấn lấy hắn. Một nụ hôn cùng nhiệt. Chương 233, 10 năm. Nụ hôn nọ đã kéo dài trong bao lâu? Cổ Mỹ Nhi không biết nữa. Nàng chỉ biết là rất lâu. Đủ để trở thành ký ức ngàn năm. Hoặc hơn thế. Có những người ở bên nhau suốt một quãng thời gian dài. có thể là cả đời để rồi cuối cùng lại bước qua nhau như kẻ xa lạ. Cũng có những người dù chỉ gặp nhau trong giây lát, một nụ cười, một câu nói, hay đơn giản chỉ là một ánh mắt thế nhưng kỳ lạ thay lại khiến họ chẳng thể nào quên được nhau. Đó là khi mà khoảnh khắc và cả đời không còn ranh giới. Một phút lơ đến của tạo hóa trăng. Cổ Mị Nhi hẳn sẽ rất muốn biết, nếu như tạo hóa chịu trả lời nàng. Và nếu được đòi hỏi nhiều hơn nữa, nàng sẽ rất vui lòng nhờ đến tạo hóa để có được tình yêu của hắn. Tiếc rằng tất cả chỉ là nếu như. Thực tại bao giờ cũng phũ phàng hơn mộng tưởng. Thiên ma đã đi rồi. Cổ Mị Nhi thì vẫn đứng đấy. Nàng đặt những ngón tay mềm mại lên bờ môi còn ẩm ướt như để níu giữ lâu hơn một chút dư vị ngọt ngào trước khi nó bị những tia nắng bình minh xua tan. Ta sẽ chờ ngươi. Sau lời thì thầm, nàng xoay người trở về Âm Dương Tông. Nơi đầu tiên của Mị Nhi đến không phải phòng nàng, không phải nghị sự đường hay bất cứ đâu khác mà là căn phòng của Thiên Ma tại Lạc Hoa Điện. Vừa bước vào phòng, lọt vào tầm mắt nàng là hình ảnh Ân Dao đang ngồi ôm chăn nước nở khóc. Dĩ nhiên nàng thừa biết nguyên do. Tiến đến chiếc giường, ôm cô bé vào lòng, nàng bảo. Đừng buồn. Rồi hắn sẽ trở về thôi. Hức. Hức. Nhưng. Ân Dao sẽ phải đợi rất lâu. Không lâu như ngươi tưởng đâu. 30 năm sẽ qua nhanh lắm. Sẽ qua nhanh lắm. Những hình ảnh ấy, Thiên Ma không thấy được. Bởi hiện tại hắn đã ở Đà La Tự, bên trong tầng thứ tư của Phong Lôi Tháp. Một bức tượng Phật, một chiếc bồ đoàn, một vài cuốn kinh. Đó là tất cả đồ vật ở đây. Thiên Ma nghĩ chắc là lão hòa thượng nọ đã chuẩn bị cho mình. Tạm gác lại phiền muộn trong lòng, hắn tùy tiện cầm lên một cuốn kinh, bắt đầu đọc. Cứ thế, ngày qua ngày, Thiên Ma sớm hôm làm bạn với tiếng kệ lời kinh. Bất giác, 10 năm đã trôi qua. 10 năm. Với tu tiên giả thì nó bất quá chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi. Nhưng một vài người lại không thấy như vậy, Ân Dao là một trong số đó. 10 năm đã làm nàng thay đổi rất nhiều. Từ một cô bé ngây thơ năm nào, giờ đây, nàng đã trở thành thiếu nữ 16, cái tuổi như hoa vừa chấm nở với biết bao mơ mộng đầu đời. Có điều, không giống những cô gái khác, nàng chẳng có nhiều mơ mộng lắm. Điều duy nhất mà nàng khao khát là thời gian hãy trôi qua mau hơn nữa. Thật nhanh. Cùng với sự trưởng thành, tướng mạo của Ân Dao cũng xảy ra biến hóa. Nếu như trước kia nàng giống như một tiểu tiên nữ thì giờ đây, nàng đã thật sự trở thành một tiên nữ đích thực. Nàng đẹp. Đẹp lắm. Một dung nhan khiến cho người vốn được xem như tình nhân trong ngộng của mọi nam nhân là Cổ Mị Nhi cũng phải tự ti mặc cảm. Mặc dù Ân Dao rất hiếm khi ra khỏi Lạc Hoa Điện nhưng danh tiếng của nàng vẫn được truyền tụng khắp tu tiên giới. Đương nhiên là về nhan sắc. Người ta ca ngợi nàng, từ thơ cho tới họa, từ họa cho tới cầm, quả thật chưa từng có nữ nhân nào được nhắc đến nhiều như vậy. Người hái mộ nàng không ít, từ các công tử tu tiên thế gia cho đến đệ tử tông môn, từ người trong chính phái cho đến kẻ thuộc tà đạo, có thể nói là đếm không xuể. Nhưng tiếc rằng chẳng một ai đủ sức để làm dao động trái tim nàng. Nàng là một tiên tử. Mà tiên tử thì làm sao với tới được. Bởi thế cho nên lâu dần, chẳng còn ai có ý nghĩ chiếm hữu nàng nữa. Thay vào đó, họ xem nàng như một nữ thần để tôn thờ trong lòng. Nhưng đường muôn mẹo, thế gian muôn người, ngoại lệ là luôn luôn có. Một trong số những kẻ chưa từ bỏ hy vọng chiếm hữu nữ thần là nhi tử của Cực Lạc tôn giả Trương Vũ, kẻ vốn từng theo đuổi Cổ Mị Nhi. Cũng giống như mọi khi, hôm nay Trương Vũ lại đến Lạc Hoa Điện để báo cáo tình hình Âm Dương Tông. Nói là báo cáo nhưng ai cũng thừa biết mục đích thật sự của hắn là tìm cơ hội tiếp cận nữ thần. Và chẳng kỳ lạ gì khi Cổ Mị Nhi dành cho hắn một thái độ khó chịu. Tam trưởng lão, hình như gần đây Hắc Lang Đường của ngươi bận rộn quá thì phải. Vừa không hiểu ẩn ý của Cổ Mị Nhi, Trương Vũ khá tự nhiên đáp. Ra sức vì Âm Dương Tông là trách nhiệm của thuộc hạ, so với người ngày đêm lao tâm khổ tứ như tông chủ thì nào có đáng gì. Nếu ngươi đã nói thế thì chắc cũng thừa hiểu rằng ta đây rất bận, có chuyện gì thì mau nói đi. Vâng. Như tông chủ cũng biết tình hình gần đây giữa Âm Dương Tông ta và Âm Hồn Cốc đang rất căng thẳng. Trong cuộc giao tranh mới xảy ra, Hắc Lang Đường đã bị thiệt hại nặng nề, nhân số chỉ còn chưa đầy 2/3. Thuộc hạ muốn xin tông chủ cho bổ sung nhân lực, đồng thời cũng xin mở rộng thêm quy mô của Hắc Lang Đường. Đợi Trương Vũ trình bày xong, Cổ Mị Nhi mới bảo. Những gì ngươi vừa nói ta đều đã nghe kỹ. Về chuyện nhân lực ta sẽ cho người bổ sung, còn vấn đề mở rộng quy mô thì ta phải cân nhắc rồi mới quyết định được. Nếu không còn gì nữa thì ngươi có thể lui. Dù ý của Cổ Mị Nhi đã rất rõ ràng nhưng Trương Vũ vẫn chần chừ chưa chịu rời đi. Tông chủ, thuộc hạ cảm thấy Lạc Hoa Điện của người cảnh trí rất tao nhã. Chẳng hay người có thể cho phép thuộc hạ đi dạo quanh một lát không? Hừ. Cuối cùng cũng chịu lòi đôi. Cổ Mị Nhi lập tức cự tuyệt. Tất cả người trong Lạc Hoa Điện của ta đều là nữ nhân, nếu để một nam nhân như ngươi tùy tiện đi lại ta sợ cảnh trí dâu đẹp đến mấy cũng sẽ chẳng còn ai muốn nhìn nữa. Quay sang tỷ nữ bên cạnh, nàng hạ lệnh. Thúy Nhi, Thiện Tam trưởng lão về. Dạ, tông chủ. Cô gái được gọi Thúy Nhi liền làm theo lệnh. Nàng đưa tay hướng Trương Vũ nói. Tam trưởng lão, xin mời. Tới lúc này, Trương Vũ còn biết làm gì hơn. Hắn rất không nguyện ý lên tiếng cáo tử. Vậy thuộc hạ xin phép. Ừ. Loại người như ngươi cũng dám tơ tưởng đến Ân Giao. Thầm khinh bỉ một câu, cổ Mị Nhi tiếp tục xử lý công việc còn dang dở. Trong khi đó, tại Thanh Liên Trì của Lạc Hoa Điện, một thiếu nữ đứng lặng lẽ bên hàng dương liễu. Nhìn dòng nước lững lờ trôi, nàng ngâm khẽ. Lá thu rơi. Được mấy chiều. Hàng cây sơ sắc đứng buồn thiu. Đông về ôm lấy đôi nhành liễu. Chuyện được có đi tại V. Con. Nước chảy vô tâm lạnh tiêu điều. Chương 234, nỗi lòng vương giả, 1. Chẳng biết tự bao giờ, trên tay thiếu nữ đã có thêm một chiếc vòng bạch ngọc. Nàng nâng niu nó, khẽ thì thào. Đã 10 năm rồi. Ân Giao phải đợi thêm 2 lần 10 năm nữa. Lâu quá. Gần đây Ân Giao ngủ rất ít. Nàng ấy muốn Ân Giao ngủ vĩnh viễn. Ân Giao sợ lắm. Ân Giao sợ mình ngủ nhiều quá thì sẽ không thể tỉnh dậy được nữa. Ân Giao sợ khi mình ngủ, nàng ấy sẽ cướp đoạt nó. Cha, Ân Giao sợ lắm. Ân Giao sợ mình không đợi nổi 2 lần 10 năm nữa. Từng câu, từng chữ thốt ra từ miệng nàng như những giai điệu buồn bã miên man. Chẳng khác gì khung cảnh của Thanh Liên Trì hiện tại. Cùng lúc ấy, tại Thanh Sơn, vùng đất được xem là thành trì duy nhất và cuối cùng của yêu tộc, có một cô gái khác cũng đang nâng niu kỷ vật. Có điều đó không phải một chiếc vòng như Ân Giao mà là một chiếc nhẫn, chính xác hơn thì là một không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là loại phổ thông được đại đa số các tu sĩ thần thông cảnh sử dụng trong tu tiên giới. Nếu nói có người coi trọng nó thì kẻ đó hẳn là một tu sĩ cấp thấp. Thế nhưng cô gái này, nàng không thể là hạng tu sĩ cấp thấp đó được. Lý do rất đơn giản, nàng có tu vi niết bàn cảnh hậu kỳ. Thực chất, nàng không coi trọng chiếc giới chỉ, thứ nàng nâng niu là ký ức, là kỷ niệm. Đợi ta thêm một thời gian nữa. Sẽ nhanh thôi. Ta hứa. Cô gái ấy đã lẩm bẩm như thế. Với gió. Nhưng có lẽ vì phải mang theo quá nhiều hoặc vì phải đi quá xa, cơn gió nọ đã quên mất những lời cô gái muốn nhắn gửi. Cuối cùng, chẳng một ai có thể nghe thấy, chẳng một ai có thể nhận được. Gió vẫn cứ thổi. Từ biển. Từ núi. Từ những cánh đồng, làng mạc, thôn xóm. Một chuyến du hành không hồi kết. Thoáng chốc, chuyến du hành đã qua 10 năm. Và sau 10 năm, vẫn vùng đất đó, vẫn kỷ vật và sự tưởng niệm đó, tất cả đều nguyên vẹn. Có khác chăng là một chút đổi thay của cô gái. Nàng đã trưởng thành hơn. Thay vì kiểu tóc buông thả như trước, hiện giờ nó được búi và giữ lại bằng những chiếc châm cài cỡ lớn. Đương nhiên, cả y phục mà nàng mặc cũng có phần già dặn hơn. Trông nàng hệt như một thiếu phụ. Thiếu nữ. Cô gái. Nàng vứt bỏ mất rồi. Hoặc có lẽ chính chúng đã vứt bỏ nàng. Xin lỗi. Ta đã để ngươi chờ đợi quá lâu. Nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ không trách ta. Có phải không? Ngươi yên tâm, chỉ sau hôm nay nữa thôi. Ngày ta báo thù cho ngươi đến rồi. Phàm là kẻ đã dồn ngươi vào chỗ chết. Những kẻ có mặt trên đỉnh U Minh năm đó. Ta sẽ giết tất cả. Nói xong, nàng đem sợi dây chuyền có không gian giới chỉ nọ đeo lên cổ rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Hôm nay là một ngày trọng đại của toàn thể yêu tộc Thiên Vũ Đại Lục nói chung và của Thánh Sơn nói riêng. Hầu như toàn bộ yêu vương khắp nơi đều tụ tập về đây. Hồ Vương, Báo Vương, Ngưu Vương, Hồ Vương, Tích Vương, Chu Vương, phàm là nhân vật thai to mặt lớn trong yêu thú giới thì đều xuất hiện. Và tất cả sự bất thường đó là vì một sự kiện, đại điển sắc phong người thừa kế mới của yêu tộc. Khi mọi người đã đến đông đủ, Bạch Vân Thánh Chủ rời khỏi ghế ngồi, bước ra nói. Các vị tộc hữu, từ ngày ta đảm nhận trọng trách lãnh đạo yêu tộc đến nay cũng đã được mấy trăm năm rồi. Thú thật, ta cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều cho yêu tộc. Trong lòng ta không thể không hổ thẹn. Thánh Chủ đã quá lời rồi. Suốt mấy trăm năm qua, yêu tộc chúng ta ngày một cường thịnh, từ những kẻ bại trận phải thu mình trước nhân tộc, chúng ta đã dần khôi phục lại sức mạnh của mình, nhắc đến công lao thì ngài chính là người đóng góp nhiều nhất. Một vị yêu vương đứng ra nói. Hổ Vương nói không sai. Thánh Chủ, ngài chính là lãnh tụ tinh thần của toàn thể yêu tộc chúng ta. Ta nghĩ tất cả tộc nhân đều mong muốn ngài sẽ tiếp tục dẫn dắt yêu tộc khôi phục lại vinh quang. Một yêu vương khác tiếp lời. Các vị. Bạch Vân Thánh Chủ nhẹ lắc đầu. Ta đã già rồi. Yêu tộc cần một thống lĩnh mới. Một người có khả năng biến cả Thiên Vũ Đại Lục thành thế giới của yêu tộc. Thánh Chủ, ta biết Thánh Nữ là một thiên tài tuyệt thế, ta không phủ nhận người sẽ sớm trở thành đệ nhất yêu vương của yêu thú giới, nhưng tu luyện và quản lý yêu tộc là hai việc hoàn toàn khác nhau, liệu ngài có đánh giá quá cao năng lực của thánh nữ không? Bạch Vân thánh chủ nhìn người vừa lên tiếng, đó là một mỹ phụ xinh đẹp, ông chẳng chút do dự mà đáp rằng. Hồ Vương, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì? Không phải chỉ có mỗi mình ngươi, ta tin ở đây cũng có nhiều người hoài nghi về quyết định này của ta. Nhưng, giọng ông chợt trở nên hết sức nghiêm túc. Ta có thể lấy tư cách và danh dự mấy trăm năm của một thánh chủ mà bảo đảm với các ngươi, thánh nữ không những có đủ khả năng dẫn dắt yêu tộc mà còn có thể đưa yêu tộc trở lại năm tháng vinh quang đã mất. Thấy Bạch Vân thánh chủ tự tin khẳng định như vậy, trong lòng Hồ Vương và các vị yêu vương khác đã phần nào dẹp bỏ nghi ngờ của mình. Hồ Vương hơi khom người, nói. Nếu thánh chủ đã công nhận thì Hồ Vương ta cũng sẽ vứt bỏ hoài nghi. Từ đây về sau, Hồ tộc nhất định toàn tâm phò tá thánh nữ tìm lại vinh quang của yêu thú giới. Sau khi Hồ Vương đã bày tỏ lập trường, Hồ Vương cũng đứng dậy đưa ra quyết định. Chỉ cần thánh nữ có lệnh, Hồ tộc ta tuyệt đối phục tùng. Tích tộc nguyện ra sức vì thánh nữ. Thích Vương cũng nhanh chóng biểu lộ quan điểm. Tiếp đó là Báo Vương, Chu Vương, Lang Vương, tất cả đều nhất tề hưởng ứng. Bạch Vân thánh chủ thấy thế thì âm thầm gật đầu. Làm như vô tình, ông liếc nhìn về phía bên trái, nơi chỉ có duy nhất một chiếc ghế. Ngồi trên ghế là một thiếu phụ trẻ, mà không, chính xác thì nên gọi là cô gái, thiếu phụ chỉ là cách ăn mặc bề ngoài của nàng. Gương mặt nàng rất điềm tĩnh, hoàn toàn đối lập với đôi mắt sắc sảo đang hiện hữu. Không ai khác, nàng chính là nhân vật chính trong cuộc đối thoại từ nay đến giờ của Bạch Vân thánh chủ và các vị yêu vương, thánh nữ. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt kia là trong lòng Bạch Vân thánh chủ lại nổi lên cảm giác e ngại. Không sai. Chính là e ngại. Một thánh chủ quyền uy như ông mà phải e ngại một đôi mắt ư. Nghe thì buồn cười nhưng quả thật là như vậy. Bởi vì ông biết ẩn sau gương mặt tĩnh lặng và đôi mắt sắc sảo kia là một thứ vô cùng đáng sợ. Ông còn nhớ rất rõ cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra cách đây hơn nửa tháng. Nếu ta không để ngươi thừa kế chức thống lĩnh của yêu tộc thì ngươi có trách ta không? Con không trách người. Tại sao? Ta thừa biết khả năng của ngươi, xét về tu vi hay là mưu trí đều bỏ xa thánh tử, cũng tức biểu huynh của ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm dâng chức thống lĩnh cho biểu huynh mình? Hắn không xứng làm biểu huynh của con, càng không xứng trở thành thống lĩnh yêu tộc. Rốt cuộc thì ngươi vẫn muốn chức vị thống lĩnh. Nhưng nếu ta nhất quyết chuyển cho biểu huynh ngươi thì sao? Hẳn là ngươi phải oán trách ta mới phải chứ? Sẽ không. Lý do? Vì con sẽ giết chết người. Vì con sẽ giết chết người, đó là câu nói bất kính nhất và cũng ám ảnh nhất trong đời của Bạch Vân Thánh Chủ. Bởi ngươi thốt ra chính là đứa cháu gái mà ông yêu quý nhất, Mỹ Toa. Chương 235, Nỗi lòng vương giả, 2. Kể từ giây phút Mỹ Toa được đưa về Thánh Sơn, sau gần 30 năm, thiếu nữ nhút nhát ngày nào đã thay đổi rất nhiều. Nàng bây giờ và nàng của lúc trước cứ như hai con người chẳng liên quan hay dính líu gì nhau. Ít ra thì đó là điều Bạch Vân Thánh Chủ cảm nhận. Ở Mỹ Toa, ông nhìn ra được một tham vọng mãnh liệt, tham vọng quyền lực. Thậm chí nó lớn đến nỗi khiến ông phải lo lắng, cho nàng cũng như cho toàn bộ yêu tộc. Chính bởi sự lo lắng ấy mà ông và Mỹ Toa mới có cuộc đối thoại kia. Ban đầu, vốn dĩ ông chỉ muốn xem Mỹ Toa sẽ phản ứng thế nào, chỉ là ông không ngờ được. Cháu gái ông còn đáng sợ hơn cả những gì ông từng tưởng tượng. Và đó là lý do ông quyết định sớm truyền ngôi vị thống lĩnh của yêu tộc lại cho nàng, dù đáng lý ra ông vẫn có thể đảm nhiệm thêm cả trăm năm nữa. Không phải vì ông sợ hãi hay e ngại gì, đơn giản chỉ bởi ông biết cháu gái mình đã đủ tư cách để dẫn dắt yêu thú giới. Tu tiên giới không giống thế tục, nơi này không cần một vị vua nhân từ đức độ. Với yêu tộc thì lại càng không. Đây là nơi thực lực lớn hơn tất thảy. Dĩ nhiên, muốn trở thành bậc vương giả chân chính thì chỉ thực lực là không đủ mà phải cần nhiều thứ khác nữa. Riêng với Mỹ Toa, Bạch Vân Thánh Chủ biết nàng đã có một thứ đáng sợ hơn bất cứ bậc vương giả nào trong thiên hạ. Tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu, Bạch Vân Thánh Chủ hướng toàn thể các yêu vương cất tiếng. Các vị tộc hữu, nếu như các vị đều đã nhất trí thì xin mời cùng ta tiến lên làm lễ tế bái Thánh Tổ. Sau khi tiến hành đủ mọi nghi thức cần thiết, Bạch Vân Thánh Chủ dõng dạc nói. Nhân danh thống lĩnh hiện giờ của yêu tộc, ta tuyên bố kể từ thời khắc này Thánh Nữ Mỹ Toa sẽ chính thức trở thành tân thống lĩnh của toàn bộ yêu thú giới. Quay sang Mỹ Toa, ông nói tiếp. Xin mời tân thống lĩnh bước lên tế đài. Đợi Mỹ Toa đã lên xong, Bạch Vân Thánh Chủ đưa cho nàng một con dao và bảo. Mời tân thống lĩnh dùng máu tế bái Thánh Tổ. Mỹ Toa tiếp nhận con dao, không chút do dự rạch một đường dài trên lòng bàn tay mình. Khi máu đã chảy đầy ba chiếc ly đặt sẵn trên đài, nàng quỳ xuống lạy ba lạy. Lạy xong, nàng đứng dậy, quay mặt nhìn những yêu tộc bên dưới, cất giọng uy nghiêm. Bắt đầu từ hôm nay, yêu tộc sẽ do ta gánh vác. Trên có thánh tổ, dưới có tộc nhân, ta lấy tư cách thống lĩnh tuyên bố, trong vòng trăm năm nhất định sẽ san bằng tu tiên giới, đưa yêu tộc trở thành bá chủ của thiên vũ đại lục. nếu sau 100 năm mà ta chưa làm được, ta sẽ lập tức nhường ngôi thoái vị. Thống lĩnh! Thống lĩnh! Thống lĩnh! Thống lĩnh! Thống lĩnh! Thống lĩnh! Sau lời tuyên bố hùng hồn kia, tất cả tộc nhân của yêu tộc không ngừng hô to hưởng ứng, ai nấy đều tràn trề khí thế. Yêu tộc là vậy. Họ thích sự mạnh mẽ và dứt khoát. Lời hứa hẹn to lớn của Mỹ Toa đã làm sôi sục bầu nhiệt huyết cũng như phần nào khơi dậy một niềm tin trong họ. Về việc niềm tin kia có thể biến thành hiện thực hay không thì họ chưa nghĩ tới. Họ chưa cần làm điều đó bây giờ. Đương nhiên không phải tất cả, ít ra vẫn có vài người đã nghĩ tới. Mỹ Toa chắc chắn là một trong số đó. Nàng chẳng những nghĩ mà còn hành động. Trong vòng 10 năm ngắn ngủi, nàng đã chính thức thống nhất toàn bộ các thế lực của yêu thú giới. Phàm là yêu thú cấp 6 trở lên đều được tập trung về Thánh Sơn và các khu vực lân cận, kể cả lãnh địa của các vị yêu vương cũng được chuyển rời đến đấy. Có thể nói gần như toàn bộ lực lượng của yêu thú giới hiện nay đều đã tập trung lại một chỗ. Và với sự tập trung này, sức mạnh của yêu tộc sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào? Tuyệt đối đủ để làm rung chuyển cả tu tiên giới. Trong khi đó, trái ngược với yêu tộc, nội bộ nhân tộc vẫn tiếp tục chia rẽ. Thật ra thì cũng không nên đem so sánh giữa nhân tộc và yêu tộc làm gì, đánh giá thì lại càng khó khăn. Ví như việc Thánh Nữ Mỹ Toa thống nhất yêu thú giới trong vòng 10 năm, nếu cũng với việc tương tự nhưng thay vì yêu tộc thì nàng sẽ đóng vai trò một đại nhân vật của nhân loại và thực hiện nhiệm vụ thống nhất nhân tộc, như vậy liệu nàng còn có thể dùng 10 năm để hoàn thành? Hoặc một câu hỏi khác, nàng có đủ khả năng để thống nhất không? Thật khó mà trả lời. Tuy nhiên, có một điều mà mọi người, yêu tộc lẫn nhân tộc đều công nhận, Thánh Nữ Mỹ Toa là một nhân vật đáng sợ. Họ sợ nàng vì nàng quá tài giỏi, quá mạnh mẽ, quá táo bạo và quá tàn nhẫn. Nàng ta không có trái tim. Đó là nhận định của mọi người về vị thánh nữ này. Nàng sẽ ban cho ngươi những phần thưởng to lớn, nếu ngươi lập công. Nhưng, một khi ngươi phạm tội, việc đầu tiên mà ngươi nên làm không phải là nhận lỗi, hứa hẹn hay van xin mà là tự sát. Bởi nếu không, ngươi tuyệt đối sẽ chết theo cách rất thê thảm. Kể cả ngươi có là một thuộc hạ trung thành tận tụy, một yêu vương hiển hách hay thậm chí là huynh đệ, tỉ muội ruột thịt của nàng đi nữa. Dường như tra tấn và giết chóc chính là niềm vui duy nhất của nàng. Với cách cai trị như vậy thì khiến cho thuộc hạ oán hận là việc tất yếu. Thế nhưng chẳng một ai đủ can đảm để đứng lên chống lại nàng. Bởi vì toàn bộ điểm yếu của họ đều đã bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Trừ đó ra thì nàng còn xây dựng một chi thế lực riêng cho bản thân mình. Tên của chi thế lực ấy là Tử Vệ. Giống như tên gọi, Tử Vệ là những kẻ sống chỉ để chết vì chủ nhân. Thành phần của Tử Vệ rất đa dạng, ngoài số yêu tu hóa hình ít ỏi ra thì còn có thu yêu, quỷ hồn, thậm chí cả tu sĩ nhân tộc cũng góp mặt. Thật sự chẳng ai có thể nghĩ tới tu tiên giới lại đột nhiên sinh ra một nhân vật đáng sợ như Thánh Nữ Mỹ Toa. Thiết nghĩ bất ngờ nhất hẳn là những người quen trước đây của nàng. Ví như đệ tử Đại Nhật Cung những kẻ từng hắt hủi, khinh khi và hiếp đáp nàng. Chắc chắn bọn họ không chỉ đơn thuần là bị bất ngờ mà còn nhiều thứ khác nữa. Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đấy Thánh Nữ Mỹ Toa sẽ ghé qua thăm hỏi bọn họ. Còn bây giờ, nàng đang ở một nơi khác, Âm Dương Tông. Lúc này, tổng đàn Âm Dương Tông đã biến thành một bãi chiến trường thảm khốc. Người chết vô số, có nhân loại, có yêu thú, đâu đâu cũng là cảnh máu me bê bết. Thánh nữ, Âm Dương Tông ta vốn chưa từng xâm phạm một tấc đất nào của Thánh Sơn các người, tại sao ngươi phải nhất quyết hủy diệt Âm Dương Tông? Cổ Mị Nhi giữ lấy cánh tay còn đang rớm máu của mình, lớn tiếng hỏi. Đáp lại nàng là một giọng hờ hững. Nể tình ngươi từng giúp đỡ ta, ta sẽ không giết ngươi. Thánh nữ Mỹ Toa rời ánh mắt sang Cổ Liệt, giọng như băng tuyết. Nhưng hắn thì nhất định phải chết. Ngay khi chạm vào ánh mắt của nàng, Cổ Liệt bất giác dùng mình. Một đôi mắt ngập tràn hận ý và hiện giờ nó đang giận dữ. Chương 236, hồn ai trong gió. Cổ Liệt thật tình không hiểu nổi rốt cuộc bản thân đã làm gì để cho nàng phải oán hận đến thế. Ông làm sao ngờ được tất cả chỉ vì sự có mặt của mình trong cuộc vây giết ma đầu niệm từ năm xưa mà hôm nay Âm Dương Tông mới rơi vào thảm trạng này. Thiết nghĩ nếu biết trước thì chắc hẳn ông sẽ chẳng bao giờ tham gia quần long đại hội gì kia. Đáng tiếc, cuộc đời không có nếu như. Một khi đã làm thì tức đã gieo nhân, hậu quả là không thể tránh khỏi. Thừa biết chẳng có hy vọng làm Thánh Nữ Mỹ Toa đổi ý, Cổ Liệt chọn cách trực tiếp đối mặt. Ngay khi vừa bắt đầu, ông đã tung ra những đòn công kích toàn lực. Mặc dù hiện giờ đã bước vào chân đan cảnh hậu kỳ nhưng ông không dám có chút khinh thường nào đối với vị Thánh Nữ yêu tộc trước mắt. Ông hiểu được nàng có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần nhìn vào tình trạng của Cổ Mỹ Nhi liền có thể suy ra. Quả thật Cổ Liệt ông chẳng tin nổi người đang giao chiến với mình lại chỉ là một tu sĩ vô danh thấp kém vào hơn 20 năm trước. Sự trưởng thành của nàng thực sự quá kinh khủng. Vành! Vành! Ẩm! Cuộc đấu pháp giữa đôi bên ngày một tác liệt, đình đài, lầu các, tất cả hầu như đều bị tàn phá. Thánh nữ Mỹ Toa quả không hổ là kẻ gieo rắc sợ hãi như lời đồn, thuật pháp của nàng cao đến mức bất thường. Tuy tu vi của nàng biểu hiện ra chỉ là chân đan cảnh trung kỳ nhưng chiến lực thì vượt trên cả chân đan cảnh hậu kỳ như Cổ Liệt. Và với chiến lực mạnh mẽ ấy, việc nàng nhanh chóng chiếm thượng phong trước đối thủ cũng chẳng lấy gì làm kỳ quái. Mắt thấy phụ thân mình liên tiếp bị thương, Cổ Mị Nhi ha có thể khoanh tay bỏ mặc, nàng lập tức lao vào trợ chiến. Tiếc rằng ý định của nàng không thể thực hiện được, bởi thời điểm nàng vừa động thì đã có 6 vị yêu tu hóa hình xuất hiện ngăn cản. Một cuộc chiến khác lại nổ ra. Với sự vượt trội về số lượng, chưa đến nửa ngày thì yêu tộc đã chiếm lĩnh toàn bộ tổng đàn Âm Dương Tông. Có người thắng tất có kẻ bại. Âm Dương Tông chẳng những bại mà còn bại rất thê thảm. Tính đến lúc này, số người còn sống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Số còn lại, tất cả đã bị giết sạch. Giết hết cho ta. Già trẻ lớn bé, không chừa một ai. Đó là mệnh lệnh của Thánh Nữ Mỹ Toa ban xuống sau khi Âm Dương Tông đã buông bỏ khí giới xin thần phục. Nhìn thân ảnh quen thuộc mà xa lạ đang đứng giữa biển máu kia, Cổ Mị Nhi vừa oán hận, vừa thương tâm lại vừa đau xót. Nàng không biết rốt cuộc thì cụ thể nó là gì. Nàng chẳng còn nghĩ được quá nhiều trong tình cảnh này, khi mà nguyên thần của phụ thân nàng đang sắp tiêu tán. Mỹ Toa! Tại sao? Tại sao ngươi nhất định phải hủy diệt Âm Dương Tông? Âm Dương Tông ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi? Cổ Mị Nhi gần như hét lên. Nhưng không ai trả lời nàng. Có vẻ như Thánh Nữ Mỹ Toa cảm thấy điều đó là vô nghĩa. Nàng sử dụng linh lực hiển hóa ra một ngọn lửa, kế đó thì dùng nó thiêu rủi toàn bộ Âm Dương Tông. Toàn thể yêu tộc nghe lệnh. Rút về Thanh Sơn. Sau khi yêu tộc rút đi, trong bãi hoang tàn chỉ còn lại duy nhất 6 người sống sót. Mà không, có lẽ rất nhanh thôi sẽ biến thành 5, bởi vì Cổ Liệt đã sắp chết. Mị. Nhi. Phụ thân, con ở ngay đây. Phụ thân sau này không thể nhìn con được nữa rồi. Không đâu. Phụ thân, người sẽ không sao đâu. Người nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Khu. Khu. Nôn ra một ngụm máu, Cổ Liệt nói bằng giọng yếu ớt. Nha đầu khờ. Tình trạng của ta thế nào ta hiểu rõ. Thật ra ta không phải là một người cha tốt. Ta có lỗi với tỉ muội các ngươi rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, các ngươi chưa hề được sống theo ý mình, mọi thứ đều là bị ta sắp đặt. Ngươi còn nhớ chuyện năm đó không? Năm ngươi bị Hà trưởng lão bắt cóc. Thật ra chuyện đó cũng là do ta sắp đặt. Bởi vì ngươi là người mà ta hy vọng sẽ thừa kế Âm Dương Tông. Ta không cho phép ngươi sống cuộc sống tầm thường như ngươi muốn được. Nhưng có lẽ ta đã sai rồi. Ngươi có trách ta không? Cổ Mị Nhi im lặng. Nàng cần một chút thời gian để tiếp nhận sự thật phũ phàng này. Khu. Khu. Phụ thân. Phụ thân. Con không trách người. Con thực sự không trách người. Nghe xong những lời của Cổ Mị Nhi, như đã chút được gánh nặng trong lòng, Cổ Liệt bình yên chút hơi thở cuối cùng. Kể từ giây phút đó, sau Diêm La Điện, Âm Dương Tông chính thức bị xóa tên khỏi tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục. Mấy ngày sau, tại một ngọn núi vô danh, Cổ Tông Chủ, mẫu thân nô tỳ nhẹ nhàng đặt tay Lý Thiên Kiều xuống, Cổ Mị Nhi cho Lý Thiên Hương một cái lắc đầu. Kinh mạch của nàng gần như đã bị phá hủy toàn bộ, nguyên thần cũng bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Trừ phi có tiên đan thần dược, nếu không. Dù Cổ Mị Nhi chưa nói hết nhưng ai cũng có thể dễ dàng suy ra được ý tứ của nàng. Đau xót thay nó lại là điều quá tàn nhẫn với Lý Thiên Hương. Cổ Tông Chủ. Cầu xin Tông Chủ hãy cứu mẫu thân nô tỳ. Tông Chủ, cầu xin người. Cứu ư. Cổ Mị Nhi âm thầm thở dài. Nếu có thể thì nàng đã làm rồi. Thiên Hương. Lý Thiên Kiều khẽ gọi. Mẫu thân. Con đây. Đừng làm. Cổ Tông Chủ khó xử. Nếu không nhờ số đan dược của Tông Chủ thì ta đã chẳng sống được tới bây giờ. Chỉ đáng tiếc ý trời khó cãi. Không đâu. Mẫu thân, người nhất định. Lý Thiên Hương không sao nói tiếp được nữa. Dù có tự lừa dối bản thân thế nào thì sự thật vẫn cứ đang hiển hiện ngay trước mắt nàng. Thay vì nói, nước mắt nàng đã lăn dài trên má. Lý Thiên Kiều cố đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nữ nhi, giọng thương yêu. Sau này, mẫu thân sẽ chẳng còn ở bên cạnh con được nữa. Con nhất định phải kiên cường hơn biết không? Hãy tìm một phu quân tốt, sống một cuộc đời bình dị sinh con đẻ cái, chăm chồng dạy con. Còn nữa, đừng oán trách điện chủ. Bởi vì ta đã không còn sợ hãi hay ghét bỏ người. Có lẽ ta đã thật lòng yêu người. Ta thật sự rất muốn được gặp người lần cuối. Chỉ tiếc chẳng còn cơ hội nữa rồi. Nắm chặt tay nữ nhi, Lý Thiên Kiều cố gắng nói ra những lời chôn kín bấy lâu. Thay ta chuyển lời cho điện cho hắn. Ta rất muốn được cùng hắn và Ân Giao trở lại vùng cực bắc, trở lại vùng trời băng tuyết. Ba người chúng ta sẽ lại cùng nhau đắp ba người tuyết. khi đó chúng ta là một gia đình. Là một gia đình.
Mẫu thân.
Mẫu thân.
Mẫu thân.
Mẫu thân.
Hức hức.
Hức.
Ức.
Mẫu thân.
Lại một sinh mạng vừa tắt.
Cổ Mị Nhi cảm thấy lòng mình chợt nhói đau. Cảnh tượng này sao mà giống với nàng mấy hôm trước quá.
Muội muội chết.
Phu thân lìa đời.
Hơn ai hết nàng hiểu rõ sự mất mát kia lớn đến nhường nào.
Nước mắt nàng không kìm được mà rơi xuống.
Nàng quay sang ôm lấy Ân Dao, người cũng đang thương tâm che miệng khóc nức nở.
Hiện giờ chỉ còn lại duy nhất một người giữ được bình tĩnh.
Đó là Lưu Thanh.
Nàng không khóc.
Có lẽ vì người vừa chết có phần xa lạ với nàng.
Có lẽ nàng chưa đủ thương tâm để khóc.
Chương 237, ngày cuối của 30 năm.
Chết là một điều gì đó rất lạ lẫm.
Chẳng ai biết nó sẽ thế nào cho đến khi họ tự mình đón nhận.
Nếu như mỗi sinh mạng đều là độc nhất thì mỗi cái chết hẳn cũng như thế.
Nhưng dù có khác biệt đến đâu đi nữa thì tất cả đều đau đớn.
Cho chính người chết, cho người còn sống hoặc cho cả hai.
Ngay lúc này đây, giống như đám người Cổ Mị Nhi, có một người khác cũng đang tự dằn vặt mình trong đau thương.
Người ấy là Mỹ Toa.
Nàng đứng lặng lẽ trên đỉnh U Minh, mắt còn ngấn lệ.
Có vẻ như nàng vừa mới khóc xong.
Ta đã giết chết một người, tên hắn là Cổ Liệt.
Ta đã hủy diệt một tông môn, tên nó là Âm Dương Tông.
Ta có phải rất giỏi không?
Đệ nhất yêu vương, thống lĩnh vĩ đại, vương giả quyền uy.
Bọn họ ca tụng ta như thế.
Nhưng, ta đâu cần điều đó.
Ta không làm vì họ.
Cái gì yêu tộc, cái gì nhân tộc, đối với ta đều giống hệt nhau.
Ngươi biết không, thế giới của ta vốn dĩ là một mảng trời đêm tăm tối.
Đúng một ngày, ngươi xuất hiện trong cuộc đời ta, hóa thành ánh trăng trong thế giới của ta, thứ ánh sáng duy nhất sưởi ấm trái tim ta, linh hồn ta.
Ngươi là ánh trăng. Là thứ ánh sáng đẹp đẽ mà ta không hy vọng sẽ chạm tới, chỉ cần được nhìn thấy và dõi theo ngươi thì ta đã rất mãn nguyện rồi.
Nhưng tất cả đã sụp đổ.
Ánh trăng của ta.
Bầu trời của ta.
Thế giới của ta lại trở về với tối tăm.
Ta cảm thấy sợ hãi.
Ta đã quen nhìn ánh trăng sáng mất rồi.
Ta căm ghét sự tăm tối.
Ta căm ghét thế giới của mình.
Ta cần phải làm gì đó để mình có thể tiếp tục đứng vững, nếu không ta sẽ lại thu mình lại giống như trước kia.
Giết chóc. Đó là thứ ta chọn.
Càng sợ hãi thì ta lại càng giết nhiều hơn.
Chỉ có nhìn thấy kẻ khác đau đớn thì ta mới có thể tiếp tục kiên trì được.
Có lẽ những người Đại Nhật Cung đã nói đúng.
Ta thật sự là một sát tinh chuyển thế.
Mệnh của ta đã định sẵn phải giẫm trên thịt, phải tắm trong máu.
Lần tới ta sẽ lại đến thăm ngươi.
Sau khi ta giết thêm một kẻ đã hại chết ngươi.
Cùng lúc ấy, tại Đà La Tự.
Hôm nay, ngôi chùa cổ này bỗng trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày.
Hầu như các đại nhân vật đứng đầu nhân tộc hiện giờ đều có mặt.
Đáng chú ý nhất là hai cái tên, Tinh Hậu và Lao Phong Tử, những người đã đạt tới cảnh giới chân đan cảnh hậu kỳ.
Trừ bọn họ thì còn một người cũng có tu vi chân đan cảnh hậu kỳ đang có mặt, tất nhiên cũng được chú ý, nhưng lại theo một chiều hướng khác.
Người đó không ai khác ngoài Cổ Mị Nhi tông chủ Âm Dương Tông.
Mà không.
Giờ phút này thì ba chữ Âm Dương Tông đã bị thánh nữ Mỹ Toa của yêu tộc xóa bỏ khỏi tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục mất rồi.
Cổ Mị Nhi đã không còn là tông chủ gì nữa cả.
Lý do nàng và mấy người Ân Dao xuất hiện tại Đà La Tự này là vì một người, Thiên Ma.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn 30 năm chịu giam cầm của hắn.
Nói cách khác, hôm nay chính là ngày hắn được trả tự do.
Đây vốn dĩ là việc riêng của Đà La Tự và Thiên Ma, theo lý thì Đà La Tự không nên mời các đại nhân vật của những tông môn khác đến chứng kiến sự kiện này.
Thế nhưng Đà La Tự quả thật có nỗi khổ của mình.
Bọn họ sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn sau khi gỡ bỏ phong ấn cho Thiên Ma.
Bởi hiện giờ, người duy nhất đủ sức trấn áp Thiên Ma, cũng đồng thời là người từng cùng Thiên Ma đặt ra giao ước vào 30 năm trước là Thích Viễn Thiền Sư nay đã không còn trên đời này nữa.
Dẫu sao Thiên Ma cũng là kẻ trong tà đạo, việc Đà La Tự lo lắng cũng là bình thường.
Trong thời gian chờ đợi Minh Chí và Minh Huệ Đại Sư vào Phong Lôi Tháp đưa Thiên Ma ra, các đại nhân vật cũng tranh thủ ngồi bàn tán về những chuyện xảy ra gần đây tại tu tiên giới.
Và như một điều hiển nhiên, sự kiện Âm Dương Tông bị tiêu diệt trở thành đề tài đáng chú ý nhất.
Tinh Hậu là người đầu tiên trực tiếp hướng Cổ Mị Nhi dò hỏi.
Cổ Tông Chủ, tuy rằng Bổn Hậu đã nghe mọi người đồn đãi rất nhiều về vị thánh nữ yêu tộc kia nhưng trong lòng vẫn còn không ít nghi vấn.
Cổ Tông Chủ đã từng chính diện giao đấu với nàng ta, chắc hẳn rất rõ ràng thực lực của nàng sâu cạn ra sao.
Chẳng hay Cổ Tông Chủ có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được không?
Trước những ánh mắt trông chờ, Cổ Mị Nhi lãnh đạm lên tiếng.
Xin lỗi. Chuyện đã qua ta không muốn nhắc lại.
Còn nữa, Âm Dương Tông đã diệt vong, hai chữ tông chủ các vị không cần gọi làm gì, bảo ta một tiếng đạo hữu là được rồi.
Cổ đạo hữu, ta biết việc Âm Dương Tông bị diệt là một đả kích to lớn đối với đạo hữu.
thật lòng chúng ta cũng chẳng muốn khơi lại làm gì. Thế nhưng hiện nay nhân tộc đang đứng trước một hiểm họa khôn lường, một trận đại chiến giữa nhân yêu hai tộc rất có thể sẽ sớm xảy ra. Thiết nghĩ một chút thông tin về vị thánh nữ kia sẽ phần nào giúp mọi người chuẩn bị tốt hơn. Cổ đạo hữu, mong đạo hữu hãy cân nhắc nghĩ lại. Cổ Mị Nhi nhìn về nơi phát ra âm thanh. Người vừa nói là một cô gái. Cổ Mị Nhi không xa lạ gì, cô gái này từng được ca ngợi là một trong hai vị thiên tài tuyệt thế trong lớp trẻ của Thiên Vũ Đại Lục, cùng sánh ngang với Đao Vương Lãnh Hàn Bích, Kiếm Vương Thái Trắc Linh. So với thời điểm diễn ra Quần Long Đại Hội mấy mươi năm trước thì nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, tu vi cũng đã bước vào chân đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thôi được rồi. Cổ Mị Nhi nói với giọng đều đều. Nếu các vị đã muốn biết như vậy thì ta sẽ cho các vị câu trả lời. Thánh nữ Mỹ Toa, đó là một con người đáng sợ. Cả tu vi lẫn phong cách hành sự. Cổ đạo hữu, có thể nói rõ hơn về thực lực của nàng không? Nghe Tinh Hậu hỏi vậy, Cổ Mị Nhi chưa vội đáp mà chăm chú nhìn nàng. Một lúc sau, Cổ Mị Nhi mới mở miệng. Tinh Hậu, ta biết đạo hữu rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với ta. Nhưng ta có thể nói với đạo hữu rằng, so với đạo hữu, thánh nữ Mỹ Toa kia chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi nhận được câu trả lời, thần sắc Tinh Hậu kém đi hẳn. Nàng tự biết bản thân có bao nhiêu thực lực, nếu quả thật vị thánh nữ Mỹ Toa kia còn mạnh hơn cả nàng thì đại nghiệp của nàng. Nghĩ tới đó, trong lòng Tinh Hậu không cách nào chấp nhận được. Vì đại nghiệp này mà nàng đã phải hao tâm tổn trí mưu tính cả ngàn năm. Giữa lúc nàng những tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy thì dị biến lại liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là sự xuất hiện bất minh của một thiên ma kiêu hùng, bây giờ lại có thêm một thánh nữ Mỹ Toa chẳng chút thua kém. Nàng không hiểu nổi tại sao Thiên Vũ Đại Lục lại bỗng nhiên sinh ra lắm kẻ phiền phức đến thế. Đúng vậy, trong mắt nàng thì bọn họ chính là những kẻ phiền phức ngăn cản nàng hoàn thành đại nghiệp. Và Tinh Hậu nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự tồn tại của bọn họ. Tu tiên giới chỉ có một, Thiên Vũ Đại Lục cũng chỉ có một, thế giới chẳng cần tới hai hay ba vị đế vương cùng cai trị. Một đã là quá đủ. Chương 238, vừa ăn cướp vừa la làng. Tinh Hậu có bao nhiêu tham vọng, đại nghiệp mà nàng dày công vun đắp là gì? Có lẽ chỉ có mỗi bản thân nàng mới là người nắm rõ. Về hai kẻ bị nàng xem như vật cản đường là Thánh Nữ Mỹ Toa và Thiên Ma, chắc chắn họ cũng không thể biết được. Lùi một bước mà nói, cho dù có biết đi chăng nữa, thiết nghĩ chúng cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm với họ. Mỹ Toa đã chọn con đường giết chóc, hủy tinh cung, diệt Tinh Hậu vốn đã là mục tiêu của nàng. Riêng Thiên Ma, với hắn, Tinh Hậu không hơn gì một kẻ xa lạ. Nếu nói hắn sẽ đối phó ai thì người đó phải là yêu tộc. Dĩ nhiên nó chỉ có khả năng xảy ra sau khi hắn biết được nguyên nhân cái chết của Lý Thiên Kiều. Nhưng khả năng thì vẫn chỉ là khả năng, về việc hắn có thật sự vì báo thù cho Lý Thiên Kiều mà chống lại yêu tộc hay không thì rất khó nói. Chẳng ai biết được Lý Thiên Kiều có bao nhiêu phân lượng trong lòng hắn cả. Huống hồ cho đến lúc này hắn vẫn còn chưa biết mọi chuyện. Bên trong tầng thứ tư của Phong Lôi Tháp, Thiên Ma ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn màu vàng nhạt, tay cầm một quyển sách, bộ dáng nghiền ngẫm. Quyển sách nọ cũng không phải bí kíp hay công pháp cao siêu gì. Nó chỉ là một quyển kinh Phật bình thường thứ đã làm bạn với hắn trong suốt 30 năm qua. Đang đọc, Thiên Ma chợt ngưng. Hắn gấp sách lại, để xuống chỗ cũ rồi đứng dậy. Hai vị đại sư đến đây thì hẳn đã tới lúc ta có thể rời khỏi nơi này rồi. Hắn nói. A-di-đà Phật. Minh Chí đại sư đáp lại. Theo giao ước của sư thúc tổ và điện chủ năm xưa, thời hạn 30 năm đã hết, trả lại tự do cho điện chủ là trách nhiệm của Đà La Tự. Chỉ tiếc sư thúc tổ không thể tự mình kết thúc giao ước này. Ta nợ ông ấy một ân tình. Thiên Ma chắp tay, giọng chân thành. Hai vị đại sư, nếu sau này Đà La Tự có việc nhờ đến, chỉ cần các vị lên tiếng, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. A-di-đà Phật. Ý tốt của điện chủ chúng ta xin ghi nhận. Người lên tiếng vẫn là Minh Chí đại sư. Thật ra điện chủ cũng đừng nên tự trách. Thọ nguyên của sư thúc tổ vốn còn lại không nhiều, trao xá lợi châu cho ngài chỉ là rút ngắn một chút thời gian mà thôi, huống chi lại còn cứu được một mạng người. Điện chủ. Trước khi sư thúc tổ viên tịch có nhờ ta nhắn lại cho ngài một câu. Thiên Ma hơi bất ngờ. Hắn liền hỏi. Đại sư, là câu gì? Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạ. Đại sư, ta sẽ ghi nhớ. Trông thấy thái độ chân thành của Thiên Ma thì trong lòng Minh Chí đại sư cũng âm thầm gật đầu. Xem ra thế gian đã bớt đi một phần kiếp nạn. Nhớ đến mục đích của mình, ông bèn nói. Điện chủ, theo lý thì hai người chúng ta sẽ giải khai phong ấn cho ngài tại đây, nhưng để bảo đảm cho bổn tự. Chúng ta đành ủy khuất điện chủ. Minh Chí đại sư còn chưa nói hết câu thì Thiên Ma bỗng hô lên. Đại sư cẩn thận. Ngay thời khắc ấy, Minh Chí cũng đã cảm nhận được nguy hiểm, ông vội vã tránh đi. Đáng tiếc, ông vẫn chậm một bước. Ba ba ba. Từ phía sau, một đôi tay đánh liền ba chưởng cực mạnh lên gáy và lưng ông. Và chủ nhân của đôi tay kia là Minh Huệ đại sư.
Phúc.
Khoe miệng tràn trề máu tươi, Minh Trí đại sư như không thể tin vào mắt mình, ông hỏi, giọng kích động.
Sư đệ, tại sao?
Đáp lại ông là những tiếng cười giễu cợt.
Ha ha.
Sư huynh à sư huynh. Đến lúc này mà huynh còn có hơi sức để hỏi một câu thừa thãi như thế ư?
Minh Huệ hạ giọng xuống.
Tuy nhiên, nếu huynh đã muốn biết thì sư đệ ta cũng nói thật cho huynh biết, dẫu sao thì chúng ta vẫn là huynh đệ đồng môn, hơn nữa sư huynh cũng sắp thành người chết rồi.
Hắn nói tiếp.
Sư huynh đừng nên trách ta. Thật lòng ta cũng không muốn ra tay với huynh, nhưng quỷ chủ đã có lệnh bằng mọi giá phải giết chết thiên ma, mà sư huynh ngươi thì chắc sẽ ngăn cản việc đó, vì vậy. Nếu muốn trách thì sư huynh nên tự trách bản thân mình.
Thì ra từ lâu ngươi đã cấu kết với âm hồn cốc.
Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Mỗi người đều có mặt trái của mình, ta không có ý định sẽ kể hết tất cả cho sư huynh ngươi.
Minh Trí đại sư nhìn sư đệ mình một cách chăm chú, hồi lâu mới yếu ớt buông một câu.
Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật.
Khi vừa dứt câu cũng là lúc Minh Trí đại sư chút hơi thở cuối cùng.
Ông đã viên tịch.
Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật.
Không ngờ đến khi chết mà sư huynh ngươi vẫn còn muốn giáo hóa ta.
Hừ, thật quá ngu xuẩn.
Mang xong, Minh Huệ chuyển ánh mắt qua thiên ma, kẻ vẫn đứng im lặng từ nãy giờ.
Hắn cất tiếng.
Thiên ma, giờ đến lượt ngươi rồi.
Không nghĩ bàn tay của quỷ chủ lại vươn dài đến vậy.
Khẽ thở dài, thiên ma nói ra nghi vấn.
Tại sao quỷ chủ lại nhất định phải giết ta bằng mọi giá?
Ta không nhớ là mình có oán thù gì với hắn.
Ngươi lầm rồi.
Người muốn lấy mạng ngươi cũng không phải quỷ chủ.
Quỷ chủ chỉ là được người nhờ vả mà thôi.
Không biết đại nhân vật nào lại có hứng thú với cái mạng này của ta đến vậy.
Ngươi muốn biết cũng dễ thôi.
Sau khi xuống địa ngục tự khắc sẽ rõ.
Ngươi cho rằng có thể giết được ta.
Tuy nói hiện giờ ngươi đã bị phong ấn ba thành tu vi, nhưng ta tự nhận vẫn chưa đủ sức để đánh bại ngươi.
Uy danh của thiên ma, ta nào dám xem thường.
Thế nhưng nếu như tu vi của ngươi không phải bị giảm ba thành mà là sáu thành thì sao?
Sáu thành.
Trong khi thiên ma còn chưa hiểu ý tứ ra sao thì trên tay Minh Huệ đã xuất hiện thêm một đóa hoa sen.
Đóa sen không lớn, kích cỡ bằng nắm tay, màu vàng, xung quanh có kim quang đang lưu chuyển.
Đánh lên đóa sen một đạo pháp quyết, Minh Huệ khẽ hô.
Phong.
Gần như tức thời, nơi ngực thiên ma, một dấu ấn hoa sen cũng đại phóng kim quang.
Nó chính là ấn phong do Thích Viễn Thiền Sư khắc lên vào 30 năm trước.
Thiên ma cảm nhận được lực lượng của mình đang liên tục suy giảm.
Không ổn.
Chẳng dám chần chừ thêm phút giây nào nữa, thiên ma lập tức dốc toàn lực liên tiếp đánh ra hàng trăm đạo kiếm ảnh về phía Minh Huệ.
Trước kiếm ảnh đầy trời kia, Minh Huệ vội ném ra chuỗi tràng hạt đang đeo trên tay.
Vừa ra giữa không trung, chuỗi tràng hạt tức thì tách ra.
Kế đến, chúng xoay quanh người Minh Huệ, tạo nên một vòng kim quang với vô số chữ to nhỏ huyền diệu.
Ken ken ken.
Mặc dù kiếm ảnh uy thế khiếp người nhưng vẫn chẳng thể làm gì được vòng kim quang nọ.
Từ đầu tới cuối, Minh Huệ vẫn bình yên vô sự.
Khi kiếm ảnh hoàn toàn tan vỡ, Minh Huệ nhìn khoảng không trước mặt cười gằn.
Hừ! Ngươi có thể chạy thoát sao?
Nói xong, hắn lao ra ngoài phong lôi tháp.
Các đệ tử, mau vây lấy hắn.
Thiên ma!
Minh Huệ lớn tiếng quát.
Ta không ngờ ngươi lại là loại tiểu nhân đê tiện như vậy.
Tiểu nhân đê tiện?
Thiên ma đang định nói gì đấy thì mắt chợt ngưng.
Từ xa, những đạo lưu quang đang bay đến.
Là đám người Tinh Hậu, Lão Phong Tử, Cổ Mị Nhi.
Minh Huệ đại sư! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tinh Hậu là người đầu tiên lên tiếng.
Ta và sư huynh vào phong lôi tháp để mời hắn đến Hồng Liên Bảo Điện nhằm giải khai phong ấn cho hắn, nào ngờ hắn nhân lúc chúng ta không phòng bị mà ra tay đánh lén.
Sư huynh chẳng may chúng phải độc thủ nên đã.
Hôm nay ta phải giết chết tên ma đầu lòng lang dạ sói này để báo thù cho huynh ấy.
Chương 239, Ân Giao sẽ chết cùng cha.
Ngươi nói bậy.
Giọng một cô gái cất lên.
Cha ta không phải hạ người đó.
Cô gái nói xong liền chạy tới bên cạnh thiên ma, khi chỉ còn cách chừng vài bước chân thì nàng đỗng dừng lại.
Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, nàng đột ngột nhào tới ôm chầm lấy hắn, miệng gọi khẽ, cha.
Thiên ma có hơi bất ngờ, hắn đương nhiên nhận ra được cô gái này là ai, nhưng thật tình hắn không nghĩ nàng sẽ làm ra hành động như hiện giờ.
Nàng đang ôm hắn, hơn nữa lại còn ôm rất chặt.
Một hành động chẳng phù hợp mấy với hoàn cảnh.
A-di-đà Phật.
Minh Huệ cũng không có hứng thú để xem màn sum họp gia đình ấy. Hắn đường hoàng nói,
nữ thí chủ, tình thương của nữ thí chủ dành cho cha mình là một điều đáng quý, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, không ai có thể thay đổi được.
Thiên ma tà tâm khó sửa, nếu hôm nay không diệt trừ thì ngày sau sẽ còn có thêm biết bao nhiêu người vô tội bị hắn hại chết nữa đây.
Minh Huệ đại sư,
Cổ Mị Nhi rốt cuộc không thể chịu được nữa, nàng chất vấn. Đại sư một mực khẳng định thiên ma đã giết chết sư huynh của ngài, vậy xin hỏi bằng chứng đâu, thi thể của Minh Chí đại sư hiện giờ ở đâu? Đối mặt với sự chất vấn của Cổ Mỹ Nhi, Minh Huệ cau mày, giọng có mấy phần khó chịu. Cổ tông chủ, theo lời tông chủ thì hình như là đang hoài nghi ta.
Ta chưa từng nói thế. Ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy sự thật.
Sự thật? Lần này, người đáp trả không phải Minh Huệ mà là Tinh Hậu.
Nàng hư một tiếng, bảo.
Cổ đạo hữu, bổn hậu biết thiên ma là đạo lữ của ngươi, ngươi bênh vực cho hắn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thứ cho bổn hậu nói thẳng, Minh Huệ đại sư đường đường là một cao tăng đức cao vọng trọng được mọi người kính nể, há có thể nói trắng thành đen vu oan cho kẻ vô tội. Còn về thiên ma, tới đó thì Tinh Hậu không nói tiếp nữa, nhưng căn cứ vào biểu cảm trên khuôn mặt thì ai cũng dễ dàng nhận ra được ý tứ của nàng.
Tinh Hậu nói không sai. Thiên ma là kẻ sống trong tà đạo, có việc gì mà hắn không dám làm chứ?
Ân huynh nói đúng. Mọi người hãy nhớ lại xem trước khi bị giam cầm thiên ma đã làm ra những chuyện gì. Hắn đã hủy diệt Lam Nguyệt Cung, một trong bốn trụ cột của chính phái, hơn nữa còn xóa sổ hàng loạt các tông môn lớn nhỏ và giết hại hàng vạn tu sĩ vô tội. Ta còn nghe nói hắn là một kẻ hiếu sát, độc ác và tàn nhẫn, so với thánh nữ Mỹ Toa của yêu tộc hiện nay cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Những vị trưởng môn, tông chủ của các phái được Đà La tự mời đến liên tiếp lên tiếng chỉ trích và mổ xẻ tội ác trong quá khứ của thiên ma. Có vẻ như hai chữ tà đạo vẫn luôn là cái gai trong mắt, cái xương trong cổ của những người chính đạo bọn họ. Và điều đáng nói nhất là tuyệt nhiên không một ai trong số họ có chút mảy may nào hoài nghi Minh Huệ, kể cả Lao Phong Tử cũng là như thế. Công bằng mà nói thì chẳng thể trách họ, bởi làm sao họ biết được dáng vẻ nhân từ của một vị cao tăng đức độ thật ra lại là một lớp mặt nạ tinh vi do Minh Huệ phô diễn. Thiết nghĩ hẳn phải là một con người sắc sảo và mưu mô lắm mới có thể nhìn ra sự sơ hở trong màn kịch của Minh Huệ dựng lên. Và nếu luận về khả năng ngụy trang thì có lẽ ở đây không ai hơn được Tinh Hậu. Nàng là một người đầy tham vọng, và tất nhiên cũng là một kẻ đáng sợ. Thú thật, nàng chẳng hoàn toàn tin tưởng vào những lời buộc tội của Minh Huệ, với sự nhận định như đinh đóng cột của đám trưởng môn tông chủ kia thì lại càng không. Vậy tại sao nàng lại làm ra bộ dáng như thể rất đồng tình, thậm chí còn có phần sốt sáng như thế? Nguyên do rất đơn giản, đây là cơ hội tốt để trừ khử thiên ma, kẻ vốn bị nàng xem là vật cản ngăn mình hoàn thành đại nghiệp. Thiên ma không hề biết bản thân đã trở thành tảng đá đè nặng trong lòng Tinh Hậu, hiện tại hắn chỉ biết một điều, những người ở đây muốn hắn chết. Coi bộ hôm nay các ngươi là quyết tâm phải giết bằng được ta rồi. Hắn nhìn qua mấy người Ân Giao, Cổ Mỹ Nhi, bình thản nói tiếp. Các ngươi muốn giết ta cũng được, nhưng bọn họ không liên can gì đến chuyện này, mong các ngươi hãy để họ bình an rời khỏi đây. Thiên ma, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận tội ác của mình. Chẳng rõ là vị trưởng môn nào vừa lên tiếng, nhưng lời của hắn lập tức bị Ân Giao phủ nhận.
Không phải. Tuyệt đối không phải cha ta làm, là các ngươi bịa đặt.
Tiếp sau Ân Giao, Lưu Thanh cũng đứng ra vì thiên ma thanh minh, nhưng trái với dáng vẻ kích động của Ân Giao, giọng nàng khá bình tĩnh. Nàng nhìn thẳng vào mặt Minh Huệ và nói.
Minh Huệ đại sư, tuy ta không tận mắt chứng kiến cái chết của Minh Chí đại sư nhưng với những gì ta biết về thiên ma thì hắn tuyệt không phải hạ người bội tín bội nghĩa như lời đại sư kể.
Ý thí chủ là ta vu oan cho thiên ma. Câu hỏi của Minh Huệ khiến Lưu Thanh chẳng biết trả lời thế nào. Nếu nói phải thì tức đang ám chỉ rằng cái chết của Minh Chí đại sư có dính líu đến Minh Huệ, và chắc chắn sẽ không ai chịu tin tưởng điều đó, còn nếu bảo không phải thì tức đồng tình với nhận định thiên ma là hung thủ, điều mà bản thân nàng khó lòng tin tưởng. Giữa lúc Lưu Thanh còn đang băn khoăn thì một giọng nói quen thuộc cất lên.
Thanh Nhi!
Lão Phong Tử khuyên nhủ. Ta biết Cổ Mỹ Nhi từng có ân với ngươi, nhưng tình cảm và đạo nghĩa là hai thứ khác nhau.
Thiên ma tà tâm khó sửa, nếu không diệt trừ thì hậu hoạn khó lường.
Thanh Nhi, ngươi hãy nghe ta, trở về Đại Nhật Cung đi. Mặc dù giọng điệu ông rất chân thành nhưng đáng tiếc, một lần nữa Lưu Thanh lại để ông phải thất vọng.
Sư phụ, xin lỗi người.
Đệ tử lựa chọn tin tưởng hắn.
Hừ,
chấp mê bất ngộ. Tinh Hậu dường như đã không thể đợi thêm được nữa, nàng lớn tiếng nói.
Các vị,
bổn hậu thấy không cần thiết nhiều lời với bọn họ nữa. Chúng ta phải giết thiên ma để đòi lại công đạo cho Minh Chí đại sư.
Tinh Hậu nói đúng.
Hôm nay chúng ta tuyệt đối không thể để thiên ma chạy thoát.
Lời của Tinh Hậu lập tức được mọi người hưởng ứng, tất cả bọn họ đều đã tê ra pháp khí của mình và vây kín thiên ma.
Thừa biết trận chiến này đã là tất yếu, thiên ma quay sang bảo Cổ Mỹ Nhi.
Ngươi hãy đưa bọn họ rời khỏi chỗ này.
Không.
Cổ Mỹ Nhi còn chưa kịp hồi đáp thì Ân Giao đã cướp lời.
Con không đi.
Ngươi hãy nghe lời ta, lập tức rời khỏi đây.
Tuy giọng điệu của thiên ma rất lạnh lùng nhưng dường như chẳng có tác dụng nhiều lắm.
Câu trả lời của Ân Giao vẫn như cũ.
Liên tục là những cái lắc đầu.
Thiên ma cau mày,
hắn chuyển ánh mắt dò hỏi lên người cổ Mị Nhi.
Ta cũng không đi. Đó là câu trả lời của nàng. Về hai người còn lại, Lưu Thanh và Lý Thiên Hương, mặc dù không lên tiếng nhưng ánh mắt kiên định của họ đã cho biết tất cả. Lần lượt lướt qua gương mặt từng người một lần nữa, Thiên Ma âm thầm thở dài, bảo với họ. Sáu thành tu vi của ta đã bị phong bế, nếu các ngươi không đi thì hôm nay chắc chắn sẽ chết.
Cha! Ân Giao chăm chú nhìn Thiên Ma, mỉm cười mà nói rằng.
Ân Giao đã rất nhớ cha.
Thật sự rất nhớ.
Ân Giao đã đợi rất lâu, rất lâu.
Nếu phải chết,
Ân Giao sẽ chết cùng cha.
Chương 240, Lão Phong Tử phát điên.
Thiên Ma định nói gì đó thì một tiếng quát vang lên.
Thiên Ma!
Đền tội đi!
Người phát động công kích là Tinh Hậu.
Nàng đã hạ quyết tâm phải trừ khử bằng được Thiên Ma.
Nhưng ý định của nàng cũng chẳng dễ dàng thực hiện khi mà cổ Mị Nhi vẫn còn ở đây.
Tinh Hậu!
Để cổ Mị Nhi ta lãnh giáo thần thông của ngươi.
Vậy bổn hậu sẽ cho ngươi được toàn nguyện.
Được tận mắt chứng kiến hai đại mỹ nhân quyết đấu là một diễm phúc, và nếu là bậc nữ nhân quyền khuynh thiên hạ như Tinh Hậu và cổ Mị Nhi thì lại càng tuyệt diệu.
Đáng tiếc, lúc này chẳng ai có tâm trí để tận hưởng diễm phúc ấy.
Ngoại trừ những người có tu vi yếu kém như Lý Thiên Hương, Ân Giao thì hầu hết đều đã tham gia vào cuộc chiến.
Lão Phong Tử đấu với Thiên Ma, Lưu Thanh đánh với Minh Huệ, mấy vị trưởng môn, tông chủ còn lại thì chia ra trấn giữ xung quanh nhằm ngăn cản Thiên Ma đào thoát cũng như tùy thời có thể ra tay tiếp viện.
Tình cảnh của Thiên Ma hiện giờ quả thật chẳng khác nào như cá nằm trên thớt.
Thiên Ma tiểu tử, mặc dù ngươi xuất thân tà đạo nhưng Lão Phong ta đã từng có lúc kính phục ngươi vì ngươi là một đấng kiêu hùng, không nghĩ tiểu tử ngươi cũng chỉ là hạng tiểu nhân bội tín bội nghĩa. Hôm nay ta sẽ báo thù cho tên trọc minh trí kia.
Trước những lời buộc tội của Lão Phong tử, Thiên Ma chỉ giữ thái độ im lặng. Bởi vì hắn biết dù mình có phản bác, có thanh minh đi chăng nữa thì ông cũng sẽ không nghe lọt tai.
Thành kiến của người trong chính phái dành cho những kẻ mang danh tà đạo quá lớn. Trên đời vốn dĩ chẳng hề có cái gọi là sai hay đúng, đúng sai chỉ là do người định, họ tin rằng nó đúng thì nó là đúng, tin nó sai thì nó chính là sai.
Hôm nay, đám người Lão Phong tử, Tinh Hậu đều một mực cho rằng Thiên Ma là hung thủ giết chết Minh Chí đại sư, họ tin điều đó, với họ thì nó chính là sự thật.
Và nếu như hôm nay Thiên Ma bị giết chết, trong con mắt của thế nhân, việc ấy sẽ được coi là giết người đền mạng, ác quả ác báo. Tên của hắn sẽ bị xem là vết nhơ trong dòng sông lịch sử tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục, mãi cho đến khi chìm vào quên lãng.
Ai thì không rõ, riêng với Thiên Ma, thiết nghĩ hắn sẽ chẳng bận tâm lắm đến hình tượng của mình trong con mắt thế nhân.
Nhưng nói thế không có nghĩa rằng hắn cam tâm tình nguyện chịu chết tại Đà La tự này.
Hắn còn muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho Ân Giao, cho Lý Thiên Tiểu, cho Lưu Thanh, cho bản thân mình.
Ken ken.
Tiểu tử, dù tu vi bị phong bế mà vẫn lợi hại như vậy.
Đáng tiếc, ngươi đã chọn đi sai đường.
Lão Phong tử vừa nói tay vừa đánh ra một đạo pháp quyết lên pháp khí kim hổ lô của mình.
Hỏa Giao,
hiện.
Từ bên trong kim hổ lô, một ngọn lửa đỏ rực bay ra. Chớp mắt liền hóa thành một con dao long uy mãnh hung tợn.
Giống.
Dao long há miệng lao mình đớp tới Thiên Ma.
Với tu vi hiện tại, Thiên Ma không dám có chút nào coi thường, vội vung Tang Tương kiếm thi triển ra chiêu thứ nhất của Tang Tương kiếm quyết kiếm vi tuyết vũ.
Những đường kiếm vô tung vô ảnh liên tiếp cắt qua thân ảnh của Hỏa Dao, chẳng bao lâu thì triệt để khiến nó vỡ vụn.
Nhưng cũng chính thời khắc này, một trường ấn phô thiên cái địa đánh xuống đầu Thiên Ma.
Hỏa Dao phục ma ấn.
Trông thấy trường ấn kinh người kia đang đứng bên ngoài, Ân Giao không khỏi lo lắng thay cho Thiên Ma.
Nàng siết chặt tay, hai mắt không chớp.
Rốt cuộc, Hỏa Giao phục ma ấn của Lão Phong tử cũng đánh xuống.
Sau tiếng nổ dữ dội, cả người Thiên Ma bị dư lực hất văng ra xa, đụng vào một tòa bảo điện của Đà La Tự.
Cha!
Tiếng kêu thất thanh của Ân Giao lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là cổ Mị Nhi và Lưu Thanh.
Trong sát na ấy, cả hai đã bị phân tâm, và họ phải trả giá.
Cao thủ so chiêu. Một chút sơ sẩy liền có thể mất mạng ngay, huống hồ đối thủ của họ lại còn là những kẻ hết sức tinh vi, xảo quyệt.
Tuy chưa bị kịp với Tinh Hậu nhưng cổ Mị Nhi dù gì cũng trưởng thành trong tà phái, kinh nghiệm lăn lộn coi như không ít, cho nên cuối cùng đã miễn cưỡng hóa giải được sát chiêu của Tinh Hậu.
Có điều Lưu Thanh thì chẳng được may mắn như thế.
Nàng là đệ tử chính đạo, tâm tính lại thiện lương, phải đối mặt với một kẻ âm hiểm như Minh Huệ vốn đã là việc khó khăn rồi, huống chi còn bị tiếng kêu của Ân Giao làm cho phân tâm.
Vì vậy, kết quả là nàng bị trúng liền ba chưởng của Minh Huệ.
Thanh Nhi.
Thấy đệ tử mình bị trọng thương, Lão Phong tử đâu còn tâm trí mà đánh với Thiên Ma nữa.
Ông vội lao đến đỡ lấy Lưu Thanh.
Nha đầu.
Nha đầu.
Không.
Không thể.
Ngươi nhất định không thể có chuyện gì.
Lão Phong tử chẳng thể bình tĩnh nổi nữa.
Bình tĩnh.
Làm sao ngươi có thể bình tĩnh khi mà tính mạng đệ tử của ngươi đã sắp tắt?
Sư phụ! Ta đây! Sư phụ đây! Sư phụ ở đây!
Lưu Thanh nắm chặt tay Lão Phong Tử, giọng đều thào.
Thanh Nhi!
Thanh Nhi thật nhớ những ngày trước kia.
Sư phụ sẽ đưa ngươi về Đại Nhật Cung.
Rồi chúng ta sẽ sống như trước đây.
Không thể nữa rồi.
Lưu Mạn không còn nữa rồi.
Không tìm lại được nữa.
Không tìm được nữa.
Đến lúc con phải đi gặp
Lưu Mạn rồi.
Chuyện được công ty tại V.
Con.
Nha đầu.
Nha đầu.
Nha đầu.
Nha đầu.
Chẳng ai đáp lại nữa.
Mặc cho Lão Phong Tử có gọi lớn thế nào, tất cả đều vô ích.
Khoe mắt nhăn nheo của ông như có gì đó ướt nước.
Trong râu bạc cũng run lên nhẹ nhẹ.
Cả đời ông thu nhận tất thể 4 đệ tử thì nay đã chết hết 3 người.
Đầu tiên là Lưu Mạn, kế đến là Niệm Tử, và giờ đây Lưu Thanh cũng bỏ ông mà đi.
Lão Phong Tử chưa bao giờ oán trách trời cao như lúc này.
Chỉ tiếc
ông không chạm nổi tới trời.
Vì thế cho nên, ông trút tất cả lên kẻ vừa mới hại chết đệ tử mình.
Ông nhìn Minh Huệ, gan từng tiếng một.
Minh Huệ! Ngươi dám giết đệ tử của ta?
A-di-đà Phật!
Phong đạo hữu, ta tuyệt không cố ý giết đệ tử của đạo hữu.
Tất cả đều là ngoài ý muốn.
Ngoài ý muốn?
Tên chọc ngươi nghĩ một câu ngoài ý muốn thì coi như xong sao.
Trả mạng đồ nhi lại cho ta.
Tới giờ khắc này thì Lão Phong Tử chẳng cần biết cái gì chính phái, tà phái, thiên ma hay thiên yết gì nữa cả.
Ông chỉ muốn chút hết sự giận dữ và oán hận của mình mà thôi.
Và kẻ phải đón nhận nó không ai khác ngoài Minh Huệ.
Ẩm.
Ẩm.
Hỏa giao phục ma ấn.
Ẩm.
Liệt diễm phần thiên.
Lão Phong Tử hiện giờ chẳng khác nào một kẻ điên.
Ông điều động toàn bộ linh lực thi triển liên tiếp những bí chiêu đáng sợ của mình.
Có lẽ lâu lắm rồi người ta mới lại thấy ông như vậy.
Tính ra thì ít nhất cũng đã được mấy trăm năm, kể từ cái ngày sư huynh của ông vì tình mà chết.
Năm đó, ông đã vì sư huynh làm ra hành động đại nghịch với ân sư để rồi bị trừng phạt, bị mọi người gán danh là tên điên.
Nhưng ông chưa từng nghĩ mình sai, cũng giống như bây giờ, một lần nữa ông biến thành tên điên.
Mà không riêng gì mỗi ông, có một người cũng đang muốn phát điên.
Từ nãy giờ hắn vẫn luôn nhìn chằm vào thi thể của Lưu Thanh.
Hắn là thiên ma.
Chương 241, lại thấy người áo đen.
Ngưng trệ.
Mọi thứ đều như dừng hẳn lại trong mắt thiên ma.
Suy nghĩ, hơi thở, thời gian.
Tất cả.
Dĩ nhiên chúng chỉ là cảm giác của riêng hắn, thực tế thì mọi chuyện vẫn đang diễn ra với trọng tâm là cuộc chiến giữa Lão Phong Tử và Minh Huệ.
Vốn có tu vi cao hơn, thêm nữa lại còn đang ở trạng thái điên cuồng nên không lạ gì khi người chiếm ưu thế là Lão Phong Tử.
Nói là chiếm ưu thế chứ thật ra thì ông đang dần Minh Huệ tơi bời hoa lá.
Rầm.
Rầm.
Liên tục là những cú văng người ngoạn mục bất đắc dĩ của Minh Huệ.
Nếu không nhờ có tấm da dày dạn thì có lẽ xương cốt của Minh Huệ đã sớm bị gãy nát hết rồi.
Dẫu vậy thì tình cảnh của hắn hiện giờ cũng đang vô cùng tồi tệ.
Hắn buộc lòng phải hướng Tinh Hậu cầu cứu.
Tinh Hậu.
Mau giúp ta ngăn Phong đạo hữu lại.
Hắn đã phát điên rồi.
Tinh Hậu nghe thế thì hơi cau mày. Thoáng lưỡng lự dây lát rồi lại tiếp tục công kích cổ Mị Nhi.
Với nàng mà nói thì việc giết thiên ma mới là trọng yếu nhất.
Cứ thế, cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục diễn ra với mục đích và tư tâm của những kẻ tham chiến.
Chính ngay lúc này, bên thi thể Lưu Thanh, từ chiếc túi đeo bên hông nàng, một tia sáng trắng vừa nhá lên.
Xuất hiện là một tiểu yêu thú có thân hình nhỏ bé, tròn trịa, đồng đồng.
Tiểu tử kia đưa hai tay lên rủi mắt liên tục, có vẻ như nó vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Há miệng ngáp một cái xong, nó bắt đầu đảo mắt quan sát xung quanh, cho đến khi thân ảnh Lưu Thanh lọt vào tầm mắt.
Nó vui vẻ chạy mấy bước ngắn ngủn tới ngay sát bên cạnh nàng, miệng kêu chi chi.
Có điều rất nhanh, sự vui vẻ của nó đã giảm dần rồi lìm hẳn.
Nó dùng hai cánh tay bé xíu nắm lấy y y phục nàng, lay khẽ.
Sau vài lần, nó bắt đầu dùng sức lay mạnh hơn, cả tiếng gọi chi chi cũng lớn hơn.
Chỉ là không một ai đáp lại.
Cuối cùng, nó buông y phục Lưu Thanh ra, ngồi bệt xuống đất, gương mặt thất hờn.
Soạt,
soạt,
những bước chân nặng nề vang lên khe khẽ.
Thiên ma ngồi xuống bên cạnh đồng đồng.
Chẳng rõ có phải vì bị tâm trạng ảnh hưởng hay không mà thay vì trốn tránh thiên ma, đồng đồng lại ngước nhìn rồi chợt dùng một tay nắm lấy áo hắn, tay còn lại thì chỉ vào Lưu Thanh nhỏ giọng kêu chi chi.
Thiên ma đương nhiên hiểu rõ ý của đồng đồng.
Nó muốn hắn cứu Lưu Thanh.
Nhưng hắn cứu được sao?
Hắn đâu phải thần tiên.
Mà dù có là thần tiên đi nữa thì liệu có giúp nàng cải tử hoàn sinh được không?
Hắn không trả lời được.
Trong khi thiên ma và đồng đồng đang thẫn thờ bên thi thể Lưu Thanh thì trận chiến giữa Tinh Hậu và cổ Mị Nhi đã sắp đến hồi kết.
Chẳng biết từ lúc nào trên tay Tinh Hậu đống xuất hiện thêm một kiện pháp khí.
Nó cũng không xa lạ gì với cổ Mị Nhi,
chính là bảo vật chấn môn của tinh cung, Lam Tinh. Chứng kiến Lam Tinh linh quang đại thịnh, Cổ Mị Nhi lập tức tế ra thánh hỏa lệnh để đối phó. Thánh hỏa vừa ra, bầu không khí xung quanh liền trở nên nóng bức, tiếp đó là một tiếng phượng minh vang vọng bốn phương. Cổ Mị Nhi đã thi triển thánh hỏa âm dương quyết đệ nhị biến, phượng xí tường không. Đối mặt với hỏa phượng anh nghiêm, thần sắc tinh hậu thoáng ngưng trọng, nàng há miệng phun ra một ngụm tinh huyết lên Lam Tinh. Tiếp đó, nàng chỉ tay về phía hỏa phượng, miệng hô. Tinh tiễn hoành không. Lam Tinh tức thì hóa thành một mũi tên lao đi, nháy mắt đã tới trước mặt hỏa phượng. Chẳng có tiếng nổ dữ dội nào như tưởng tượng, có chăng chỉ là một tiếng phượng kêu thảm ngân vang. Hỏa phượng đã bị diệt. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đấy, tinh tiễn do tinh hậu đánh ra vẫn tiếp tục bắn tới Cổ Mị Nhi. Cổ Mị Nhi hết sức kinh hãi, nàng không nghĩ chiến lực của tinh hậu lại mạnh mẽ đến như vậy. Một cách vội vã, nàng tế ra âm dương kính hồng ngăn chặn tinh tiễn của tinh hậu. O-A-N-H. Lần này thì tinh tiễn đã bị phá, thế nhưng tình huống của Cổ Mị Nhi cũng không khá hơn là bao. Sau cú va chạm, cả người nàng bị hất văng cả đoạn dài. Xem ra đã bị thương khá nặng. Về phía tinh hậu, nàng há có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Một lần nữa, nàng dùng pháp khí Lam Tinh thi triển tuyệt kỹ tinh tiễn hoành không, nhưng mục tiêu công kích của nàng không phải Cổ Mị Nhi mà là thiên ma. Căn cứ vào trạng thái của thiên ma hiện giờ, tinh hậu tin tưởng tuyệt đối hắn sẽ chẳng thể nào ngăn cản được tinh tiễn của mình. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc với thiên ma thì dị biến bỗng phát sinh. Một vệt sáng màu đen không rõ từ đâu xuất hiện đã ngăn chặn và hóa giải tinh tiễn của tinh hậu. Người là ai? Tinh hậu nhìn kẻ áo đen vừa phá hỏng việc lớn của mình, lạnh lùng hỏi. Nhưng người áo đen kia dường như không có ý định trả lời nàng. Hắn quay sang nói với thiên ma và Cổ Mị Nhi vừa mới chạy tới. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều là do thánh nữ yêu tộc đứng đằng sau giật dây. Được rồi, các ngươi mau đi đi. Cổ Mị Nhi nhìn người áo đen, ánh mắt đầy dây nghi hoặc. Nàng không xa lạ gì với người này. Nàng nhớ rất rõ hắn chính là kẻ đã ra tay hạ sát Bạch Vô Cực nhằm diệt khẩu vào hơn 30 năm trước. Nàng không hiểu tại sao hôm nay hắn lại xuất hiện tại Đà La tự này, hơn nữa lại còn là để giúp mấy người nàng và thiên ma. Thật lòng thì nàng rất muốn biết rốt cuộc hắn đang có âm mưu gì, đáng tiếc bây giờ nàng không có thời gian cho việc đó. Tạm ném nghi hoặc ra sau đầu, nàng cùng Lý Thiên Hương, Ân Giao, thiên ma và cả đồng đồng tức tốc rời đi. Muốn chạy? Đừng hỏng. Miếng ngon đã sắp vào miệng, tinh hậu làm sao có thể cam tâm để nó tuột mất. Nàng vội lao theo, thế nhưng một lần nữa người áo đen lại ra tay ngăn cản. Cút ngay cho bổn hậu. Trong cơn giận dữ, tinh hậu đánh liền một hơi mười mấy tinh cầu về phía người áo đen. Vành! 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 Nhưng chẳng may cho nàng, người áo đen thần bí kia hoàn toàn không phải là một đối thủ dễ chơi chút nào, tất cả tinh cầu do nàng đánh ra đều bị hắn nhẹ nhàng phá vỡ. Tâm trạng tinh hậu hiện giờ có thể hình dung trong bốn chữ vô cùng nghẹn quất. Nàng cảm thấy thế giới này điên mất rồi. Nếu không thì tại sao bỗng dưng lại xuất hiện hàng loạt những cường giả đáng sợ như vậy? Thiên ma, thánh nữ Mỹ Toa, Cổ Mị Nhi và giờ là một kẻ áo đen lai lịch thần bí. Từ khi nào mà chân đan cảnh hậu kỳ đã biến thành rau cải rồi? Chương 242, ân tình đổi lấy gươm đao. Càng nghĩ tinh hậu lại càng tức giận, nhất là khi nhìn thấy đám người thiên ma đã phá vòng vây chạy thoát, nàng gằn giọng quát lớn. Bổn hậu phải băm vằm ngươi. Quyết tâm của tinh hậu là thế, còn về việc có thật sự băm vằm được người áo đen kia không thì thiên ma chẳng biết được. Giờ phút này, sau mấy canh giờ liên tục phi hành, hắn và đám người Cổ Mị Nhi đã ở cách Đà La tự khá xa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng bọn họ đã thật sự an toàn, chính xác mà nói thì tình cảnh của bọn họ hiện giờ còn nguy hiểm hơn. Nguyên nhân là bởi sự ngăn đón của một người, thánh nữ yêu tộc Mỹ Toa. Chỉ thấy nàng nhìn chằm thiên ma rồi lạnh lùng mở miệng. Coi bộ sự cẩn thận của ta cũng không phải là dư thừa. Mỹ Toa! Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tiệt như vậy sao? Người lên tiếng là Cổ Mị Nhi. Nàng không hiểu được rốt cuộc trong lòng Mỹ Toa kia đang nghĩ gì. Tại sao không là ai khác mà cứ phải là Âm Dương Tông? Tại sao cứ phải là những người thân cận của nàng? Mỹ Toa cũng chẳng để Cổ Mị Nhi thắc mắc quá lâu, nàng nói, một cách lãnh đạm. Ngươi sai rồi. Người ta muốn giết không phải toàn bộ các ngươi. Chuyển ánh mắt lên người thiên ma, nàng nói tiếp. Mà là hắn. Trầm ngâm một lúc, thiên ma mới chợt hỏi. Cho ta biết lý do. Ngươi là một chướng ngại lớn trên con đường đi đến vinh quang của yêu tộc ta. Thân là thánh nữ, thống lĩnh đương nhiệm của yêu tộc, ta có bổn phận phải trừ khử ngươi. Xem ra hôm nay ta không chết là không được rồi. Thiên ma ngước mặt nhìn trời cảm thán. Chết, hắn đã nghĩ về nó rất nhiều lần. Khi nào hắn sẽ chết? Hắn sẽ chết ra sao? Một mình. Ồn ào hay tĩnh lặng? Có vẻ đã đến lúc hắn nhận lấy câu trả lời cho mình. Ta có thể xin ngươi một điều không? Lời thỉnh cầu của thiên ma làm Mỹ Toa có hơi ngoài ý muốn. Nàng cất lời chế dễ ước. Không nghĩ đường đường là thiên ma đỉnh đỉnh đại danh của tu tiên giới thiên vũ đại lục cũng có lúc phải mở miệng cầu xin người khác. Đừng bảo với ta rằng ngươi muốn cầu xin được giữ lại tánh mạng. Thiên ma chẳng bận tâm đến thái độ dễ cợt của nàng, hắn thản nhiên gật đầu. Không sai. Đích thực là ta muốn xin ngươi được giữ lại mạng cho bọn họ. Hãy để họ rời đi.
Không.
Ân Giao lập tức lắc đầu. Ân Giao không đi. Có chết Ân Giao cũng muốn được chết cùng cha. Thiên ma đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp như tiên tử trước mặt, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Hắn đặt tay lên đầu nàng, nhỏ giọng bảo. Ngươi đã lớn rồi. Có nhiều chuyện hẳn trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Ta và ngươi vốn dĩ chẳng hề có chút máu mủ thân tình gì, hơn nữa trước giờ ta cũng chưa từng cho ngươi thứ gì, ngươi không cần phải xem nặng. Ngươi còn rất trẻ, phía trước vẫn còn một con đường rất dài đang chờ đợi ngươi. Nghe ta, hãy rời khỏi đây, hãy đi tìm bầu trời của ngươi.
Không.
Ân Giao bỗng nhào tới ôm chặt lấy thiên ma, kích động nói. Ngươi là cha của Ân Giao. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi cũng như vậy. Ân Giao không cần đi tìm bầu trời, bởi vì bầu trời của Ân Giao đã ở đây rồi.
Ngươi.
Thiên ma vô cùng bất đắc dĩ. Hắn không ngờ tình cảm của cô gái này dành cho mình lại lớn đến thế. Lẽ nào là duyên sao? Nếu là duyên thì đây là lương duyên hay nghiệt duyên? Thiên ma không biết, cổ Mị Nhi không biết, Mỹ Toa thì lại càng không.
Thân tình.
Thứ đó quá xa lạ với một kẻ trưởng thành trong cô độc như nàng. Từ khi nàng vừa lờ mờ nhận thức được thế giới này thì cũng là lúc nó bắt đầu vùi dập nàng. Sự hắt hủi, khinh khi là thứ duy nhất nàng nhận được. Tất cả mọi người đều hiếp đáp nàng, đều xem nàng như một tội đồ dù rằng nàng chẳng gây ra tội lỗi gì. Chỉ duy nhất một người đứng ra che chở cho nàng. Chỉ có hắn mới không khinh khi, hắt hủi nàng. Nhưng mà hắn đã chết rồi.
Thân tình ư?
Yêu thương ư? Chúng chỉ gợi lại nỗi đau trong lòng nàng mà thôi. Đôi mắt nàng dần trở nên sắc lạnh. Đang bị Ân Giao ôm chặt, thiên ma bỗng biến sắc. Hắn vội vã đẩy nàng ra phía sau trong khi bản thân thì lao lên phía trước. Mỹ Toa đã ra tay.
Ken ken.
Ken. Nếu tu vi chưa bị phong bế thì thiên ma tuyệt đối sẽ không e ngại gì Mỹ Toa, tiếc rằng cũng chỉ là nếu như. Sau phút giao phong ngắn ngủi, hắn liên tục bị Mỹ Toa dồn ép, tình cảnh hết sức nguy hiểm. Phía đối diện, Mỹ Toa dường như chẳng có ý định sẽ dây dưa dòng dài, nàng lẩm bẩm đọc lên một đoạn văn tự tối nghĩa. Ngay lúc hoàn thành xong, từ trên tay nàng, một chiếc vòng ngọc màu trắng đông như sống dậy. Nó chuyển động rồi hóa thành một con bạch xà to lớn, hai mắt màu vàng lăm le nhìn chằm thiên ma.
Đi!
Sau tiếng hô của Mỹ Toa, bạch xà lập tức há miệng lao tới tấn công thiên ma.
C-E-R-E-T.
Bất ngờ, một tiếng vượng minh cất lên. Cổ Mỹ Nhi đã gia nhập cuộc chiến. Thường nghe nói long phượng tranh đấu, nhưng hôm nay, cuộc tranh đấu này chỉ có phượng mà không có long. Thay vì long, phượng lại đấu với xà, một con bạch xà. Thoạt nghe qua thì có vẻ ưu thế nghiêng về phượng, thế nhưng thuật pháp há có thể dựa vào hình dáng mà nhận định. Hỏa phượng uy nghiêm thì bạch xà cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí khí thế còn áp cả phượng uy. Bởi vậy mà sau một hồi tranh đấu, hỏa phượng đã liên tục bại lui, đến cuối cùng thì bị bạch xà nuốt chửng.
Phúc!
Hỏa phượng vừa diệt thì cổ Mỹ Nhi liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người loạng choạng ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Thiên ma!
Ta tiễn ngươi một đoạn.
Khè!
Khè! Như đáp lại mong muốn của Mỹ Toa, bạch xà một lần nữa triển lộ hung uy lao mình xuống. Mắt thấy bạch xà đã cận kề, thiên ma tự biết bản thân chẳng còn cách nào xoay chuyển tình thế được nữa. Đây là kết cục của ta sao? Trong khi thiên ma thầm hỏi thì bạch xà đã tới. Nó há miệng nuốt chửng kẻ trước mặt. Nhưng, kẻ trước mặt ấy lại không phải thiên ma mà là...
Ân Giao.
Nàng đã dùng thuấn di để che chắn cho thiên ma.
Chương 243, Bika, 1.
Ân Giao, người con gái ấy. Người con gái đẹp như tiên tử ấy đã sắp tan thành mây khói trong miệng bạch xà. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, không ai có thể khống chế được, kể cả Mỹ Toa. Thế nhưng trong khoảnh khắc chưa đầy một cái chớp mắt nọ, một việc còn bất ngờ hơn đã xảy ra.
Thiên ma dị biến.
Chỉ thấy hai mắt hắn phát ra hồng quang đỏ rực, toàn thân ma khí quần quần tuôn trào. Khuôn mặt hắn đầy máu. Chúng chảy ra từ khóe mắt, tai, mũi, miệng. Nhìn hắn chẳng khác gì một ác quỷ bước ra từ chốn địa ngục âm u, một ác quỷ bị đọa đày. Nói thì chậm nhưng mọi thứ lại diễn ra cực kỳ nhanh, từ lúc bắt đầu cho tới khi thiên ma biến đổi, thời gian còn chưa đầy một cái chớp mắt, thậm chí đến cả miệng bạch xà vẫn còn chưa kịp khép lại. Và bây giờ thì nó sẽ chẳng bao giờ khép lại được nữa. Bởi vì thiên ma tuyệt đối không cho phép. Chẳng rõ từ khi nào, một đôi cự thủ đã nắm chặt hai hàm của bạch xà khiến nó vô cùng kinh hãi. Nhưng mặc cho nó cố ra sức vùng ấy, dãy rủa ra sao thì tất cả đều phí công. Trái hẳn với sự khẩn trương, lo sợ của Bạch Xà, phía đối diện, Thiên Ma lại cực kỳ bình thản. Hắn tách đôi tay mình ra một cách chậm rãi, cùng với động tác của hắn, bên kia, đôi cự thủ cũng làm y lìa như thế, trong tiếng kêu gào thảm thiết của Bạch Xà cho đến tận lúc tan biến. Thiên Ma đỡ lấy cô gái này chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt, ôm chặt nàng vào lòng, không nói lời nào. Quả không hổ là kẻ từng một mình diệt sát ba vị chân đan cảnh cường giả, ngay cả phong ấn của Đà La Tự cũng chẳng làm gì được ngươi. Đáng tiếc là hiện giờ ngươi đã không sống được bao lâu nữa. Mỹ Toa nhìn Thiên Ma, nói với giọng lãnh đạm. Có vẻ như việc hắn tự mình phá bỏ ấn phong cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến tâm tình của nàng. Điều duy nhất mà nàng dành cho Thiên Ma lúc này chỉ là sự thương hại. Cũng tốt. Ta vẫn thường tự hỏi rốt cuộc Thiên Ma có bao nhiêu bản lĩnh. Nay ngươi đã khôi phục toàn bộ thực lực, ta nghĩ hẳn là ta đã có thể tìm ra câu trả lời rồi. Nói xong, đôi mắt màu nước biển của Mỹ Toa bỗng nhiên sáng rực lên. Trên trán nàng cũng bắt đầu xuất hiện những đường nét uốn lượn. Rất nhanh, một ấn ký hình thành nơi mi tâm nàng. Đó là ba đóa Bạch Vân, linh ấn của chủng tộc Bạch Vân Xà. Theo truyền thuyết kể lại, từ thời thượng cổ xa xưa đã từng xuất hiện vô số sinh vật hùng mạnh có năng lực thao túng cả thiên địa pháp tắc. Trong số đó, có một vài cá thể mạnh đến mức khiến cho tiên nhân cũng phải kiêng kỵ, ví như Cửu Anh, Chân Long, Thải Phượng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thiên Hổ, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Khổng Tước Đại Minh Vương. Tất cả bọn chúng đều là những vị thủy tổ cường đại nhất của yêu thú giới. Và sẽ là một sự thiếu sót nếu như không đề cập đến một vị thủy tổ mà danh tiếng chẳng hề thua kém so với Chân Long hay là Thải Phượng. Vị thủy tổ đó là Thôn Thiên Xà. Như tên gọi của mình, Thôn Vệ chính là năng lực đặc biệt nhất của Thôn Thiên Xà. Tất nhiên không phải chỉ có mỗi Thôn Thiên Xà mới có năng lực này, nhưng nếu bàn về uy lực và khả năng vận dụng nó thì Thôn Thiên Xà tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Nghe nói ở thời thượng cổ, Thôn Thiên Xà được xem là một trong những hung thú chứ danh nhất. Mấy chuyện như giết tiên nhân, đấu chân long, chiến hải phượng chẳng còn xa lạ gì với nó. Có điều, truyền thuyết thì vẫn là truyền thuyết, sự thật thế nào thì không mấy người biết được. Ít ra thì những người trong thời đại này, tại tinh cầu phàm giới nhỏ nhoi như Thiên Vũ Đại Lục này chắc chắn không biết. Nhưng Thiên Ma thì khác, hắn không phải người của Thiên Vũ Đại Lục, hắn đến từ cõi trung thiên của Đại Hồng Vũ. Tuy chưa từng thấy qua chân diện của Thôn Thiên Xà nhưng một vài chủng loại được cho là hậu duệ của nó thì hắn đã gặp. Một trong số đó có cả Bạch Vân Xà, chủng tộc của Mỹ Toa. So với Thôn Thiên Xà thì sức mạnh của Bạch Vân Xà có thể nói là một phần vạn không tới, dĩ nhiên nó cũng chẳng có được năng lực Thôn Thiên Vệ Địa như tổ tiên của mình. Mặc dù như vậy thì Bạch Vân Xà vẫn là một chủng tộc cường đại và cực kỳ nguy hiểm, nhất là tại một tinh cầu như Thiên Vũ Đại Lục này. Huống hồ ngoài huyết mạch Bạch Vân Xà thì trong cơ thể Mỹ Toa còn có một nửa dòng máu của giao tộc một hậu duệ xa của Long tộc. Có lẽ vì nhờ mang trong người cả hai huyết mạch cường đại nên tốc độ tu luyện của nàng mới nhanh như vậy, chỉ một thời gian ngắn đã bước vào chân đan cảnh, chiến lực thậm chí còn vượt qua cả chân đan cảnh hậu kỳ như cổ Mỹ Nhi. Và giờ phút này, chiến lực ấy một lần nữa được tái hiện, đối thủ hiển nhiên là Thiên Ma. Hai người bọn họ đã giao chiến được một lúc. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như họ chiến đấu một cách bình thường. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra lại nói lên điều ngược lại. Không pháp khí, không chiêu thức hay tuyệt kỹ gì cả, mọi thứ chỉ gói gọn trong hai chữ lực lượng. Đơn giản, trực tiếp, nguyên thủy và thô thiển. Họ lao vào nhau như những con manh thú. Tấn công và gào thét. Trong mắt Lý Thiên Hương, người duy nhất chứng kiến mọi chuyện, nàng nghĩ rằng mình đang xem một cuộc chiến của những kẻ điên. Thiên Ma điên. Hôm nay, có quá nhiều thứ làm tổn thương tâm trí hắn. Hắn vốn đã từ bỏ. Hắn vốn đã cố quên. Hắn vốn chỉ muốn dành quãng thời gian còn lại để sống những ngày tháng yên bình bên những người thật lòng yêu thương hắn. Những tháng ngày hoài niệm. Thế nhưng tại sao? Tại sao mọi người đều coi hắn là kẻ thù? Tại sao tất cả đều muốn lấy mạng hắn? Lưu Thanh đã chết. Nàng đã bỏ hắn. Sau này sẽ chẳng còn ai dạy hắn gảy đàn, chẳng còn ai hát cho hắn nghe khúc U Mi sầu mượn. Còn Ân Giao, người luôn yêu quý hắn, người đã rất vui mừng cười và ôm lấy hắn ngay từ khi mới chào đời. Hiện giờ nàng cũng sắp bỏ hắn mà đi. Hắn thậm chí còn chưa một lần gọi tên nàng. Chưa một lần. Họ phải chết. Nhưng tại sao? Tại sao phải là họ? Tại sao phải là những người yêu thương hắn? Là ông trời đang trêu ngươi hắn ư? Hay đây là mệnh của hắn? Cô độc bước đi trong nỗi đau và thù hận, trong máu và nước mắt, trong bi ca nhọc nhằn. Một lần nữa. Hắn muốn chu thiên. Hắn muốn diệt địa. Hắn muốn đất trời gào khóc thê lương. Hắn muốn nỗi đau hóa thành huyết vũ, nhuộm đỏ thế gian. Chương 244, BK, 2, 33, 333. Tiếng quyền cước giao nhau ngày càng dữ dội. Có lẽ không ai sẽ nghĩ rằng đây là một cuộc chiến. Chẳng có cuộc chiến nào lại điên loạn như thế cả.
Á á á á. Á á á á. Thiên ma lẫn mỹ toa, cả hai không ngừng đánh, và càng đánh thì họ lại càng gào thét to hơn.
Ba ba. Ẩm. Sau một hồi giao đấu, rốt cuộc cũng có kẻ phải mang thương tích. Người vừa bị đánh bay là mỹ toa. Từ trong hỗn độn, một cánh tay đầm địa máu nhô ra.
Rầm rầm.
Ngay khi lớp đất đá vừa bị hất tung, còn chưa kịp đứng thẳng người thì một cánh tay khác đã chộp lấy cổ mỹ toa. Chủ nhân của cánh tay kia dĩ nhiên là thiên ma. Hắn xách nàng lên, treo lơ lửng giữa không vài giây rồi dập đầu nàng vào những tảng đá bên cạnh. Cứ mỗi lần dập là một tiếng rầm trầm đục cất lên, mỗi lần dập là lại có thêm một tảng đá vỡ vụn, đủ thấy sức va chạm là lớn cỡ nào. Thật khó tưởng tượng sẽ có một ngày bọn họ lại phải làm đau đối phương đến nhường này. Trước kia, Niệm Từ vì lòng trắc ẩn mà nhiều lần đứng ra che chở cho thiếu nữ nhút nhát mỹ toa, còn mỹ toa, chính vì sự che chở ấy của Niệm Từ mà nàng mới khắc ghi hình bóng hắn vào tận đáy lòng. Thế nhưng hôm nay, Niệm Từ đã chết, thiếu nữ bị người ức hiếp năm xưa cũng chẳng còn. Kẻ tồn tại bây giờ là một thiên ma mang nhiều tội lỗi, là một thánh nữ yêu tộc tay nhuốm đầy máu tươi. Và lúc này đây, họ đang tắm đối phương bằng thù hận, bằng nỗi đau, bằng máu. Ân đền oán trả, thiên đạo công bằng. Đó là thứ được chép đầy trong sách vở, được rêu rao như một món hàng vô giá và sạch sẽ. Bởi ai? Đủ loại người, trừ những oan hồn. Giữa thiên ma và mỹ toa, là ân hay vẫn là oán? Ân oán trên đời thật quá khó để phân định rạch ròi. Thiên ma không nhìn thấu được. Hắn chỉ là một kẻ trần tục có ước mơ và biết yêu, hận. Mà có lẽ không phải. Ít nhất hiện tại thì không. Hiện giờ, hắn giống một dã thú hơn là một con người. Nhưng dường như thế giới này rất biết cách để biến một con người thành dã thú. Thiên ma không phải kẻ duy nhất được ban ân huệ. Mỹ toa cũng thế. Nếu thiên ma điên vì chịu thương tổn quá nhiều thì mỹ toa nàng có khác gì đâu. Khác chăng là nàng điên theo một cách khác.
Rầm.
Rầm. Sau hơn chục lần bị thiên ma vùi dập, mỹ toa bắt đầu phản kích lại. Thay vì để đầu mình va chạm với tảng đá lần nữa, nàng dùng chân đạp vào rồi mượn lực tung người lộn nhào ra sau, tay không quên nắm lấy tóc thiên ma. Cứ thế, một trận cấu xé lại bắt đầu. Tại sao gọi là cấu xé? Đơn giản vì đó thật sự là cấu xé, theo đúng nghĩa đen. Bọn họ không chỉ dùng tay, không chỉ dùng chân mà còn dùng cả miệng.
Phải, là miệng.
Trên cơ thể họ hiện giờ đã có hàng tá vết rách to nhỏ vì bị đối phương cắn. Thậm chí trên miệng thiên ma, một miếng thịt vẫn còn đang dính chặt và nhiễu đầy máu tươi. Theo lý mà nói thì trong cuộc chiến điên loạn này, người chiếm ưu thế nên là mỹ toa. Nàng là hậu duệ của hai chủng tộc có lực lượng cường đại là giao tộc và bạch vân xà tộc, sức chịu đựng chắc chắn hơn xa một tên nhân loại như thiên ma. Thế nhưng sự thực thì hoàn toàn ngược lại, kẻ đang chiếm ưu thế lại là thiên ma mà không phải mỹ toa. Thoạt nhìn có vẻ vô lý nhưng nếu suy xét đến một thứ thì sẽ chẳng lấy gì làm kỳ quái. Thứ ấy chính là Diệt Hồn Châu. Mặc dù thiên ma không có cách nào kiểm soát được Diệt Hồn Châu nhưng nhờ có sự hiện diện của nó mà khả năng chịu đựng của hắn đã tăng lên đáng kể. Ngoài miễn dịch với hầu hết các loại độc dược thì tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn nhiều lần so với trước kia. Nói thế nào thì Diệt Hồn Châu cũng là một trong những kiện thần khí xếp hàng đầu, thiết nghĩ một chút da lông cũng đã đủ tạo nên sự kỳ diệu. Chính bởi sự khác biệt ấy nên càng đánh mỹ toa càng yếu đi thấy rõ so với thiên ma, chẳng mấy chốc mà yêu khí của nàng đã nhanh chóng tán loạn.
Phốc!
Hộc ra một ngụm máu tươi, mỹ toa chật vật ngoi lên từ trong bùn đất, kế đó liền lập tức kéo dài khoảng cách với thiên ma. Có vẻ nàng đã lấy lại được sự tỉnh táo cho mình. Thành thật mà nói, hiện giờ nàng đang rất kiêng kỵ thiên ma. Vừa nãy, nàng đã tiến vào trạng thái yêu linh, một dạng thức tỉnh đặc biệt chỉ những yêu tộc sở hữu huyết thống cao quý mới có. Khi một yêu tộc ở trạng thái yêu linh thì sức mạnh của hắn sẽ gia tăng một cách khủng khiếp. Huyết thống càng cao quý thì sức mạnh tăng lên càng lớn, cao nhất có thể đạt tới mức 10 lần. Tuy nhiên, yêu linh cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Một trong số đó là khiến người thi triển dễ dàng đánh mất lý trí của mình, biến họ thành một kẻ giết chóc điên loạn giống như trường hợp của mỹ toa vừa rồi. Công bằng mà nói thì yêu linh không hoàn toàn thao túng người thi triển, nó chỉ khơi dậy tận cùng bản năng giết chóc trong họ. Nói một cách khác, nó giải phóng cho họ khỏi mọi ràng buộc và giới hạn. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi ổn định tâm tình, mỹ toa lạnh lùng cất tiếng, mặc cho thiên ma có nghe được hay không.
Thiên ma, ta thừa nhận mình đã quá coi thường ngươi.
Trận chiến này, ngươi thắng. Nhưng đáng tiếc mạng sống của ngươi giờ chẳng khác nào chỉ mảnh treo chuông. Người cười cuối cùng vẫn là ta. Nói xong, nàng tức tốc dùng chút linh lực còn lại độn quang rời đi. Mục đích của nàng đã đạt được, nàng không cần thiết phải đánh tiếp nữa.
Sáng hôm sau.
Chủ nhân. Người thật sự muốn ta mở nó ra.
Cổ Mị Nhi nhìn thiên ma, có chút e ngại dò hỏi.
Hiện giờ,
đám người nàng đang đứng trong tổng đàn của Âm Dương Tông, nơi chỉ còn là một mớ hỗn độn. Bọn nàng ở đây không phải để lánh nạn hay gì, đơn thuần là đến thả tự do cho một tù nhân mà thôi.
Không sai. Tù nhân ấy chính là kẻ đã bị Thiên Ma tự tay giam cầm trong mật cảnh, Nghiệt.
Tại sao Thiên Ma lại muốn thả Nghiệt? Cổ Mị Nhi không biết, cũng không dám hỏi. Quả thật nàng không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của Thiên Ma lúc này.
Nó quá lạnh.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy Thiên Ma đáp lại, Cổ Mị Nhi hơi mất tự nhiên, trong lòng chẳng biết làm sao cho thỏa.
Đắn đo mãi, rốt cuộc nàng cũng lấy hết can đảm hỏi lại.
Chủ nhân.
Mở.
Thiên Ma cắt ngang lời nàng.
Vâng, ta biết rồi.
Cổ Mị Nhi hít sâu một hơi để tâm tình bình ổn lại.
Sau đó, nàng lấy ra một tấm mộc bài, ném về phía trước.
Mộc bài nọ tức thì phát sáng, cùng với trận pháp đã được bố trí sẵn, chúng tạo thành một cánh cổng không gian.
Chương 245, Bika, 3.
Cuối cùng thì ngươi cũng đã đến.
Ngươi biết ta sẽ đến.
Biết.
Tại sao không?
Nghiệt Đồng cười lên một cách vui vẻ, bảo rằng.
Trên thế gian này không ai có thể biết ngươi hơn ta, càng không ai hiểu rõ ngươi hơn ta.
Ta chẳng những biết ngươi sẽ đến mà còn biết trước lý do vì sao ngươi đến.
Muốn ta cứu cô bé này.
Ngươi nói xem việc này có lợi gì cho ta.
Thiên Ma nghe xong thì trầm mặc.
Nghiệt nói không sai, quả thật hôm nay hắn đến đây là để nhờ nó cứu người, mặc dù hắn thừa biết đây là một cuộc giao dịch với quỷ dữ.
Muốn ta làm gì?
Ồ!
Nghiệt làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh giọng nó lại trở nên lãnh đạm và trầm đục như mọi khi.
Ngươi cho rằng mình có thể thực hiện điều ta muốn?
Sẽ!
Kể cả là tội ác bẩn thỉu mà thâm tâm ngươi vẫn luôn căm ghét.
Thâm ta đã chết.
Ha ha ha.
Ha 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 ha.
Tốt.
Nếu tâm ngươi đã chết thì mắt ngươi cũng không cần phải nhìn, hai ngươi đã không cần phải nghe và đôi tay ngươi sẽ chẳng còn e ngại gì nữa.
Thiên Ma.
Nghiệt chợt cao giọng.
Bây giờ ngươi mới thực sự là một thiên ma hoàn chỉnh mà ta cần.
Nhưng đáng tiếc ngươi đã tới quá muộn.
Hãy mang cô bé này đi đi.
Nghe Nghiệt bảo thế thì hai mắt Thiên Ma ngưng lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào thanh cổ kiếm cắm trên mặt đất, hỏi lại.
Ngươi thật sự không có cách.
Kinh mạch của cô bé đó đã đứt đoạn, nguyên thần cũng đã tán đi phân nửa, trừ phi là thần tiên mới đủ sức giữ lại tánh mạng cho nó.
Nhưng kể cả là thần tiên đi nữa cũng chỉ có thể cứu được một nửa, nó có sống lại thì cả đời cũng tỉnh tỉnh mê mê mà thôi, nói mịch toẹt ra thì chính là trở thành người điên.
Nói tới đó, Nghiệt lại bật cười vui vẻ.
Sao?
Giờ ngươi còn muốn cứu nó nữa không?
Trước những lời cảnh tỉnh của Nghiệt, Thiên Ma chẳng những không lấy làm thất vọng mà thần sắc còn có vẻ thả lỏng.
Hắn biết, Nghiệt đã có cách cứu được.
Bởi vì nó cũng chính là một vị thần tiên.
Một vị thần tiên rất mạnh, hay ít ra thì đã từng.
Hắn lên tiếng, giọng điệu tốt hơn nhiều so với lúc nãy.
Ngươi không cần phải thăm dò ta.
Điều ngươi muốn ta làm là gì, cứ nói đi.
Thôi được.
Rốt cuộc Nghiệt cũng thành thật nói ra điều kiện của mình.
Ta nghĩ chúng ta không nên vòng vo làm gì nữa.
Muốn cứu nó không phải không thể, tuy nhiên. Với thực lực của ta bây giờ, tự mình cứu chữa quả thật chẳng khác nào người si nói ngộng.
Ta biết một trận pháp có thể giúp nó cải tử hoàn sinh, thậm chí bảo đảm đem nó trả về nguyên vẹn như trước đây, không một khiếm khuyết.
Trận pháp có thể cứu người?
Thiên Ma thắc mắc hỏi.
Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe có biện pháp cứu người nào như thế cả.
Như cũng hiểu được nghi hoặc của Thiên Ma, Nghiệt lên tiếng trấn an.
Thiên địa muôn hình vạn trạng, thuật pháp cũng là nhiều không kể xiết. Đến thần tiên còn chưa thấu hiểu hết thì một tu sĩ nhỏ nhoi như ngươi lại biết được bao nhiêu.
Huống hồ ta cũng đâu cần thiết phải lừa gạt ngươi.
Thật giả thế nào chẳng phải thử sẽ biết.
Nghĩ ngợi trong giây lát, Thiên Ma cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng, mà thật ra thì hắn làm gì có lựa chọn.
Hắn thở ơ hỏi.
Trận pháp mà ngươi muốn nói tên là gì?
Thập ức chiêu hồn trận.
Tang tương qua chưa?
Gió hồng vừa tới.
Duyên đã cạn.
Tình cũng hết.
Một tiếng cười đôi ba hàng lệ.
Chuyện nhân thế đúng sai nào ai tỏ.
Trên ngọn núi vô danh, giữa đêm trường sương lạnh, một bóng người ngồi lặng lẽ trên tảng đá vừa gậy đàn vừa cất giọng hát.
Buồn bã và cô đơn như chính tiếng đàn của y.
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng đàn cuối cùng cũng dứt.
Thiên Ma nhìn màn đêm xa xăm vô tận, đột nhiên cất tiếng.
Ta đàn có hay không?
Từ một gốc cây gần đấy, Cổ Mị Nhi bước ra, đi tới chỗ hắn, có điều nàng chỉ im lặng mà không trả lời.
Tại sao ngươi không nói gì?
Thiên Ma lại hỏi.
Chủ nhân muốn ta nói gì?
Ta muốn nghe điều gì?
Ta muốn làm những gì?
Ta không biết nữa.
Chỉ là ta chẳng biết mình đàn có hay không.
Cũng như chưa bao giờ ta nhìn thấu màn đêm tăm tối này vậy.
Một lớp ngụy trang thật hoàn hảo.
Đáng tiếc, nó lại quá tăm tối.
Nhưng ánh trăng và ngàn vạn sao trời vẫn luôn chiếu rọi.
Ngươi không cảm thấy chúng quá xa ư?
Chúng chiếu được tới đâu?
Mặt đất.
Vượt sâu.
tận cùng biển cả. Ta nghĩ chúng còn chẳng đủ để làm thỏa mãn bất cứ ai kia. Ngươi không thấy có nhiều sinh vật đã từ bỏ ánh sáng ư? Cổ Mị Nhi im lặng. Nàng không biết mình phải nói gì lúc này. Nàng cảm thấy lòng mình đang đau xót. Dường như nàng sắp mất đi thứ gì đó rất quý giá. Trong lúc tâm tình Cổ Mị Nhi còn chưa kịp bình ổn thì giọng Thiên Ma lại truyền đến. Phải rồi. Suýt nữa ta đã quên mất. Tại sao ngươi vẫn còn theo ta? Ta nhớ mình đã giải trừ chủ buộc khế ước cho ngươi rồi kia mà. Chủ nhân, ta. Ngập ngừng hồi lâu Cổ Mị Nhi mới nói ra một câu trọn vẹn. Thiên Hương đã rời đi, ta không yên tâm để chủ nhân một mình. Một mình. Giọng Thiên Ma bỗng lạc đi hẳn. Một mình sao? Ta nghĩ ta chỉ nên ở một mình. Ta nghĩ ta không nên ở bên cạnh ai cả. Ta không cần mẹ. Ta không cần sư tỷ. Ta không cần đồng môn. Ta không cần bằng hữu. Ta không cần tu luyện. Ta không cần gì cả, không cần gì cả. Nhưng nếu vậy thì ta tồn tại vì cái gì? Tại sao ta lại tồn tại? Tại sao ta lại ở đây? Ta ở đây để làm gì? Để làm gì? Rốt cuộc là để làm gì? Càng nói tiếng Thiên Ma càng nhỏ dần, nhỏ dần. Sau cùng, hắn ôm lấy đầu mình và thều thào những âm điệu mà chỉ mỗi mình hắn nghe được. Chủ nhân! Chủ nhân! Nhìn Thiên Ma như thế, Cổ Mị Nhi không kìm được mà ôm chặt lấy hắn, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Không sao rồi! Không sao rồi! Vừa vỗ nhẹ lên lưng Thiên Ma, Cổ Mị Nhi vừa thì thầm vào tai hắn. Có ta ở đây rồi! Đã có ta bên cạnh ngươi rồi! Đã có ta bên cạnh ngươi rồi! Cứ thế! Giữa đêm trường sương lạnh, tại một ngọn núi vô danh, hai bóng người cô độc, hòa quyện vào nhau. Chương 246, Bika, 4. Tại một thị trấn nào đó của Xích Quỷ Quốc. Đây là một thị trấn bình thường, chính xác thì là một thị trấn của phàm nhân. Sẽ chẳng có gì đặc biệt để nói về thị trấn này nếu hôm nay không có một vị khách lạ ghé qua. Hắn khoác trên người một bộ đồ màu đen, đeo một chiếc mặt nạ màu hoàng kim che kín phân nửa khuôn mặt đang lững thững bước đi trên con đường đầy những âm điệu ồn ào và huyên áo. Khách quan! Xin mời ngài vào uống chén trà. Trà của bổn tiệm là tốt nhất ở thị trấn này. Khách quan! Chắc là ngài từ xa mới tới, xin mời ngài vào bổn tiệm dùng nữa. Thiên Ma vẫn im lặng bước đi, mặc những lời mời mọc. Thỉnh thoảng hắn nghe thấy đâu đó vài tiếng cười của trẻ con, rồi tiếng nũng nịu, tiếng cãi vã, đủ loại. Thật ồn ào! Hắn nghĩ thế. Với hắn, nó mới xa lạ làm sao. Có lẽ nghe nhiều rồi hắn sẽ quen dần chăng? Hẳn là. Đáng tiếc, hắn lại chẳng muốn nghe thêm nữa. Lòng hắn không chứa nổi sự xa xỉ này. Đang đi, Thiên Ma đột ngột dừng lại. Tiếp đó, cả người hắn bay lên trước hàng ngàn ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thiên sư. Là thiên sư. Một lão bá thốt lên rồi lập tức quỳ xuống bái lạy. Gần như cùng lúc, những người khác cũng làm theo. Với phàm nhân như bọn họ mà nói thì tu tiên giả là một cái gì đó rất xa vời. Thứ mà họ chỉ có thể ngước nhìn, ngưỡng vọng và sùng bái. Tại thị trấn này, từ trước đến giờ họ chỉ nhìn thấy những tu sĩ cấp thấp, cao nhất thì cũng chỉ là tiên thiên cảnh, có bao giờ được tận mắt chứng kiến một vị tiên sư biết ngự không đâu. Mẹ ơi! Là thần tiên đó mẹ ơi! Thần tiên đã đến chỗ chúng ta. Một đứa bé nắm lấy áo mẹ mình vui sướng nói. Ngay tức thì, người mẹ kéo con mình quỳ xuống, nói vội. Dương Nhi, không được vô lễ. Mau bái lạy tiên sư. Đứa bé nghe vậy thì cũng làm theo. Nhưng chẳng biết nghĩ thế nào, bái lạy mấy cái xong, nó đồng hướng vị thần tiên đang ngồi giữa không trung mà lớn tiếng thưa. Thần tiên. Xin thần tiên hãy nhận con làm đệ tử. Lời thỉnh cầu của đứa bé lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Liên tiếp là những tiếng van cầu. Xin thần tiên hãy nhận con làm đệ tử. Tiên sư tại thượng. Xin hãy cho con được theo bên cạnh hầu hạ người. Tiên sư. Xin người đại phát từ bi cứu lấy mẫu thân của con. Con nguyện làm thân châu ngựa để báo đáp. Cứ thế, ai cũng cầu xin. Có người xin được tiên sư thu làm đệ tử, kẻ thì lại cầu tiên đan thần dược trị bệnh. Cũng không thể trách họ, hướng tới những thứ xa vời vẫn luôn là khao khát của mỗi người. Có gì là sai khi muốn đứng ở vị trí mà mình ngưỡng vọng, sùng bái. Càng chẳng có gì là sai khi cầu xin ân huệ của thần tiên. Nhưng bọn họ đã sai. Bởi vì người mà họ đang quỳ bái không phải thần tiên. Hắn là ma. Hoặc có thể đã là quỷ. Ngồi giữa hư không vô tận, Thiên Ma chẳng buồn liếc những kẻ phàm tục đang quỳ lạy mình. Tất cả đều vô nghĩa với hắn. Lấy ra một chiếc tỳ bà, hắn bắt đầu gảy. Tỳ bà ngân lên. Từng tiếng chậm rãi. Một chiếc đầu rơi. Một thân đứt đoạn. Một dòng máu chảy. Một tiếng đau thương. Mỗi tiếng tỳ bà ngân lên là lại có hàng trăm người ngã xuống. Trước mắt, mặt đường đã nhuộm đầy máu tươi. Thần tiên giết người rồi.
thần tiên giết người rồi. Chạy mau.
Chạy.
Thần tiên, xin tha mạng.
Kinh hoàng.
Đó là tất cả những gì mà thị trấn này đang chứa đựng.
Có gì khác chăng?
Hẳn là đau thương và cả oán hận.
Những con người phàm tục đáng thương.
Họ có ngờ đâu ngày được tận mắt nhìn thấy thần tiên cũng là ngày họ bị chối bỏ, theo cách vô cùng tàn nhẫn.
Họ đã gây ra tội nghiệp gì để phải nhận lấy hình phạt thảm khốc này?
Họ muốn biết nhưng chẳng thể hỏi.
Không có cơ hội để hỏi nữa.
Nhưng nếu có cơ hội thì sao?
Nếu hỏi rồi thì sao?
Ai sẽ trả lời cho họ?
Thiên Ma Ư?
Không.
Hắn sẽ không trả lời.
Bởi vì hắn cũng không biết.
Hắn chỉ biết hắn cần phải giết họ.
Hắn cần những linh hồn.
Nghiệt nói với hắn như thế.
Thập ức chiêu hồn trận.
Một nửa phàm nhân, một nửa tu sĩ.
Oan hồn 10 ức, đại trận tất thành.
10 ức oan hồn.
Phải.
Hắn cần thu lấy 10 ức oan hồn để bày trận.
Hắn không hiểu tại sao thập ức chiêu hồn trận nhất thiết phải có một nửa là oan hồn phàm nhân, nhưng hắn biết rõ một điều, đó là giết một phàm nhân thì tội nghiệp sẽ nặng gấp trăm lần so với giết một tu sĩ.
Với con số 5 ức oan hồn, có lẽ dù có bị đẩy xuống tận cùng địa ngục muôn vạn kiếp cũng chưa đủ để tiêu trừ tội nghiệp.
Có điều, hắn chẳng nghĩ nhiều đến thế.
Địa ngục là đâu?
Hắn không thấy.
Đọa đầy muôn kiếp.
Hắn không màng.
Trời xanh cao vợi.
Đâu với tới.
Mấy tầng đất lạnh.
Chắc là yên.
Tiếng tỉ bà vẫn không ngừng cất lên.
Trong tang thương.
Trong kêu gào.
Ôi!
Phàm nhân đáng thương.
Từng người gục xuống.
Người già tóc bạc.
Lắm kẻ trung niên.
Trẻ thơ vô tội.
Tay ôm chặt mẹ.
Máu tuôn thành dòng.
Lệ đổ thành sông.
Bi ai.
Bi ai.
Đây là một cuộc tàn sát mà nạn nhân chỉ có thể cam chịu.
Họ không trốn được, không thoát được.
Chạy ư.
Làm sao chạy khi chính bản thân họ lại quá yếu ớt.
Đối với họ thì thiên ma chẳng khác gì trời.
Và người thì không thể chống được trời.
Cứ thế, trong mùi máu tanh nồng, tiếng tỉ bà vẫn chậm rãi ngân vang.
Còn thiên ma, từ đầu đến cuối hắn không buồn nhìn xuống dù chỉ một lần.
Những ngày sau đó, thảm cảnh địa ngục nhân gian ấy liên tục tái diễn.
Và kẻ gieo rắc tội ác hiển nhiên là thiên ma.
Hắn đã giết rất nhiều, rất nhiều.
Có tu sĩ, có phàm nhân, có người già, có phụ nữ, có trẻ con.
Quả thật là không tài nào kể xiết.
Trong suốt hàng trăm vạn năm lịch sử của Thiên Vũ Đại Lục thì đây có lẽ là tội ác kinh hoàng nhất từng được biết đến.
Chương 247, Bika, Nam.
Tà ma xưa nay luôn không thiếu, kẻ ác càng là nhiều vô số kể, nhưng đến trình độ như thiên ma thì quả chưa từng có ai.
Thậm chí dù là những nhân vật hung ác khét tiếng nhất trong giới tà đạo cũng không kẻ nào dám ra tay tàn sát nhiều phàm nhân như vậy.
Tại sao ư?
Bởi vì họ sợ.
Nếu giết 1.000 người, 1.000.000 người thì họ cũng không quá lo ngại. Thế nhưng nếu con số lên đến hàng ức người thì lại hoàn toàn khác.
Đó là tội ác có thể khiến trời đất phẫn nộ.
Tuyệt đối không phải chuyện đùa.
Tuy chẳng biết trời đất phẫn nộ hay chưa nhưng lòng người thì chắc chắn đã và minh chứng là hàng trăm cuộc truy lùng đuổi giết thiên ma.
Thành phần tham gia có đủ cả, nào là mấy đại chính phái như Đà La Tự, Tinh Cung, Đại Nhật Cung cho đến tà đạo như La Sát Phái và thậm chí là âm hồn cốc lẫn yêu tộc Thánh Sơn cũng góp mặt.
Hai chữ thiên ma hiện giờ đã trở thành mối đại họa. Nỗi bất an và sự khiếp sợ cho toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục.
Mặc dù có tin tức thiên ma không còn sống được bao lâu nữa nhưng cũng chính vì vậy mà mọi người lại càng lo lắng hơn.
Bọn họ sợ việc thiên ma không ngại ra tay tàn sát ước vạn sinh linh để thu thập hồn phách là vì hoàn thành một thứ kinh khủng nào đó.
Chẳng hạn như để đột phá cảnh giới, gia tăng thọ nguyên hay có thể là một việc còn đáng sợ hơn.
Nếu không thì tại sao hắn lại dám làm ra chuyện tổn hại trời đất như vậy?
Cái tên thiên ma bây giờ hệt như một bóng đen che kín bầu trời.
Một tên đại ma đầu người người đều muốn giết.
Chỉ là không ai giết được hắn.
Cũng chẳng phải mọi người không đủ sức.
Nếu như mấy đại nhân vật như Lão Phong Tử, Tinh Hậu, Quỷ Chủ, Thánh Nữ Mỹ Toa liên kết lại thì việc giết thiên ma là hoàn toàn có thể.
Nhưng đáng tiếc, hành tung của thiên ma quá bí ẩn, thuật độn quang cũng nhanh đến mức kinh ngạc, vì vậy mà hắn luôn dễ dàng thoát khỏi sự vây giết của toàn thể tu tiên liên giới.
Trừ phi có biện pháp giữ chân hắn lại, bằng không thì không cách nào giết được hắn.
Đó là kết luận chung của mọi người.
Thực tế thì mấy đại nhân vật đã có vài lần giăng thiên la địa võng để vây giết thiên ma, nhưng kết quả đều thất bại.
Thiên ma quá xảo quyệt.
Hắn có thể là kẻ điên loạn nhưng tuyệt không phải một kẻ ngu ngốc lô mãng thích đâm đầu vào chỗ chết.
Trong lúc tất cả mọi người những tưởng đã vô phương đối phó thiên ma thì một tin tức bí mật chuyển tới.
Một tin tức có thể giúp họ diệt sát thiên ma.
Nội dung của tin tức kia là
ngày 15 tháng 7, trên đỉnh U Minh, thiên ma sẽ dùng 10 ước oan hồn bảy trận.
Một khi trận thành, tất vào vũ hóa.
Đây là một tin tức kinh người.
Nếu toàn bộ là thật,
nếu để thiên ma bước vào vũ hóa cảnh thì quả là hậu họa khôn lường. Mặc dù tin tức này có khả năng là giả, nhưng trước nguy cơ quá lớn, mọi người không thể không cân nhắc. Huống hồ chính miệng quỷ chủ người nói ra tin tức đã lấy tâm ma phát thệ. Cuối cùng, trải qua mấy ngày thương nghị, các đại nhân vật cũng nhất trí sẽ đồng loạt tiến hành vây giết thiên ma trên đỉnh U Minh vào ngày 15 tháng 7. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trước mắt, ngày 15 tháng 7 đã cận kề. Tại một ngọn núi vô danh, Cổ Mị Nhi đứng bên cạnh nhìn thiên ma gảy đàn, nét mặt đầy vẻ ưu tư. Nàng muốn nói gì với ta sao? Thiên ma bỗng mở miệng hỏi. Phu quân, thiếp cảm thấy mấy ngày qua Hồng Cơ có biểu hiện rất lạ. Thiếp lo. Mặc dù Cổ Mị Nhi chưa nói hết nhưng ý của nàng thì thiên ma đã hiểu được. Hắn khẽ lắc đầu, bảo. Tuy ta đã giải trừ chủ buộc khế ước cho nàng ta nhưng hiện giờ nàng ta vẫn đang bị nghiệt khống chế. Mị Nhi, nàng không cần phải lo lắng. Phu quân, chàng thật sự tin tưởng khí linh của thanh kiếm đó sao? Nét mặt hơi đổi, thiên ma quay sang nhìn nàng, hỏi lại. Nàng muốn nói gì? Dẫu chàng không đề cập nhiều nhưng thiếp biết giữa chàng và khí linh kia có sự ràng buộc nào đó. Thiếp cũng biết thập ức chiêu hồn trận gì đấy nhất định có liên quan đến nó. Không phải thiếp tị hiềm gì, chỉ là trong lòng thiếp cảm thấy rất bất an. Dừng một chút, Cổ Mị Nhi tha thiết nói. Phu quân, chàng không thể dừng lại sao? Chúng ta hãy gác lại quá khứ, tìm một nơi yên tĩnh rồi sống những tháng ngày bình dị. Đừng nói nữa. Thiên ma ngắt lời nàng. Ân Giao, ta thiếu nó quá nhiều. Qua một lúc, tâm tình có vẻ khá hơn, thiên ma mới lần nữa lên tiếng. Mị Nhi, nàng có hối hận không? Về điều gì? Vì có một phu quân bị vạn người nguyền rủa và muôn kẻ muốn phanh thây. Sau vài giây im lặng, Cổ Mị Nhi vòng tay ôm lấy hắn rồi thỏ thẻ. Đừng nói vậy. Trở thành thê tử của chàng thì Mị Nhi đã mãn nguyện rồi. Chàng biết không, lúc nhỏ thiếp thường hay mơ mộng lắm. Nhiều khi thiếp tự hỏi không biết phu quân tương lai của mình sẽ như thế nào, liệu người đó có thật lòng yêu thiếp không, nuông chiều thiếp hay sẽ ức hiếp thiếp. Tiếng của Mị Nhi mỗi lúc một nhỏ dần rồi im hẳn. Nàng đã ngủ. Mị Nhi, xin lỗi ngươi. Ta chỉ có thể trả cho ngươi bấy nhiêu thôi. Sau này hy vọng ngươi sống thật hạnh phúc. Quên ta đi. Sáng hôm sau, trên đỉnh U Minh vốn hoang vắng giờ đây lại càng trở nên lạnh lẽo và âm u hơn. Nguyên nhân là vì một trận pháp, thập ức chiêu hồn trận. Theo lời nghiệt thì đây là một cấm trận. Một khi khởi động, kẻ bày trận sẽ phải hứng chịu sự nguyền rủa của trời đất, lúc chết đi tất bị đọa đày nơi tận cùng U Minh muôn đời vạn kiếp, chịu sự thống khổ không cách nào tả xiết. Đó là cái giá phải trả vì dám đi ngược lại pháp tắc, đi ngược lại thiên đạo. Nhưng dường như thiên ma chẳng bận tâm lắm. Hắn tiến vào giữa trận pháp đã được bố trí sẵn, ngồi xuống bên cạnh Ân Giao, bắt đầu thả ra 10 ức quan hồn. Thập ức chiêu hồn trận, khai. Sau tiếng hô của thiên ma, 10 ức quan hồn lập tức bị một lực lượng vô hình hút lấy, cuốn chúng xoay chuyển xung quanh tạo nên một cơn lốc gầm u với vô số tiếng khóc than kêu gào. Cùng với sự chuyển động của cơn lốc, trên đỉnh đầu thiên ma, một cánh cổng cũng bắt đầu hình thành. Bất chợt, ánh mắt thiên ma khẽ biến. Có người tới. Hơn nữa còn là rất nhiều. Hắn chẳng cần phải đợi lâu lắm. Rất nhanh, những vị khách không mời đã xuất hiện. Tin tức quả nhiên là thật. Tinh hậu là người đầu tiên lên tiếng. Thiên ma. Bổn hậu xem hôm nay ngươi còn chạy được nữa không? Mắt thấy tinh hậu sắp động thủ thì một tiếng hô ngăn lại. Khoan đã. Chương 248, Bika, 6. Khe nhíu mày, tinh hậu nhìn người vừa nói, giọng bất thiện. Phong đạo hữu, ngươi như vậy là ý gì? Này. Ngươi lường ta làm gì? Ta cũng đâu có thiếu nợ hay sàm sỡ gì ngươi. Ngươi. Mặc cho tinh hậu tức giận, lão phong tử vẫn một bộ không sao cả. Ông nói. Hửm. Được rồi, đừng nóng, đừng nóng. Ta chỉ muốn hỏi tên tiểu tử thiên ma này mấy câu thôi. Phong đạo hữu, đại sự làm trọng. Ta nghĩ nên nhân lúc thiên ma còn đang phải duy trì trận pháp mà nhanh chóng giải quyết hắn. Lần này người lên tiếng là đại diện của yêu tộc Mỹ Toa. Nha đầu ngươi nóng vội như vậy làm gì? Ngươi không biết là chuyện càng lớn thì càng phải bình tĩnh xử lý hay sao? Hơn nữa ngươi cũng đã nói hiện giờ hắn phải duy trì trận pháp, tay chân đâu mà đối phó với chúng ta. Ngươi cứ bình tĩnh. Các ngươi cứ bình tĩnh. Chờ ta hỏi hắn mấy câu rồi các ngươi muốn chém muốn giết cứ tự nhiên. Ừ. Muốn nói gì thì mau đi. Tinh hậu không kìm được mà buông một câu. Ai? Tướng mạo xinh đẹp mà sao lại hung dữ như vậy chứ? Ngươi mới nói gì? Không. Ta đâu có nói gì. Đi tới gần trận pháp, lão phong tử nhìn nam tử đang thao túng bên trong, đáy lòng có chút phức tạp. Tiểu tử, có biết tại sao ta lại muốn nói chuyện với ngươi không? Hỏi xong, ông tự mình trả lời. Bởi vì đệ tử của ta tin ngươi. Hôm đó, dù có đối mặt với mọi người, dù có bị bao vây và thậm chí dù có phải hy sinh tính mạng của mình, nó vẫn một mực bênh vực cho ngươi. Thiên ma, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, tên Trọc Minh Chí có phải do ngươi giết hay không? Phong đạo hữu, chuyện đó chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Chính Minh Huệ Đại Sư đã xác nhận. Quỷ chủ còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lão Phong Tử cắt ngang. Này! Bộ ta có hỏi ngươi hay sao? Đừng tưởng hợp tác rồi thì cho rằng chúng ta cùng chung chiến tuyến. Ngươi có tin là bây giờ ta trở mặt hay không? Bước ra đây, ta và tên âm hồn bất tán ngươi đánh một trận. Thấy bộ dáng hung hăng của Lão Phong Tử, quỷ chủ cũng chỉ đành hừ một tiếng rồi im lặng cho qua. Hắn không muốn tốn thì giờ để đấu với một người điên. Khi mũi xem thường, Lão Phong Tử cũng chẳng thèm để ý đến quỷ chủ nữa, ông quay lại nhìn thiên ma, ánh mắt chờ đợi. Câu trả lời của ta có quan trọng không? Thiên ma rốt cuộc cũng mở miệng. Có. Ngươi tin ta. Tin ngươi không phải là ta mà là đệ tử của ta. Vậy được, ta sẽ cho ngươi đáp án. Minh Chí đại sư không phải do ta giết. Lão Phong Tử im lặng quan sát nét mặt thiên ma, qua một đôi mới lên tiếng. Ta tin ngươi. Nhưng ta vẫn không thể tha cho ngươi. Người vô tội bị ngươi giết thật sự quá nhiều. Thiên ma chỉ nhẹ gật đầu rồi chẳng nói thêm gì nữa. Có những thứ không cần thiết phải nói ra. Có những việc nên để nó ngủ yên thay vì đánh thức. Và như thế, cuộc chiến bắt đầu. Cùng lúc, tại ngọn núi vô danh, trong một động phủ, cổ Mị Nhi vẫn đang còn say ngủ. Chợt, một bóng người xuất hiện. Là một nữ nhân. Nàng khoác trên người một bộ y phục màu đỏ, đầu cài châm phượng, chân mang giày ngọc, cả người toát lên một cổ khí chất vương giả cao quý. Nàng cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là nữ quỷ vương Hồng Cơ của Âm Hồn Cốc từng bị thiên ma thu phục. Hơn một tháng trước, nàng đã được thiên ma hạ lệnh trở về đây. Thật ra bản thân thiên ma vốn không hề có ý định gọi nàng về. Hắn làm như vậy tất cả đều là vì nghiệt. Nó muốn lợi dụng song âm thể của nàng vì mục đích nào đấy. Về phần cụ thể là gì thì hắn chẳng rõ. Nghiệt không nói. Cấm chế. Hồng Cơ đứng trước cửa động, tự mình lẩm bẩm. Tiếp đó, nàng bắt đầu điều động linh lực hòng phá vỡ nó. Sau một lúc lâu không ngừng dốc toàn lực công kích, cuối cùng cấm chế do thiên ma bày ra cũng bị phá hủy. Hồng Cơ nhanh chóng đi vào bên trong động phủ, tiến lại gần nơi cổ Mị Nhi đang nằm rồi đặt tay lên mi tâm nàng. Ưng. Không lâu sau, cổ Mị Nhi khẽ động. Nàng đã tỉnh dậy. Hồng Cơ. Sao ngươi lại ở đây? Phu quân ta đâu? Hán. Có lẽ đã sắp chết rồi. Ngươi vừa nói gì? Cổ Mị Nhi nghe xong tin tức nọ thì cả người lập tức bật dậy. Nàng bóp chặt vai Hồng Cơ, hỏi dồn. Ý của ngươi là gì? Phu quân ta đâu? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Trái hẳn với vẻ khẩn trương của cổ Mị Nhi, Hồng Cơ khá bình tĩnh. Nàng chậm rãi nói. Hiện giờ tu sĩ của chính tà lưỡng đạo, Âm Hồn Cốc và cả yêu tộc Thánh Sơn đều đã tới đỉnh U Minh để vây giết thiên ma. Nếu bây giờ ngươi đến đó thì có lẽ còn kịp nhìn mặt hắn lần cuối. Không thể nào. Cổ Mị Nhi nói, giọng đầy kích động. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nhìn thân ảnh cổ Mị Nhi vừa biến mất nơi chân trời, lúc này Hồng Cơ mới khẽ thì thào. Xin lỗi. Lại nói về trận chiến trên đỉnh U Minh. Mà thiết nghĩ cũng chẳng có nhiều thứ để nói, ngoài tình trạng chật vật của thiên ma. Đó là điều bình thường. Thiên ma mạnh, không sai. Nhưng mấy đại nhân vật như quỷ chủ, Mỹ Toa, Tinh Hậu thì há lại yếu. Huống hồ gì giờ phút này, trừ việc giao chiến thì thiên ma còn phải duy trì thập ức chiêu hồn trận. Thiên ma. Ngươi có tài cán đến mấy thì cũng chỉ là một chân đan cảnh mà thôi. Để xem một tay của ngươi có thể ngăn được bổn hậu không. Lam Tinh Tinh tiễn hoành không. Mắt thấy mũi tên chứa đầy năng lượng cuồng bạo đã cận kề, thiên ma cấp tốc dùng linh lực hiển hóa ra một tấm thuẫn che chắn trước người. Vành. Sau tiếng va chạm dữ dội, tinh tiễn tiêu tán, tấm thuẫn do thiên ma tạo ra cũng vỡ vụn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bởi ngươi muốn giết thiên ma không chỉ một, kẻ địch của hắn hiện giờ có rất nhiều. Sau Tinh Hậu, liên tiếp là những đòn tất sát của quỷ chủ, Mỹ Toa, trưởng môn các phái và cả Lao Phong Tử. Có câu song quyền nan địch tứ thủ, huống chi lúc này thiên ma chẳng những phải chống đỡ với các cường giả hàng đầu thiên vũ đại lục mà còn phải cố giữ vững trận pháp. Thiên ma có giỏi đến đâu e là cũng đành bất lực, trừ phi hắn được tự do buông tay đánh một trận thì may ra mới xoay chuyển được tình thế. Nhưng hắn sẽ buông tay bỏ mặc trận pháp sao? Nghiệt đã nói rõ thập ức chiêu hồn trận một khi khởi động thì tuyệt đối không thể dừng lại cho đến lúc hoàn thành. Bằng không, trận pháp phản vệ, nguyên thần diệt vong. Chính vì lẽ đó, bất cứ giá nào thiên ma cũng không thể để trận pháp gián đoạn. Đây là cơ hội duy nhất cứu sống Ân Giao, nếu thất bại, một nửa nguyên thần còn lại của nàng sẽ tan biến ngay tức khắc. Thế nhưng thiên ma đủ sức để hoàn thành trận pháp ư? Chắc chắn sẽ, nếu như không bị người pha đám. Đáng tiếc cũng chỉ là nếu như. Chương 249, Bika,
7. Trước sự vây công liên tục của đám người tinh hậu, Thiên Ma đã bị thương rất nặng. Tuy vậy thì từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa hề rời khỏi vị trí một lần nào. Linh lực của hắn vẫn đang không ngừng phát ra để dẫn động những tia sáng li ti từ cánh cổng trên đỉnh đầu dung nhập vào mi tâm ân giao. Tới giờ phút này thì ai cũng thừa hiểu một điều, trận pháp mà Thiên Ma bày ra không phải vì mục đích đột phá cảnh giới như tin tức bọn họ nhận được. Trận pháp này được tạo ra vì cô gái đang nằm kia. Có lẽ bọn họ đã đoán được đại khái mọi chuyện, thế nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ không quan tâm mục đích của Thiên Ma. Việc họ muốn và cảm thấy cần làm là tiêu diệt hắn, chỉ đơn giản như vậy. Chẳng ai nguyện ý giữ lại một mối đại họa như hắn cả. Thiên Ma nhất định phải chết. Hắn đã không cầm cự được nữa rồi. Hãy xông lên lấy mạng hắn. Hãy giết tên ma đầu này đi. Giết hắn? Giết ta sao? Thiên Ma tự hỏi. Bất giác, chẳng hiểu vì cớ gì mà trong lòng hắn lại cảm thấy có chút buồn cười. Thậm chí hắn còn không biết tại sao bọn họ lại muốn hắn chết đến vậy. Vì tội ác của hắn quá nhiều ư? Vì hắn là Thiên Ma ư? Nhưng ai đã biến hắn thành ma? Là ai đây? Ba ba. Ba ba ba. Sau khi tiếp liền mấy trưởng của tinh hậu, Thiên Ma lập tức hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn đã đến giới hạn rồi. Tất nhiên, sẽ không vì điều đó mà những người còn lại thôi công kích hắn. Trái lại, sự công kích càng trở nên hiểm độc hơn nữa. Và người cuối cùng ra tay, theo cách vô tình nhất chính là thánh nữ của yêu tộc Mỹ Toa. Tất cả kết thúc bằng một nhát đâm sâu. Xuyên thẳng qua tim. Trong mắt Thiên Ma, thời gian như đang trôi chậm lại. Hắn có thể cảm nhận được cơn đau nhói nơi lồng ngực. Hắn có thể nhìn thấy từng giọt máu đang tuôn ra. Cả hơi thở của hắn nữa, hắn nghe rất rõ. Cảm giác này thật quen thuộc. Hệt như năm đó trên đỉnh Thúy Trúc Phong. Bầu trời vẫn cao như thế. Vẫn cao như thế. Người hắn dần ngã xuống. Không. Một tiếng kêu bi thương đột ngột vang lên. Người vừa tới là Cổ Mị Nhi. Phu quân. Phu quân. Chàng không thể bỏ thiếp. Chàng không thể bỏ thiếp. Chàng hứa với thiếp sau khi cứu sống Ân Giao, ba người chúng ta sẽ mai danh nhận tích, cùng nhau sống những tháng ngày bình dị mà. Tại sao? Tại sao chàng lại không giữ lời? Cổ Mị Nhi vừa nói vừa nức nở khóc. Những ngày qua nàng đã luôn sống trong nỗi bất an. Nàng vui mừng vì có được cái gọi là hạnh phúc nhưng đồng thời lại sợ hạnh phúc vụt khỏi tầm tay. Vì hạnh phúc vốn là thứ mong manh. Giờ phút này đây, nỗi bất an kia rốt cuộc đã biến thành sự thật. Hạnh phúc của nàng đã đổ vỡ tan cảnh. Ai? Là ai đã lấy đi chút mơ ước nhỏ nhoi của nàng? Cổ Mị Nhi quay sang nắm chặt cổ áo Mỹ Toa, nói gần như hét lên. Tại sao? Tại sao ngươi phải giết hắn? Tại sao các ngươi phải giết hắn? Dùng chút linh lực đẩy cổ Mị Nhi ra, Mỹ Toa rất bình thản đáp. Chẳng tại sao cả. Giết người và bị người giết. Đây là một thế giới tàn nhẫn. Một tên đại ma đầu mất hết nhân tính như hắn, giết đi có gì không thỏa. Chúng ta chỉ là trừ hại cho thế gian mà thôi. Trừ hại cho thế gian ư? Cổ Mị Nhi bỗng cười dài. Ha ha ha. Ha 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 ha. Tinh hậu ngươi cũng biết cái gọi là trừ hại cho thế gian ư? Thật buồn cười. Ha ha ha. Thật là buồn cười. Nếu không phải các ngươi một mực đổ tội lên đầu hắn, nếu không phải các ngươi bước hắn vào đường cùng thì hắn cần giết người sao, hắn sẽ bị nguyền rủa sao? Tất cả là do các ngươi. Là chính các ngươi đã ép hắn. Trong lúc mọi người còn đang bị những lời của Cổ Mị Nhi làm ảnh hưởng thì bên trong không gian linh hồn Thiên Ma, một dị biến phát sinh. Ở khu vực trung tâm, tại vùng sáng tím, hư ảnh của nam tử áo đen đột nhiên mở mắt. Kỳ lạ hơn nữa là y thì đang cười. Không sai. Một nụ cười nết môi xem thường tất thệ vạn vật thế gian. Cũng chính tại thời điểm đó, ở một nơi cách Thiên Vũ Đại Lục rất xa, tại tầng trời thứ 7 của Đại Hồng Vũ, một loạt các hiện tượng lạ đồng loạt phát sinh. Và tất cả đều liên quan đến yêu tộc. Đầu tiên là Lạc Mai Tiên Sơn, một trong ba đại thánh địa của yêu tộc. Chủ nhân của nơi đây là một con kim tức đã tu hành vạn năm, là một trong số những đại nhân vật đứng đầu tầng trời thứ 7. Và điều kỳ lạ phát sinh chính là đến từ vị yêu tộc này. Ngay khi nam tử áo đen bên trong không gian linh hồn của Thiên Ma vừa mở mắt, vị yêu tộc ấy đã đình chỉ bế quan, lao ra ngoài, nhỏ giọng thì thào. Rốt cuộc vương đã thức tỉnh. Thần thiếp nhất định sẽ chờ đợi ngày vương trở về. Nói xong, nàng liền hóa thành một con kim tức bay lên trời cao, thực hiện một điệu múa kỳ lạ nào đấy. Đương nhiên, sự bất thường không chỉ xảy ra với vị kim tức kia, nhiều thống lĩnh khác của yêu tộc cũng có những hành động khá kỳ lạ. Ví như chuyện Bích Thủy Thanh Thiên xả vốn đã tuyệt tích hơn vạn năm bỗng bất ngờ tái hiện. Ví như Tích Nguyệt Thiên Yêu cất tiếng ca vang vọng cả một vùng Bắc Hải đảo. Tóm lại, đây là một ngày vô cùng bất thường của yêu tộc. Và Thiên Ma, nguyên nhân khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện, hiện đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Hắn sắp chết. Cổ Mị Nhi đỡ lấy hắn, ánh mắt lạnh lùng quét qua những kẻ trước mặt,
sau cùng thì tập trung trên người Lao Phong Tử, Bạch Thiên Thủ và Mỹ Toa. Các ngươi đã vừa lòng chưa? Giết đệ tử của mình, giết hôn phu của mình, giết ân nhân của mình, các ngươi đã vừa lòng rồi chứ? Ngươi nói như vậy là ý gì? Lao Phong Tử hỏi lại. Trong lòng ông có dự cảm không lành. Dĩ nhiên, cả Bạch Thiên Thủ và Mỹ Toa cũng là như thế. Ta nói gì? Cổ Mỹ Nhi bật cười một cách cay đắng. Lão Phong Tử, chẳng phải ngoài Lưu Mạn, Lưu Thanh, Bạch Thiên Thủ, ông vẫn còn một đệ tử nữa sao? Bạch Thiên Thủ, ngươi chẳng phải cũng có một vị hôn phu sao? Còn ngươi, Mỹ Toa, giữa lúc ngươi bị mọi người của Đại Nhật Cung xa lánh và hiếp đáp, chẳng phải có một người đã đứng ra che chở cho ngươi sao? Không thể nào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Mỹ Toa lập tức phủ nhận. Những lời Cổ Mỹ Nhi vừa nói, nàng không muốn tin. Nàng sợ. Nàng nhìn chằm vào kẻ đang hấp hối nằm kia, bàn tay không tự chủ được khẽ run. Không phải. Không phải. Tuyệt đối không phải. Như để chứng minh, từ tay nàng, một luồng linh lực nhằm vào Thiên Ma Phong tới. Trước mắt, chiếc mặt nạ hoàng kim luôn được đeo trên mặt Thiên Ma đã nằm gọn trong tay nàng. Chương 250, BK, 8, hết phần 1. Keng. Chiếc mặt nạ rơi khỏi tay Mỹ Toa. Cơ thể nàng quỵ xuống, hai mắt mở trừng, miệng run run không thành tiếng. Là hắn. Một kẻ nào đó thốt lên một cách đầy kinh ngạc. Là ma đầu niệm tử. Không phải năm đó hắn đã chết rồi sao? Tại sao bây giờ? Không ngờ lại là hắn. Chuyện này quả thật quá khó tin. Một người được cho là đã chết thì hóa ra vẫn sống sờ sờ suốt bao năm qua, ấy vậy mà lại không một ai hay biết chút gì. Đừng nói những kẻ khác, đến ngay cả người đầy dây toan tính như Tinh Hậu còn thấy mình như bị ảo giác nữa là... Nếu không phải sự thật đang sờ sờ trước mặt thì có lẽ Tinh Hậu sẽ thật sự cho rằng đây là một chuyện hoang đường. Tiếc rằng đây là sự thật. Một sự thật phũ phàng và tàn nhẫn với Mỹ Toa. Suốt bao năm qua. Suốt những tháng năm dài cô độc. Chỉ có hắn. Chỉ có duy nhất một người. Trong bầu trời tối tăm, trong thế giới lạnh lẽo, hắn là ánh trăng của nàng, là tia sáng duy nhất sưởi ấm nàng. Vậy mà giờ đây chính tay nàng đã giết hắn. Là chính tay nàng đã tước đi mạng sống của hắn. Không ai khác, chính Mỹ Toa nàng mới là kẻ tự hủy hoại ánh sáng của mình. Và lúc này đây, đôi mắt nàng đã nhòa lệ. Nàng gắng gượng từng bước tiến lại gần kẻ đang nằm hấp hối kia. Nhưng khi nàng vừa đưa tay định chạm vào hắn thì một cánh tay khác đã đẩy nàng ra. Đừng động vào chàng. Cổ Mỹ Nhi cất giọng lạnh lùng. Ngươi không có tư cách chạm vào chàng. Mặc dù tiếng của Cổ Mỹ Nhi rất lớn nhưng dường như Mỹ Toa lại chẳng hề nghe được. Một lần nữa, nàng bỏ đến chỗ Thiên Ma. Cút đi. Và lại một lần nữa, nàng bị Cổ Mị Nhi xô ngã. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Sư phụ, tại sao? Bạch Thiên Thủ cảm thấy lòng mình đau xót. Nàng thật tình không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao Thiên Ma lại biến thành niệm tử? Tại sao người đã chết lại chết một lần nữa? Tại sao ư? Lão Phong Tử cũng đang rất muốn biết là tại sao. Ông muốn nói gì đấy nhưng chẳng hiểu sao không thốt ra được lời nào. Ông muốn lại gần ôm lấy tên đệ tử khờ khạo năm nào của mình nhưng chân lại không nhấc lên nổi. Và đôi mắt ông, tại sao lại ướt nước thế này? Khục, khục. Sau mỗi tiếng ho, máu lại trào ra từ miệng Thiên Ma. Hắn nói bằng giọng vô lực. Mỹ Nhi để nàng ấy lại đây. Vì Thiên Ma đã mở lời, Cổ Mỹ Nhi cũng đành làm theo, không ngăn cản Mỹ Toa nữa. Người lớn nhanh quá. Mỹ Nhi. Phu quân, thiếp đây. Đừng oán hận ai cả. Bởi vì có lẽ ta cũng không căm hận thế gian này. Được. Được. Thiếp sẽ không hận. Sẽ không hận. Cảm ơn nàng. Nói xong, Thiên Ma quay sang nhìn Ân Dao nay đã chỉ còn là một thể xác vô hồn, miệng mỉm cười, khóe mắt chảy ra một dòng lệ. Phu quân. Phu quân. Phu quân. Ước hức ức. Hôm nay, một sinh mệnh lại vừa tắt đi. Cổ Mị Nhi ôm lấy thi thể Thiên Ma, nặng nề bước lại chỗ Ân Dao nằm. Các vị. Thiên Ma tuy đã chết nhưng Cổ Mỹ Nhi cũng là đồng bọn của hắn. Chẳng lẽ các vị định thả hổ về rừng sao? Kẻ nào dám gây bất lợi cho họ? Mỹ Toa cho Tinh Hậu một cái nhìn sắc lạnh như dao mà tuyên bố. Thì sẽ là kẻ thù không đội trời chung của Mỹ Toa ta. Cộng thêm Lão Phong này nữa. Cứ thế, trước hàng trăm ánh mắt, Cổ Mỹ Nhi lặng lẽ mang theo thi thể Thiên Ma và Ân Dao rời khỏi đỉnh U Minh. Không một ai biết nàng đã đi đâu và làm gì. Cái tên của Mỹ Nhi cũng biệt tích từ đấy. Qua 8 năm sau, tại một tòa thành của phàm nhân, trong một biệt phủ rộng lớn. Thế nào, tiểu tử? Ta đàn có hay không? Một mỹ phụ nhìn đứa bé ngồi bên cạnh, hỏi. Đứa bé kia dương mắt nhìn lại, hỏi nhỏ. Phải nói thật ạ. Phải nói thật. Mẫu thân đàn dở lắm, chẳng có chút cảm xúc gì cả, âm điệu lại còn rất thô thiển, nghe rất buồn ngủ. Đứa bé càng nói, khuôn mặt mỹ phụ càng trở nên khó coi, cuối cùng thì tối sầm lại. Nàng lấy tay véo thai đứa bé. Á! Đau! Mẫu thân, đau! Tên tiểu thiên ma ngươi, tại sao lúc nào cũng chê bai ta vậy hả? Ngươi muốn chọc cho ta tức chết phải không? Là mẫu thân bảo con nói thật mà. Ngươi còn dám cãi lại. Để xem hôm nay ta trị ngươi thế nào. Á! Mẫu thân tha mạng! Mẫu thân tha mạng! Hết! Đọc tiếp phần 2 ở đây.